Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Ai nói trí tưởng tượng của người nguyên thủy không phong phú? Nguyên Chiến siết chặt tay, Nghiêm Mặc lập tức kêu to, từ từ. Sao lại muốn giết tôi? Lúc trước tôi nói hướng nam mà mấy anh có ai tin đâu, còn số ngày đường cụ thể. Tôi chưa từng đi, làm sao biết được? Hoặc là mày biết nhưng không muốn nói, hoặc là mày đang gạt người. Băng cười lạnh. Tuy rằng thằng nhóc này cứu mình, nhưng không có nghĩa là nó không có mục đích khác. Một kẻ ngoại tộc, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng? Ý anh là sao? Tôi lừa các anh chỗ nào? Tôi và các anh cùng nhau đi, nếu có nguy hiểm, thì tôi không gặp xui xẻo chắc. Nghiêm Mặc đau đầu, hắn đúng là đang gạt người, nhưng lúc này ai mà thừa nhận thì đó là đồ ngu. Băng lắc đầu, vẻ mặt đầy ý niệm ai, mày nói cuối đại lục ở phía nam. Cuối đại lục có biển mà mày nói có thể tạo ra muối. Nghiêm Mặc chỉ có thể bịa cho chót, cắn răng nói, không sai. Băng lập tức nói, vậy người tộc Cao Sơn cũng đang tìm kiếm một thứ, hơn nữa gã cũng nói phải tới cuối đại lục mới có thể tìm được. Băng vừa thốt ra lời kia, Nghiêm Mặc tức khắc hận không thể tát cho mình một cái, hắn hiểu ra ý tên đó rồi, cũng hiểu vì sao Liệp và Nguyên Chiến biến sắc. Mấy anh hoài nghi vị chiến sĩ tộc Cao Sơn kia cũng đang tìm mỏ muối mới à? Nghiêm Mặc nhìn về phía Liệp và những người khác. Băng không trả lời, nhưng vẻ mặt của Liệp và Chiến bên cạnh đã tỏ rõ đáp án. Đại Sơn và Điêu phản ứng chậm hơn, đến lúc này mới hiểu ra vì sao Liệp lại trở mặt với Diêm Mặc, biểu tình cả đám lập tức khó coi. Mãnh là đần nhất, cậu ta nhìn anh mình, rồi lại nhìn Băng, cuối cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc, ngây ngốc hỏi, thì sao? Có phải các anh lo người tộc Cao Sơn và tộc Bái Nhật phát hiện mỏ muối mới, đến chiếm lĩnh trước chúng ta? Nguyên Chiến siết chặt khẩu Nghiêm Mặc, buộc hắn nhìn về phía mình, hung ác lạnh lùng hỏi, mỏ muối mới rốt cuộc ở phía nào? Phía đông, hay phía nam? Nói. Phía nam. Nghiêm Mặc siết chặt hai nắm đấm, hắn đã đặt tay lên kim châm giấu bên hông, lúc này hắn mà sửa lời, thì chứng tỏ hắn trở dạ. Cậu vẫn khăng khăng phía nam. Liệp tựa hồ có chút kinh ngạc, địa bàn tộc Bái Nhật ở Thảo Nguyên phía đông, mà gã tộc Cao Sơn định đến cuối đại lục tìm kiếm thứ gì đó mà ở bãi đá cội không có ai tìm được, lại đi gặp tộc Bái Nhật, gã còn biết cưỡi ngựa, hiển nhiên gã đã sớm có chuẩn bị. Vậy chứng tỏ cuối đại lục kỳ thật nằm ở phía ở đông à, thế chẳng phải biển mà cậu nói cũng ở phía đông sao? Mãnh rốt cuộc cũng hiểu ra, a một tiếng, chỉ tay vào mũi Nghiêm Mặc hô to, thì ra cậu gạt người. Nhắc nhở của Tư Tế đại nhân trước khi đi quả nhiên không sai mà, lão đã nói rõ cho chúng ta biết phía đông mới là con đường chính xác nhất. Hắn vẫn thua dưới tay cái lão Tư Tế kia. Ép cờ cờ. Thứ tín nhiệm này ăn sâu bén dễ quá mức đáng sợ rồi. Mẹ nó, ép cờ cờ. Cậu còn một cơ hội cuối cùng, Diêm Mặc. Liệp ôn tồn nói. Lúc trước cậu cứu Đại Hà, còn nói cho mọi người biết tác dụng của cây đại kế và cách chữa gãy xương, cho nên cho dù cậu là đệ tử Tư Tế tộc khác, bọn tôi cũng sẽ tin tưởng cậu, không nói chuyện của cậu cho Tư Tế đại nhân biết. Liệp nói như vậy làm Băng cau mày, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền khống chế được biểu tình của mình. Bây giờ cậu lại cứu Băng và bọn Thảo Đinh, còn làm ra ba lô và chiến giáp ra, nếu không cần thiết, bọn tôi cũng không muốn hại cậu. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn tôi có thể tùy ý để cậu lừa gạt, cậu hẳn là biết rõ hậu quả khi lừa gạt bọn tôi. Giọng nói của Liệp rất ôn hòa, nhưng sát ý trên mặt lại rất rõ ràng. Tôi không có lừa các anh. Vì sao tôi phải lừa các anh? Nghiêm Mặc tức quá hóa cười. Chiến hừ lạnh một tiếng, siết chặt cổ hắn, có lẽ mày vì để tộc nhân của mày đến mỏ muối mới trước bọn tao một bước, sau đó mới dẫn bọn tao qua, đến lúc đó tộc nhân của mày có thể đã chiếm địa bàn rồi nghĩ cách cứu mày ra. Sau đó giết chết bọn tao. Nghe đi. Ai nói trí tưởng tượng của người nguyên thủy không phong phú đâu. Thậm chí ngay cả hắn là người bị chất vấn đây nghe xong cũng cảm thấy thật có lý. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ mà biện giải, các anh sao mà ngu quá vậy. Bộ lúc các anh phát hiện nơi đó bị người khác chiếm lĩnh, sẽ đứng đó cho mặc người ta giết sao. Chẳng lẽ tôi không sợ các anh giết tôi trước. Mà còn cái vị tộc Cao Sơn kia nữa, gã chỉ nói đang tìm kiếm một thứ, chứ có gã nói tìm mối đâu. Các anh lấy cái gì có thể khẳng định gã đang đi tìm mối? Mẹ nó, hắn muốn chơi trò thần bí chút xíu mà sao khó vậy? Bọn tôi không khẳng định là như vậy. Liệp rất thẳng thắn nói, nhưng cậu nói biển ở cuối đại lục, mà gã người Cao Sơn cũng nói muốn đến cuối đại lục tìm đồ. Nếu là cậu, cậu không nghi ngờ gã đó cũng đang tìm mối sao? Nghiêm Mặc rất muốn vỗ tay tán thưởng sức liên tưởng của đám người nguyên thủy này. Chẳng phải các anh là người nguyên thủy hả? Ăn gì mà đầu óc thông minh vậy? Các anh phải ngu như lợn. Nói bậy nói bạ một chút liền tôn sùng tôi như một vị thần mới đúng. Đương nhiên hắn cũng biết một bộ lạc đã bắt đầu nuôi dưỡng nô lệ, cho dù năng suất thấp kém lạc hậu, ngay cả kim chỉ và quần áo cùng những vật phẩm cơ bản cũng không có, nhưng hoàn toàn không có nghĩa đầu óc bọn họ nằm ở giai đoạn vỡ lòng như người tối cổ. Bọn họ không thể phát triển, nguyên nhân chủ yếu là vì thiếu thốn của cải vật chất, mặt khác, còn vì tư tế bộ lạc muốn bảo vệ địa vị thần bí và quyền lực tối cao của mình, hoặc cố ý hoặc vô tình áp chế việc sáng tạo phát minh và phát hiện cái mới. Mà hai điểm này, ở thế giới cũ cũng đã được chứng minh nó là nguyên nhân lớn nhất trong số các nguyên nhân gây trở ngại cho nền văn minh nhân loại phát triển. Tóm lại, lạc hậu có lẽ là ngu muội, nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn. Cuối đại lục cũng không chỉ nằm ở phía nam. Nghiêm Mặc lùi một bước mà nói, có lẽ ở phía đông, thậm chí các phương hướng khác cũng sẽ có điểm cuối. Liệp nhíu mày, không được. Bây giờ chúng ta không chỉ phải định ra phương hướng, mà còn phải biết cụ thể nên đi như thế nào. Tư tế của cậu không thể nào chỉ nói cho cậu mỗi một chuyện đi về phía nam mà không nhắc nhở cậu thêm cái gì khác. Bây giờ cậu nói cậu không gạt bọn tôi, vậy chứng minh đi. Tôi có cái gì để mà chứng minh đây? Kêu các anh đi theo con sông hả? Vậy phải đến năm nào tháng nào? Tôi chỉ là thầy thuốc, ok. Không phải nhà thám hiểm, ok. Nhưng thật ra nếu anh có thể cho tôi một tấm bản đồ thế giới, tôi sẽ lập tức nói cho anh biết cụ thể nên đi như thế nào. Nhưng anh có bản đồ à? Nói đến bản đồ, lúc này Nghiêm Mặc mới cảm giác được tầm quan trọng của việc giảm bớt điểm cặn bã. Nếu hắn giảm được 1.000 điểm cặn bã, chẳng phải bây giờ hắn có thể sử dụng điều thứ 3 của sách hướng dẫn rồi hay sao? Chẳng phải sẽ biết được địa lý và mạng lưới sông ngòi nơi này hay sao? Đến lúc đó đừng nói tìm mỏ muối, hắn đi tìm quặng khoáng sản còn được ấy chứ. Diêm Mặc Liệp lại lần nữa hối thúc hắn. Mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, nhưng ánh mắt bọn họ không phải tin tưởng hay dựa dẫm, mà là hoài nghi và sốt ruột. Bao gồm cả Thảo Đinh ngày thường thân với hắn nhất, cũng tin tưởng hắn nhất, có điều trong mắt Thảo Đinh vẫn có chút lo lắng. Từ từ. Tìm muối. Tìm quặng. Bản đồ. Đệt mẹ ông trời. Chuyện nằm ngay trước mặt hắn mà hắn cũng quên bốn. Nghiêm Mặc hận không thể lại tát mình một bạt tai, lúc trước hắn chỉ nghĩ sách hướng dẫn sẽ trừng phạt hắn, ép hắn không thể không cứu người, làm hắn nghẹn khuất muốn chết, lại quên mất sách hướng dẫn còn có mấy cái công năng rất thực dụng, mà hắn chỉ cần giảm được số điểm tương ứng là có thể sử dụng. Một khi hắn đạt đủ điều kiện sử dụng, sai được điều thứ 3 của sách hướng dẫn, hắn còn sầu gì vì chuyện mỏ muối. Còn sầu gì tìm không thấy nơi thích hợp để xây dựng ra viên thuộc về mình. Hơn nữa, một khi đã có bản đồ, cơ hội sinh tồn trong xã hội nguyên thủy lập tức được nâng cao hơn phân nửa, ít nhất thì không cần lo lắng đi bậy đi bạ liền lạc vào đầm lầy hay cắt lún, không đến mức bắn tên vô đích, tránh được việc lãng phí thời gian, công sức và sinh mệnh. Suy nghĩ vừa xoay chuyển, Nghiêm Mặc tức khắc có một loại cảm giác được khai thông. Vì sao lúc trước hắn không để ý đến điểm này? Vì sao lúc trước hắn không để ý tới việc cái sách hướng dẫn cải tạo không phải chỉ có bị bợm, mà nó còn rất hữu dụng nữa? Bởi vì hai mắt và trí não hắn đều bị phẫn nộ và hận thù che khuất. Thật đúng là ngu muốn chết. Nhưng hắn phải làm sao mới có thể nhanh chóng giảm bớt một số điểm lớn đây? Nghiêm Mặc không có thời gian xem số liệu kỹ càng, chỉ có thể tính toán đại khái. Nếu cứu mạng một người có thể giảm 100 điểm, vậy lúc trước hắn cứu Dương Vĩ 2 lần, Băng 1 lần, Thảo Đinh 1 lần, hẳn là có thể giảm 400 điểm. Như vậy nói cách khác hắn chỉ cần cứu người 6 lần nữa là đủ tiêu chuẩn để sử dụng điều thứ 3 của sách hướng dẫn rồi. 600 điểm, nói nhiều cũng không nhiều, mà ít cũng không ít, một khi có cơ hội, nói không chừng sẽ giảm rất nhanh. Lần đầu tiên, Nghiêm Mặc cảm thấy hưng phấn và chờ mong đối với chuyến đi này. Cũng là lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào mới lợi dụng triệt để sách hướng dẫn, lợi dụng sở trường và tri thức của hắn để sống tốt trong cái thế giới này, cũng thuận tiện giảm giá trị cặn bã. Kỳ thật từ trước đến nay, tâm tính hắn là gặp sao hay vậy, dù đã từng tiêu cực mà mắng chửi ông trời. Nhưng trên cơ bản thì chỉ cần sự việc không bày ra trước mắt thì hắn sẽ không thèm quan tâm. Giống như lúc hắn trăm phương nghìn kế nghiên cứu tìm tòi lỗ hổng của sách hướng dẫn, mà không suy xét xem tương lai nên làm như thế nào. Tuy rằng hắn rất muốn một phát giảm sạch giá trị cặn bã, để con trai bảo bối trở lại bên mình, nhưng đó chỉ là ý nghĩ chứ không phải hành động. Hiện tại, hắn đã tỉnh ngộ rồi, cũng thay đổi suy nghĩ rồi. Không thể không nói suy nghĩ của người thay đổi trong chớp mắt, có đôi khi chỉ cần một chút xúc động sẽ khiến người ta tỉnh ngộ. Có điều, tỉnh ngộ cũng phải tùy người, bản thân Nghiêm Mặc không phải thằng ngu, lúc trước hắn đã từng suy nghĩ một lần, chẳng qua là nghĩ sai hướng mà thôi, lần này mới coi như nhìn đúng vấn đề. Vừa tỉnh ngộ ra, nhìn lại kế hoạch của mình, Nghiêm Mặc chợt cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Suy nghĩ của hắn thật ngây thơ và hồ đồ, với hiện thực và điều kiện trước mắt, ở xã hội nguyên thủy, nơi mà khủng long và người cùng tồn tại, ngay cả nền móng cơ sở còn không có, mới lừa được chút ít người như vậy, mang theo chút ít đồ vật như vậy. Mà đòi băng qua cả một đại lục đi tìm biển. Giỡn chơi chắc. Suy nghĩ của Nghiêm Mặc càng ngày càng rõ ràng, hắn vốn dĩ muốn lừa đám dân bản xứ này đi theo con sông chảy xuôi về phía nam. Tuy rằng đi theo đường sông chảy rất có thể gặp phải khúc sông bị chia ra nhiều nhánh, mà đi theo con sông cũng không nhất định có thể tìm được biển, nhiều khi còn vì địa hình mà phải đi đường vòng, nhưng đây đã là phương pháp tìm biển tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Bây giờ ngẫm lại, có đi tìm chết cũng không ai đi như vậy. Có điều hiện tại phải nói thế nào mới hợp lý để bọn Liệp không hoài nghi mà thay đổi mục đích đây? Cũng có thể tạm thời tìm một nơi an toàn có nguồn thức ăn đầy đủ để dừng chân, sau đó tìm điều kiện để hắn giảm một đống điểm cặn bã. Suy nghĩ của Nghiêm Mặc biến hóa, nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, thời gian còn chưa được một phút đồng hồ. Nhưng đám người Nguyên Chiến đã chờ hết nổi, Nghiêm Mặc còn đang suy tính trong lòng chợt thấy cổ tê dần, thằng chủ nhân lòng dạ độc ác lại nhéo hắn. Tôi sợ vẻ sợ hãi của Nghiêm Mặc không cần phải giả bộ. Hắn nâng tay lên, mấy ngón tay dơ dơ bẩn bẩn sắp chạm tới cánh tay Nguyên Chiến. Khi những kẻ khác đều cho rằng hắn muốn đả thương người, thì ai ngờ ngón tay hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ mớ cơ bắp gồ lên trên cánh tay Nguyên Chiến. Biểu tình của Nguyên Chiến lập tức trở nên vi diệu, tiểu nô lệ nhà hắn đang làm cái gì đấy? Đây là cầu xin hắn tha thứ cho sao? Tuy rằng trong lòng đang cười nhạo tên nô lệ yếu đuối nhà mình, nhưng cơ mặt đang cương cứng đầy hung tợn của hắn lại giãn ra, tay hơi thả lỏng, thực tế là thả lỏng rất nhiều. Cảm giác được Nguyên Chiến buông lỏng, Nghiêm Mặc cũng bình tĩnh hơn, chỉ cần đám người dã man này không muốn giết hắn thật là tốt rồi. Hắn bày ra vẻ mặt thích hợp với lời nói vừa rồi. Sau đó suy nghĩ và những lời giải thích cũng dần dần hình thành trong đầu. Tư tế tộc tôi đúng là có nhắc nhở một số thứ về biển. Vừa nãy tôi không nói là bởi vì tôi sợ khi tôi nói ra các anh sẽ không tin, nói không chừng còn nổi giận mà giết tôi. Biểu tình của cậu thiếu niên như sợ muốn khóc, nhưng lại kiên cường mà nén sợ. Cậu không nói, bọn tôi mới giết cậu đấy. Thần sắc của Liệp cũng ôn hòa hơn. Anh thật không muốn ép bức đứa nhỏ này, nhưng là người lớn tuổi nhất và cũng là người dẫn đầu cả đội. Anh phải suy xét vì tính mạng của mọi người. Được rồi, thật ra. Tư tế đại nhân của tôi nói, biển cách chúng ta rất xa, trên đường đi tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, trước khi đi, phải chuẩn bị cho tốt. Đây mới giống lời thật rồi đó. Liệp, Nguyên Chiến và đám chiến sĩ cùng nghĩ như vậy. Không đợi bọn Liệp đặt câu hỏi, Nghiêm Mặc đã nói tiếp, nếu các anh còn nhớ rõ những gì tôi đã nói, tôi đâu phải ép hay nằng nặc đòi các anh đi tìm biển đâu, là các anh hỏi tôi chỗ nào có muối, tôi mới nói là biển. Bởi vì tư tế tộc tôi có nói với tôi nơi đó là muối nhiều nhất, hơn nữa tôi còn nói cho các anh biết, biển ở cuối đại lục. Nếu tôi muốn gạt các anh, căn bản sẽ không đề cập đến biển. Thấy vẻ mặt của mọi người đã dễ nhìn hơn, Nghiêm Mặc biết bọn họ nghe lọt tai rồi, xem ra những gì hắn làm trong khoảng thời gian này cũng không phải công cốc, tuy rằng hoàn toàn không đủ để đối kháng với lực ảnh hưởng của tư tế đại nhân bọn họ, nhưng đã đắp nặn được một hình tượng không tồi trong lòng những chiến sĩ này, vậy cũng rất hữu dụng rồi. Vì thế hắn rèn sắt khi còn nóng, nói, nếu các anh không muốn đi tìm biển, vậy tôi có thể dẫn các anh đi tìm mỏ muối khác mà, số lượng có lẽ không nhiều như biển, nhưng hẳn là cũng đủ để bộ lạc nguyên tế dùng trong mấy năm. Mày nói như vậy, tức là mày không chỉ biết một mỏ muối. Băng Hoài Nghi nói. Nghiêm Mặc bình tĩnh nói láo, đúng vậy, tôi là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, về việc nơi nào có muối chắc chắn hiểu biết nhiều hơn những tộc nhân bình thường rồi. Đám người Liệp nhìn nhau. Chiến đẩy Nghiêm Mặc đến bên cạnh Thảo Đình. Để cô trông hắn, người khác đều cho rằng tên nô lệ nhỏ bé nhà hắn bị gãy chân không thể đi đứng, chỉ có hắn là biết chân tên nô lệ nhỏ nhà mình đã lành lặn rồi. Các chiến sĩ tụ lại mở một cuộc thảo luận nhanh chóng. Đi tìm mỏ muối trước đi, ai mà biết biển ở nơi nào. Điêu nói. Nhưng Tiểu Mặc nói biển có nguồn muối vô tận, còn có rất nhiều thức ăn nữa. Mạnh Luyến tiếp nói. Tôi cảm thấy người tộc Diêm Sơn nếu biết chuyện về biển, vậy tất nhiên là đi về phía nam tìm biển rồi. Khuyết Nha đoán. Có thể lắm. Liệp gật đầu, nếu biển thật sự ở cuối đại lục, mà cậu nhóc không nói dối, thì dọc theo đường đi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, chúng ta chỉ có 12 người, gã chiến sĩ cấp 4 tộc Cao Sơn mang theo 4 người đi mà đến nơi này lại chết hết chỉ còn lại một mình gã, cũng không biết gã và tộc Bái Nhật có tìm được cuối đại lục hay không. Mùa đông đã sắp đến, bộ lạc lại cần muối gấp, chúng ta tìm được mỏ muối gần đây là tốt nhất. Các chiến sĩ trở lại bên cạnh Nghiêm Mặc, mọi người cùng ngồi xổm đối mặt nhau. Nguyên Chiến chọt chọt má tiểu nô lệ nhà mình. Nói đi, ngoại trừ biển gì đó, còn chỗ nào có thể tìm được muối? Nghiêm Mặc không đáp mà hỏi lại, nơi nào có nhiều động vật ăn cỏ nhất? Thì như châu bò, dê cừu gì đó. Chương 32, sách hướng dẫn khen thưởng lần thứ 2. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nghe người Nguyên Thủy nói kẻ khác là dã nhân, cảm giác thật vi diệu. Nơi nào có nhiều động vật ăn cỏ à? Cỏ. cỏ thì có rất nhiều, nhưng cũng kèm theo rất nhiều động vật ăn thịt, và những bộ lạc người nguyên thủy khác. Nghiêm Mặc cảm thấy yêu cầu mình đưa ra rất đơn giản, nào ngờ vẻ mặt của Liệp lại như biết ngay là chẳng dễ dàng gì. Thảo nguyên lớn nhất gần đây là Thảo nguyên Phượng Vĩ, cách chúng ta 3 ngày đường, nơi đó là chỗ của vài bộ lạc cùng đi săn, mỗi lần đến đó, thu hoạch tuy sẽ nhiều, nhưng phải đi ít nhất 100 người trở lên, trong khoảng thời gian trước mùa đông, người lui đến càng nhiều. Liệp xiết tay. Nghiêm Mặc nhớ tới đội quân 1000 người kia. Nếu nhất định phải đi nơi đó, vậy chúng ta càng phải cẩn thận. Khi nói những lời này, Liệp đã ôm suy nghĩ mình chắc chắn không sống sót nổi, chỉ cần còn 1 người trở về báo tin đã là tốt lắm rồi. Nhìn vẻ mặt thận trọng và nặng nề của mọi người, Nghiêm Mặc không hiểu ra sao nói, không nhất định phải đi nơi đó, nếu gần đây có đàn thú khá đông cũng được, tôi không phải kêu các anh đi săn chúng nó, mà là theo dõi chúng nó. Theo dõi chúng nó? Đi theo những con thú ăn cỏ là có thể tìm được mối. Băng lập tức hỏi. Nghiêm Mặc không gật đầu, cũng không lắc đầu, giữ vững vẻ thần bí thích hợp. Hắn không có bản lĩnh tìm mỏ muối, chỉ có thể từ thưởng thức trước kia tìm ra một ít biện pháp khả thi. Hắn nhớ, ở thế giới cũ, con người thở ban sơ đều dựa vào máu động vật để bổ sung muối, sau đó có người nguyên thủy sống ở vùng duyên hải phát hiện muối nằm trong nước biển, mà người đất liền thì vô tình phát hiện động vật ăn cỏ đôi khi sẽ liếm láp một vài tảng đá, nham thạch hoặc đất cát, cũng từ đó phát hiện ra muối. Cho nên, hắn quyết định làm theo. Dù sao hắn cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Dựa vào trí nhớ của cậu thiếu niên để suy đoán, phòng trừng tư tế tộc Diêm Sơn rất có thể cũng là theo dõi và quan sát động vật ăn cỏ mới tìm được mỏ muối trong núi. Thấy Nghiêm Mặc không chịu trả lời, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, tư tế vẫn luôn thần bí như vậy, mà bản lĩnh tìm muối bằng cách đi theo động vật ăn cỏ chắc chắn cũng là tri thức truyền thừa của tư tế tộc Diêm Sơn, Nghiêm Mặc chịu nói ra mới là lạ. Nguyên Chiến đứng dậy, tựa hồ đang tìm kiếm vật gì đó, cuối cùng hắn chỉ tay vào một hướng nói, nếu không đi Thảo Nguyên Phượng Vĩ, vậy chúng ta xuất phát từ nơi này đi theo hướng đông nam, ước chừng nửa ngày đường, ở đó sẽ có một đàn dê nhỏ. Phía đông nam, Liệp cũng đứng dậy nhìn đi qua, tôi nhớ rõ gần đó có một ít tộc đàn độc thứ cư trú, chúng ta nhất thiết phải đi nơi đó à? So với việc chỉ vài người chúng ta đi Thảo Nguyên Phượng Vĩ thì đã tốt hơn rồi. Nguyên Chiến bình tĩnh nói, lúc này đang là giai đoạn đi săn cuối cùng trước khi đông đến, các bộ lạc lớn quanh đây đều tập trung ở Thảo Nguyên Phượng Vĩ, hơn nửa mánh thu hung dữ sinh hoạt trên đó cũng không ít. Nếu chúng ta không cẩn thận bị phát hiện, kết cục nếu không phải bị mánh thu ăn tươi, thì chính là bị bộ lạc khác bắt được hoặc giết chết. Tộc đàn độc thứ cũng rất khó đối phó, tuy rằng bọn họ ít người, nhưng gai độc bọn họ phóng ra khó mà phòng bị, hơn nữa bọn họ không nói ngôn ngữ giống chúng ta có nói cái gì cũng không hiểu. Tu trưởng vẫn luôn muốn giết sạch đám dã nhân đó, nhưng lại sợ tổn thất nhiều chiến sĩ, mà bọn họ tạm thời vẫn chưa xâm phạm vùng phụ cận của bộ lạc. Dã nhân. Nghe người Nguyên Thủy nói kẻ khác là dã nhân. Cảm giác thật vi diệu. Nghiêm Mặc tức khắc này sinh hứng thú đối với đám người tộc độc thứ kia, nếu là tộc đàn vừa mới khai trí, nói không chừng sẽ dễ lừa hơn đám người nguyên tế nha. Nhưng bất đồng ngôn ngữ thì phiền toái lắm đây. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, đừng đi cướp đàn dê với đám độc thứ, thì bọn họ sẽ không trêu chọc chúng ta đâu. Gai độc trên người bọn họ cũng không phải dùng mãi không hết, hơn nữa gai độc dùng nhiều quá thì bọn họ cũng sẽ chết. Nửa lời sau của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc nghe không hiểu gì hết. Vì sao tộc người độc thứ dùng gai độc nhiều thì bọn họ cũng sẽ chết? Chẳng lẽ bởi vì độc tính quá mạnh, ra tiếp xúc trực tiếp một thời gian lâu sẽ khiến độc tố xâm nhập cơ thể? Nghiêm Mặc ngứa tay ngứa chân, hận không thể lập tức bắt một vài tên độc thứ về xem, nếu có thể nghiên cứu ra giải dược chất độc trong gai của bọn họ, thì đây chính là vũ khí sắc bén dùng để phòng thân và bảo mệnh. Được, vậy đi nơi đó. Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta nhanh tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Đi theo hướng phía đông nam thì nơi nghỉ chân gần nhất còn phải đi rất xa, chúng ta nhanh lên. Liệp ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, vội vàng thúc giục mọi người. Mọi người nhanh chóng đứng dậy, không ai nói nhiều thêm một câu, cong hành lý lên liền bước đi. Bởi vì chuyện cắt lún, bọn họ đã phí rất nhiều thời gian ở chỗ này, bây giờ mặt trời đã xuống đến vị trí cách đỉnh núi Thần Hạ Dạ khoảng 2 thân người. Một đường đi không ai nói chuyện, mọi người chỉ lo cắm đầu đi đường, trên đường đi qua một nguồn nước liền vội vàng dừng lại uống chút nước. Nghiêm Mặc chưa kịp có thời gian để xem xét cây cỏ quanh đây, thì đã bị Nguyên Chiến thúc giục đi tiếp. Lúc này, Nghiêm Mặc còn chưa ý thức được ban đêm trên thảo nguyên nguy hiểm tới cỡ nào. Cuối cùng, khi ở chân trời xuất hiện dạng mây đỏ, đoàn người đã tới được chỗ nghỉ chân mà Liệp nói. Nơi này cách nguồn nước khá xa, phía sau có một gò đất nhỏ, trên mặt đất còn để lại không ít hố lửa hoặc xương cốt, chắc là khu cắm trại hàng ngày khi các chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tê ra ngoài săn thú. Trời vẫn chưa tối hẳn. Nguyên Chiến giao Nghiêm Mặc cho Thảo Đình trông coi, rồi cùng Băng, Điêu, Sơn cầm giáo đi săn. Liệp lấy ra hai cục đá đánh lửa, đặt cỏ khô vào trong hố lửa, sau đó giao hai cục đá cho Văn Sinh. Văn Sinh cầm hai cục đá để trên cỏ khô đập nửa ngày, cũng không làm cỏ khô bên dưới cháy. Ngồi đánh lửa thật lâu, sau đó còn đổi người khác đánh thử, nhưng thẳng đến khi Nguyên Chiến và Băng Sách con ngồi đã xử lý sạch sẽ ở nguồn nước trở lại, lửa vẫn chưa đốt lên được. Cuối cùng Liệp tuyên bố, đêm nay tâm tình hỏa thần không tốt, mọi người ngủ chung với nhau cho ấm. Hả? Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Liệp, không tin vào tai mình, chẳng lẽ đây là lý do mấy người không nhóm lửa khi đi ra ngoài? Bởi vì nhóm lửa phải dựa vào vận may. Không nhóm lửa cũng tốt, miễn cho dã thú ngửi thấy mùi thịt mà mò tới. Buổi tối lạnh, ngủ chung cho ấm. Vẻ mặt Điêu làm như loại chuyện này thật bình thường, hoàn toàn không để tâm. Lần trước Nguyên Chiến đã nói đến việc này, Nghiêm Mặc lười phản bác, những sự tình lần này liên quan đến an toàn của mình và cũng để có một buổi tối thoải mái, Nghiêm Mặc nhịn không được nói, dã thú đều sợ lửa, nếu chúng ta có một đống lửa, cho dù mở tiệc nướng bờ bờ cờ ngoài trời cũng chẳng cần lo chúng nó sẽ xông tới. Hơn nữa đốt lửa còn có thể đổi mối, buổi tối nằm gần hố lửa ngủ cũng ấm áp, rất có lợi. Vậy cũng phải nhóm được lửa đã, nơi này không phải bộ lạc. Trong bộ lạc còn có mùi lửa, lúc cần thì đi lấy. Mãnh bất đắc dĩ nói. Hóa ra mấy anh nói không có lửa thì không nướng thịt, đỡ khiến dã thú mò tới, thật ra là bởi vì khó đánh lửa quá nên bày vẽ để tự an ủi mình chứ gì. Ngẫm lại cũng không thể trách đám chiến sĩ này, ở thế giới cũ của hắn, người tối cổ cũng có một đoạn thời gian không thích rời xa nhà, mỗi khi đi săn đều săn ở gần nhà, rất ít khi qua đêm bên ngoài, mãi đến khi xuất hiện dao đánh lửa, đá lửa và mùi lửa, nên buổi tối mới có thể qua đêm bên ngoài. Vì thế mới ngày càng nhiều người dám đi xa. Người của bộ lạc Nguyên Tế dám rời nhà đi như vậy, đại khái cũng nhờ nhiều người nhiều can đảm. Hơn nữa chuyện nhóm lửa có thể giao cho nô lệ, để đám nô lệ ngồi đánh lửa, chỉ cần có một đứa thành công, vậy không lo không có lửa dùng. Nhưng nếu nhân thủ ít, dụng cụ cũng ít, chuyện nhóm lửa liền trở thành đại sự, tỉ như bây giờ sắc trời đã đen, không ai muốn tốn thời gian cố sức ngồi đánh lửa, chỉ muốn lấp đầy bụng rồi nghỉ ngơi, đi ngủ. Nghiêm Mặc gãi đầu, trong tóc hắn nhất định là có giận. Dùng đá đánh lửa cũng không phải không được, nhưng muốn có hiệu quả tốt, thì phải xem cục đá đó có tính chất gì, thí dụ như khoáng thạch chứa sắt, hoặc là khoáng thạch chứa phốt pho, vân vân. Trừ đá ra, nếu có điều kiện, hắn còn có thể nghĩ cách đánh lửa khác, cách đó nhìn thì đơn giản, nhưng phải có dụng cụ thích hợp. Đã trễ thế này, trời tối rồi, muốn tìm được một tấm ván gỗ khô ráo thích hợp, một nhánh cây cứng chắc, và mồi lửa dễ châm không hề dễ dàng, hơn nữa muốn nhanh chóng đánh ra lửa, tốt nhất phải làm thêm một sợi dây cung. Cho tôi xem thử hai cục đá kia được không? Nghiêm Mặc hỏi. Liệp không để ý, ném cục đá cho hắn, đá này sau núi có rất nhiều. Trừ bỏ những khoáng vật có thể sử dụng như dược vật, Nghiêm Mặc không hiểu biết nhiều về đất đá khoáng thạch, hắn chỉ muốn nhìn thử mà thôi, ai ngờ lại nhìn ra được vấn đề. Hai cục đá này chắc đã dùng một thời gian dài, các góc cạnh đã bị mài nhẵn. Nghiêm Mặc lập tức hỏi, hai cục đá này, lúc các anh vừa dùng có phải nó có nhiều cạnh sắc bén không? Ừ, nhặt ở sau bãi sân ấy. Chỗ đó nhiều đá giống vậy lắm. Manh thuận miệng trả lời. Có phải mới đầu các anh dùng hai cục đá này dễ đánh ra lửa hơn bây giờ không? Mãnh nhìn về phía anh mình, Liệp nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Vậy, các anh thử đập cục đá mẻ ra tạo cạnh sắc bén, sau đó lại dùng cạnh sắc bén đó đánh vào một cục đá khác, nói không chừng lần này sẽ đánh ra lửa đó. Mặt khác, khi đánh lửa, nên có thêm một người thổi nhẹ vào mớ cỏ khô. Từ từ, cho tôi xem mớ cỏ khô luôn đi. Tốc độ của Mãnh là nhanh nhất. Vui vẻ cầm cỏ khô đưa cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc sờ sờ cọng cỏ, tạm được, nhưng vẫn không dễ bắt lửa. Vì thế Nghiêm Mặc cầm hai cục đá lên, kẹp cỏ khô ở giữa bắt đầu ma sát. Cậu làm gì vậy? Mãnh tò mò hỏi. Không chỉ Mãnh là thấy tò mò, cả đám người chỉ cần ai còn nhìn được trong bóng tối đều dòm hắn chằm chằm. Nguyên Chiến lấy muối ra, dùng chút nước trong gáo gỗ hòa tan rồi chậm rãi bôi lên con chuột thảo nguyên đã được lột ra, móc nội tạng. Nghiêm Mặc không ngẩng đầu lên đáp, chà một chút để lấy mồi lửa. Mùi lửa. Cả bọn vênh hai lên. Là vụn cỏ khô, lông chim hoặc những vật dễ bắt lửa, trước khi dùng nó tốt nhất là trà sát một chút, cho chúng nó tơi ra. Tơi ra nghĩa là nhẹ hơn, mềm hơn. Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích, lúc đánh lửa, trước tiên để mùi lửa bên dưới, hoa lửa sẽ xém vào mặt trên, thổi nhẹ một hồi có thể cháy, chờ ngòi lửa lớn một chút thì bỏ thêm cỏ khô, phải chú ý không thể thêm một lúc quá nhiều, cứ từ từ là lửa sẽ lớn. Hai mắt mánh sáng lấp lánh, tiểu nô lệ. Cậu biết nhiều ghê. Tôi là đệ tử Tư Tế mà. Xin lỗi, tôi chỉ là tổng kết từ kinh nghiệm tích lũy không biết bao nhiêu năm của nhân loại mà thôi. Cho dù tôi không nói, chờ sau này các anh phát triển, tự nhiên cũng sẽ nghĩ ra phương pháp cải tiến cách nhóm lửa. nhưng tôi cảm thấy đệ tử Thu Ninh của Tư Tế Bộ Lạc không hiểu biết nhiều như cậu, cậu ta còn lớn hơn cậu mấy tuổi. Chiến nói cậu mới có 14, tôi từng thấy Thu Ninh đứng ngoài lều thắt nút dây đến tuổi, 16 nút. Đối với chuyện mình có thể đếm được tới 20, Manh lấy làm kiêu ngạo. Tuy rằng tuổi anh mình và mình bao nhiêu thì không biết rõ, người nơi này ngoại trừ những cá nhân cá biệt, rất ít ai nhớ rõ số tuổi của mình, như Chiến có thể nhớ chính xác mình sống 17 năm thì đã là khác người rồi. Manh vươn tay niết niết má hắn, có phải đệ tử Tư Tế đều gầy yếu như cậu không? Mặt cậu chẳng có tí thịt nào. Chờ tôi có đủ dinh dưỡng đi, rồi xem tôi có gầy yếu hay không. Nghiêm Mặc túm lấy tay cậu ta, đẩy ra, đừng quậy, anh đang danh đúng không, vậy giúp tôi trả sát mồi lửa đi. Được. Đưa đây cho tôi. Mãnh là người không chịu ở không, lập tức ngồi bệt ra trên đất, hai tay cầm cỏ khô ra sức ma sát. Liệp nhìn cậu thiếu niên một cái, khẽ mí môi, tuy anh là người ngoại tộc, nhưng anh bắt đầu lo lắng cho đứa nhỏ này rồi. Nó tiết lộ nhiều bí mật của Tư Tế tộc Diêm Sơn như vậy liệu có bị linh hồn các đời Tư Tế tộc Diêm Sơn nguyền rủa không? Băng vừa xử lý con chuột thảo nguyên trên tay, vừa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Một đệ tử Tư Tế ngoại tộc sẽ có lòng tốt như vậy? Nghiêm Mặc vốn cũng muốn giao việc cho mấy nô lệ khác, nhưng hắn phát hiện Dương Vĩ và Hạ Phì từ sau khi mặt trời xuống núi thì ngồi yên một chỗ không động đậy, lại nhìn Văn Sinh và Thảo Đinh. Văn Sinh không bị bóng đêm ảnh hưởng, nhưng Thảo Đinh thì phải cờ quạng lần mò. Là vì thiếu dinh dưỡng nên mắc bệnh quáng gà à? Nghe nói thời xưa có không ít người mắc chứng bệnh này, đến thời cận đại cũng có không ít người trong thôn xóm vừa đến tối là như bị mù. Nhưng tại sao các chiến sĩ trong bộ lạc nguyên tế đều không sao hết? Bởi vì bọn họ ăn uống tốt hơn nô lệ sao? Vậy vì sao Văn Sinh và hắn đều thấy đường? À! Không đúng! Sao hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng đến vậy? Nghiêm Mặc lật qua lật lại bàn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn những người khác và cảnh sát chung quanh. Cuối cùng cũng phát hiện điểm khác thường. Lúc còn ở trong bộ lạc, cứ trời tối là hắn liền đi ngủ, không ngủ thì cũng có đuốc chiếu sáng, hắn vẫn không phát hiện thị lực của mình có biến hóa. Hôm nay vừa ra ngoài, tuy rằng trên trời có sao, nhưng theo lẽ thường mà nói, dưới tình huống không có ánh lửa, hắn có thể nhìn rõ ngón tay trước mắt đã là không tồi rồi, sao vật thể cách đó 30 mét mà cũng rõ như ban ngày vậy. Xa một chút cũng có thể nhìn thấy hình dạng đại khái. Hắn là bác sĩ. Đối với thị lực bình thường của con người rất rõ ràng, thị lực của hắn như vậy tuyệt đối không bình thường. Chuyện này là sao? Mấy ngày mới tới hắn cũng không phát hiện ban đêm thị lực của mình tốt đến thế. Từ khi nào mắt hắn trong đêm vẫn có thể thấy rõ xung quanh? Là nhờ sách hướng dẫn cải tạo thân thể hắn? Hay là do năng lực tự lành của hắn ngày càng mạnh? Hay do hôm nọ Nguyên Chiến nhét vào miệng hắn con mắt diêu bằng, khiến thị lực hắn nảy sinh biến hóa? Tâm tình Nghiêm Mặc thật phức tạp, hắn nhìn về phía Nguyên Chiến đang bận việc, nếu thật là vậy, cũng có thể giải thích vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ ngày đó của Điêu và Thảo Đinh đối với hắn. Đại Sơn có sức lực lớn nhất cầm lấy đá đánh lửa, dùng một tảng đá to khác có sẵn ở quanh đây đập đá đánh lửa mẹ ra một mảnh nhỏ, một góc cạnh sắc bén được tạo ra. Dựa theo hướng dẫn của Nghiêm Mặc, Manh phụ trách đánh lửa, Văn Sinh phụ trách thổi lửa, Đại Sơn phụ trách cho thêm cỏ khô, bận bịu một hồi, thật sự đánh được lửa. Sau khi ngọn lửa bùng lên, trong chỗ nghỉ chân vang lên tiếng hoan hô nho nhỏ. Có lẽ quá mức hưng phấn, có lẽ vì có thể dọa dẫm dã thú, có lẽ vì được sưởi ấm, ngoại trừ Nghiêm Mặc làm bộ chân không đi được, 11 người khác đã bắt tay vào nhóm ra ba đống lửa. Vậy là không có ai nói muốn ăn thịt tươi, muốn gặm thịt muối, vừa rồi có người đói quá chịu không nổi mà ăn một chút thịt muối, lúc này hối hận rồi, có điều bọn họ chỉ ăn chút ít, giờ có sẵn thịt tươi, bọn họ cũng không ngại ăn nhiều. Bốn người Nguyên Chiến đi ra ngoài, vì buổi tối có động vật hoạt động về đêm tập kích, bọn họ chỉ bắt 4 con chuột thảo nguyên và 2 con thỏ. Hơn nữa những người khác có mang theo thịt muối, bữa ăn đêm nay của 12 người vẫn miễn cưỡng no bụng. Nướng bờ bờ quờ, Nghiêm Mặc ránh rồi không có gì làm liền mở sách hướng dẫn ra xem điểm cặn bã giảm được bao nhiêu rồi. Sách hướng dẫn sáng lên, theo yêu cầu của hắn, hiện ra bảng thống kê. Làm ra một cái ba lô, 10 điểm. Dạy người khác làm ba lô, mức độ phức tạp đạt tới cấp 3, 3 điểm. Làm một bộ chiến giáp gia thú, 20 điểm. Dạy người khác cách làm chiến giáp gia thú, mức độ phức tạp đạt tới cấp 2. 2 điểm. Làm một tấm áo khoác gia thú, 10 điểm. Dạy người khác làm áo khoác gia thú, mức độ phức tạp đạt tới cấp 1, 1 điểm. Ngoài ra, bao gồm cả việc dạy học bên trong, trực tiếp và gián tiếp, tổng cộng giảm được 79 điểm cặn bã. Mà việc cứu người quả nhiên như hắn dự liệu, giảm 400 điểm. Mặt khác, phương pháp cứu người trong cắt cũng giảm cho hắn 20 điểm. Tiếp tục, dạy phương pháp nhóm lửa, giảm 20 điểm. Nghiêm Mặc nhìn đến cái cuối cùng, có hơi kỳ quái vì điểm số khá ít. Sau lại ngộ ra, phương pháp dùng đá đánh lửa đã xuất hiện, hắn chẳng qua chỉ là tổng kết kinh nghiệm mà thôi, giảm 20 điểm cũng hợp lý rồi. Mà cái buồn cười và kỳ quái nhất chính là, trong đám thống kê giảm điểm cặn bã, lại có một cái như thế này. Đút ba con thiết bối long đang đói, mức độ no, thấp, 1 điểm. Lúc nhìn đến cái này, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa chửi má nó, sau đó lại không biết nên khóc hay cười. Thì ra còn có thể giảm điểm cặn bã như vậy à? Thế nếu hắn giết chết ba con thiết bối long đó thì có bị tăng giá trị cặn bã không? Chuyện này chỉ có thể tạm thời cho qua, đợi về sau rồi lại chứng thực, bây giờ Nghiêm Mặc đã bị một dòng thông báo của sách hướng dẫn cấp hết lực hấp dẫn. Chúc mừng kẻ lưu đày giảm giá trị cặn bã hơn 500 điểm, hiện tại tổng cộng giảm được 638 điểm. Vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, khen thưởng một túi thảo dược nhỏ, dung lượng thể tích là 5 mét khối, mời đến danh sách khen thưởng lĩnh. Chú ý, túi thảo dược chỉ có thể đựng thảo dược, không đựng những vật phẩm không liên quan đến dược vật. Vật phẩm chứa trong túi thảo dược sẽ bảo trì trạng thái nguyên vẹn cho đến khi lấy ra. Làm mất không bổ sung, mong kẻ lưu đày sử dụng làm điều thiện, dùng nhiều hơn, để sớm ngày khai sáng tâm mình. Nghiêm Mặc gấp không chờ nổi mà mở danh sách khen thưởng ra, vốn dĩ danh sách khen thưởng chỉ có một hàng, nay nhiều thêm một hàng nữa. Nghiêm Mặc không có ngốc đến mức lấy ra ngay bây giờ, nhưng tay hắn nhịn không được cứ vướt tới vướt lui trên ba chữ túi thảo dược, trong lòng hưng phấn đến rối tinh rối mù. Thứ một người hái thuốc muốn nhất là cái gì? Ngoại trừ kỹ năng nhận dạng, đào và xử lý thảo dược, ai mà không muốn có một bảo vật như túi càn khôn có thể giữ tươi mà không chiếm nhiều diện tích, không chiếm nhiều trọng lượng chứ? Có thứ đồ chơi này, tuy rằng dung tích 5 mét khối không tính là lớn, nhưng hắn sẽ không đến mức phải nhìn thảo dược ven đường mà phát sầu vì không có chỗ chứa rồi. Quan trọng nhất là nó còn có thể giữ tươi thảo dược và dược vật, này quả thực là chức năng thần ban cho. Có một cái khen thưởng như thế, Nghiêm Mặc cảm thấy mình cứu 4 mạng người đúng là đáng giá. Cho dù mấy người đó có vong ân phụ nghĩa, hay mấy không ai biết ơn hắn, hắn cũng cảm thấy không sao cả. Ha ha, bởi tôi chỉ vì giảm điểm cặn bã kiếm phần thưởng, tôi cần mấy người cảm kích tôi làm gì? Tâm lý vặn vẹo của người nào đó lại bộc phát. Chắc là quá hưng phấn, Nghiêm Mặc không có ai để chia sẻ, chỉ có thể đổi một loại phương thức để chút nổi lòng. Hắn nói, tôi biết làm con túi rơm. Hắn lặng lẽ ngồi xuống đối diện Nguyên Chiến nói. Con túi rơm. Nguyên Chiến ăn sạch đến cọng xương mềm cuối cùng, nhồm nhòm hỏi. Một công cụ dùng để giữ mồi lửa, có thể tùy thân mang theo, lúc ra ngoài nhóm lửa sẽ dễ dàng hơn. Nguyên Chiến cong ngón tay lại, vẻ mặt nghiêm túc, làm như thế nào? Tôi cần một cái ống trúc. Được rồi, chắc anh chưa thấy cây trúc bao giờ đâu. Là một loại gỗ không sợ lửa, dùng ống gỗ hoặc ống bằng đá cũng được, dài như vậy, to như vậy, bên trong giống ruột, một đầu kín gió, một đầu khác để mở ra, lúc bình thường thì dùng nút chai bịt lại, mồi lửa để ở bên trong, lúc muốn lấy thì cứ lấy. Con túi rơm. Hỏa chết tử người ta dùng rơm, bệnh thật chặt lại. Nén vào một khúc gỗ. Rồi đốt một ít ở đầu. Rồi đóng nắp lại. Lửa sẽ tắt nhưng vẫn cháy âm ỉ, khi dùng thì gỡ nắp ra. Lấy hơi thổi nó sẽ cháy lại. Trong điều kiện bình thường. Tức là thời tiết không quá ẩm, lạnh. Thì có thể dùng được 4-5 ngày, hoặc một tuần ép ở, huy lưu. Mồi lửa để ở trong không bị tắt sao. Nguyên Chiến đúng là chưa từng nghe nói đến cây trúc, nhưng điều hắn quan tâm là phương pháp giữ mồi lửa. Nó sẽ không cháy hẳn. Nói cho anh cũng không hiểu, sau này làm ra anh sẽ biết. Nguyên Chiến bị khinh bỉ cũng không giận, với hắn mà nói đây là bản lĩnh của tư tế, lại tiện đà thấp giọng hỏi, cây trúc là cái gì? Nghiêm Mặc xé một miếng thịt, đó là thứ tốt. Nói xong liền bắt đầu phổ cập kiến thức cho Nguyên Chiến về các loại trúc và lợi ích của nó. Quanh đây tao không thấy có loại thực vật nào như vậy. Nguyên Chiến vẻ mặt đầy tức hận, gỗ mà không sợ lửa. Tao không biết, đã thì còn có thể cho nô lệ mài ra một cái. Mày nên nói sớm với tao một chút. Nói sớm một chút ấy hả? Để anh mang tôi đi nộp cho tư tế đại nhân của các anh à? Nghiêm Mặc kiềm chế xúc động muốn trợn mắt, hắn lại xé một miếng thịt đưa tới bên miệng Nguyên Chiến, vừa đút vứt tự thôi miên mình, cứ coi như là cha đút con trai ăn đi. Con trai Nguyên Chiến há to miệng á ôm một ngụm nuốt luôn miếng thịt vào miệng, nâng tay lên, sờ sờ lưng tiểu nô lệ nhà mình. Nghiêm Mặc bị hắn sờ đến nổi da gà, nhưng nhìn những người khác xung quanh. Bây giờ người duy nhất có thể bảo hộ hắn chỉ có cái tên thanh niên hung ác xem hắn như nửa vợ hiền này thôi, hắn muốn thu phục người khác, thì trước hết phải thu phục chồng hắn cái đã. Mà muốn khiến một kẻ lập trường dứt khoát, đầu óc linh hoạt, tính tình lại thô lỗ, tàn nhẫn dã man dao động, thì đầu tiên hắn phải hạ thấp bản thân một cách có kỹ thuật. Đương nhiên, Nghiêm Mặc tuyệt đối không thừa nhận hắn đang câu dẫn người ta, hắn cho rằng hắn chỉ đang thuần thú mà thôi. Buổi tối, Nguyên Chiến bị tiểu nô lệ ra sức lấy lòng khiến cả người bốc lửa. Liền không màng xung quanh có người nghe thấy hay không, bế Nghiêm Mặc vào cái góc xó xỉnh nào đó chơi trò ma sát đến hơn nửa đêm mới chịu dừng. Cũng may là ngày mai phải lên đường, Nguyên Chiến sợ hắn lại bị thương, nên không thật sự tiến vào. Nghiêm Mặc nghe quanh đây truyền đến tiếng chu của đủ loại dã thú không biết tên, cả tiếng làm tình ở chỗ nghỉ chân không thèm che giấu, vừa cảm thụ cảm giác nhột nhột của mấy con sâu con trùng bò xung quanh, vừa mặc kệ tên thanh niên nào đó ma sát hắn, vừa đọc thuộc lòng bảng đại cương thảo mục trong lòng. Sáng sớm, mặt trời lên, Liệp và Khuyết Nha phụ trách trực đêm ca thứ nhất đều nhịn không được mà cảm thán, ít khi được dịp ra ngoài mà còn có thể ngủ ngon như vậy. Có đống lửa ấm áp không nói, còn có áo khoác da thú có thể dùng làm đệm chăn nữa. Manh chui ra từ bên cạnh Hạ Phì, ánh mắt lúc nhìn Nghiêm Mặc có chút kỳ quái, cậu do dự trong chốc lát, đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn nói, còn một lần. Một lần gì? Nghiêm Mặc không hiểu ra sao. Manh đang muốn nói, thì Nguyên Chiến phụ trách trực đêm ca cuối cùng đi tới đẩy cậu ta ra, thu dọn đi, chuẩn bị xuất phát. Hậu trường. Nghiêm Mặc ngắt một cọng cỏ bỏ vào miệng cắn, vừa cắn vừa cười lạnh. Nguyên Chiến đi ngang qua, rồi lại lộn trở về, ngồi xổm xuống chọt má hắn, ai đáp tội mày hả? Nhìn cái bản mặt vừa ngây thơ vừa hung dữ của mày kìa. Nghiêm Mặc nhả cọng cỏ ra, tiếp tục cười lạnh, anh biết không, hôm nay chúng ta thiếu chút nữa không thể thoát ra, phải tiếp tục ngây ngốc trong cái vũng cắt lúc kia. Nguyên Chiến, xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mặc, vừa rồi sách hướng dẫn đại thần cho tôi một cuốn sổ ghi chép dùng để quan sát lịch trình từ 7 giờ đến 12 giờ của người kia, ạ cả tác giả cười mịn. Mà khi đó cô ta một chữ cũng chưa viết ra. Tức nhất là cô ta còn tốn hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để đi tìm hiểu một gã nhân vật nào đó xuất hiện trong văn học có phải là người thật ngoài đời hay không, bởi vì cô chết mê chết mệnh gã đó. Nguyên Chiến. Mày nói cái gì vậy? Nghe hiểu chết liền. Sách hướng dẫn đại thần là cái gì? Là tên lão tư tế chỉ mày đi phía nam tìm biển hả? Nghiêm Mặc. Nhét cọng cỏ vào miệng Nguyên Chiến, đi đánh răng đi. Chương 33, vào Thảo Nguyên. Nghiêm Mặc gặp nguy. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nguyên Chiến cảm thấy nô lệ nhỏ bé nhà mình thật săn sóc. Chân Thảo Đinh và Dương Vĩ vốn dĩ đã bị thương, ngày hôm qua còn phải đi non nửa cái buổi chiều, sau một đêm chẳng những không chuyển tốt, mà ngược lại còn sưng to. Hiện giờ, Thảo Đinh thì vẫn còn đi được, nhưng nhìn Dương Vĩ là biết hắn ta rõ ràng đang cố ép bản thân, nhưng hắn không dám nói, sợ bị xem là gánh nặng mà vứt bỏ. Bác sĩ Nghiêm bởi vì ngày hôm qua có quá nhiều kích thích, nên quên mất chân hai người này bị thương. Kết quả, sáng hôm sau, sách hướng dẫn sáng lên chứng tỏ sự tồn tại của nó. Nghiêm Mặc vừa thấy sách hướng dẫn chủ động sáng lên, liền biết chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn đang định xem, thì Mạnh lại đi tới, chờ khi Nguyên Chiến lôi Mạnh ra chỗ khác, hắn mới có cơ hội cúi đầu nhìn tay phải. Bởi vì không chú ý đến người bệnh tật đau yếu bên cạnh, sách hướng dẫn phán hắn lơ là, tăng thêm cho hắn 4 điểm cặn bã. Cũng may không phải thấy chết không cứu thêm một lần 10 điểm, nếu không. Nghiêm Mặc cảm thấy mình oan quá, lần này thật sự là hắn không cố ý, mà là quên thiệt, hắn vốn đã tính xem chân hai người này bị làm sao rồi, nếu không, trong đội mà có 3 tên quẻ giò, đó chắc chắn là bi kịch. Đáng tiếc giá trị cặn bã đã tăng, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tìm cách cứu vớt để điểm đừng tăng thêm nữa. Thật lãng phí cơ hội mà. Mày không thể nhắc tao một tiếng hả? Nghiêm Mặc bất mãn nói với tay phải. Sách hướng dẫn không phản ứng. Nghiêm Mặc cười nhạo, lười biếng thì thào, biết, mày muốn tao phải luôn luôn ghi tạc thiên chức của một bác sĩ trong lòng, chứ không phải đợi nhắc mới nhớ tới, đúng không? Sách hướng dẫn đương nhiên vẫn không có phản ứng. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, không dám lầm bầm nữa, mà ngẩng đầu kêu hai người Thảo Đinh một tiếng, Dương Vĩ, chị Thảo Đinh, hai người lại đây một chút, tôi xem chân hai người ra sao rồi. Chân tôi không sao hết. Dương Vĩ theo bản năng mà phản bác, vì để che giấu, hắn không màng tới đau đớn. Cố gắng thẳng chân bước đi, mà đi chỉ mới 2 bước đã làm trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải sợ anh làm chậm trễ hành trình rồi liên lụy tới tôi đây thèm quan tâm anh cái giám ấy. Nghiêm Mặc bĩu môi, chị Thảo Đinh, chị qua đây, chân bị chật thì phải nhanh chóng sửa lại, cứ để như vậy chỉ khiến nó càng lúc càng nghiêm trọng hơn thôi, huống chi sắp tới chúng ta còn phải dùng chân mà đi. Thảo Đinh nghe Nghiêm Mặc nói sẽ trị chân cho mình, mặt mũi liền đầy vẻ kinh hỉ, nhưng cô vẫn quay đầu nhìn về phía chủ nhân của mình trước. Chờ đồng ý rồi mới đi qua. Điều đương nhiên là đồng ý, còn tự mình bế Thảo Đinh lên đưa cô đến trước mặt Nghiêm Mặc. Manh thu dọn rất mau, đoạt lấy cái ba lô của anh hai mình đeo lên lưng, đang chuẩn bị xuất phát thì nghe thấy tiểu nô lệ nói muốn chữa chân cho Thảo Đinh và Dương Vĩ, cậu ta liền xoay người vọt tới bên cạnh Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống. Nguyên Chiến thấy vậy, đành phải đi chỗ Liệp đang đứng ở nơi cao nói tạm thời khoan xuất phát. Liệp nhìn ra xa nhíu mày, chúng ta bị theo dõi, nếu không thể mang theo, thì cứ bỏ lại đi. Nguyên Chiến biết Liệp đang nói đến cái gì, lúc trực đêm hắn đã sớm phát hiện mấy cái bóng xám lượn lờ trong bụi cỏ phía xa, cay nghiệt nói, cứ để Diêm Mặc chữa trị trước thử xem, thằng nhóc đó nhiều manh lắm, nói không chừng có biện pháp giúp bọn Thảo Đinh đi được. Còn nếu không, thì vứt ở trên đường, vậy cũng có thể cắt đuôi lũ ác thú kia. Dưới gò đất, Nghiêm Mặc sờ sờ chân trái Thảo Đinh, xác định không bị gãy xương, chỉ bị chật khớp, không sưng to lắm, chỉ khi nào ấn hoặc cử động cổ chân mới cảm thấy đau. Không nghiêm trọng lắm, em tiêu xương giảm đau cho chị trước, về sau còn phải đi một đoạn đường dài, em sẽ cố định mắt cá chân cho chị, lúc đi đường nếu không cần thì chị đừng dồn quá nhiều sức vào chân này, tốt nhất là nên làm một cặp nạng. Thảo Đinh thở phào nhẹ nhõm, cô cũng cảm thấy chân mình không nghiêm trọng lắm, nhưng nơi này không phải bộ lạc, không có lều để cô ở lại nghỉ ngơi, bọn họ còn phải nhanh chóng đến được mục tiêu, nếu cứ đi tiếp, vậy chân cô nói không chừng tàn phế luôn mất. May là có Tiểu Mặc Thiện Lương còn biết chữa bệnh. Nghiêm Mặc giải thích danh từ mắt cá chân và cây nạng. Điêu ngồi cạnh Dự Thính liền đứng dậy đi xung quanh tìm vật liệu thích hợp. Đến lúc tiêu xương giảm đau cho Thảo Đinh, Nghiêm Mặc nhìn về phía Mãnh, tôi cần sử dụng phương pháp của tư tế tộc Diêm Sơn, anh không phải người tộc tôi nên không thể xem, nếu không sẽ bị linh hồn các tư tế tộc tôi nguyền rủa. Mãnh rất thất vọng, nhưng dù một chiến sĩ có lợi hại cỡ nào đi chăng nữa, trong lòng vẫn có kiêng kỵ đặc biệt đối với tư tế dù là tộc mình hay là tộc khác, cho dù người tư tế đó đã chết cũng vậy. Nên lúc nghe Nghiêm Mặc nói thế, tuy cậu ta không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đi ra chỗ khác. Anh có thể giúp tôi lấy một ít da thú vụn tới không? Không cần phải quá lớn đâu. Mãnh lập tức xoay người, nhanh nhẹn đáp, có, trong ba lô có mang theo một ít, chờ tôi đưa cho cậu. Nói xong liền cởi ba lô xuống, lấy mấy tấm da đưa cho Nghiêm Mặc. Cảm ơn. Nghiêm Mặc cười thật ôn hòa, giúp tôi nói với những người khác một tiếng, bảo bọn họ đừng nhìn sang nơi này. Ừm. Mãnh cười ngây ngô gật đầu. Lần nữa con ba lô lên một nhảy chân sáo chạy ra xa. Nghiêm Mặc lại nhìn về phía Thảo Đinh, chưa nói gì thì Thảo Đinh đã cười, chị cũng không thể nhìn, đúng không? Vậy chị nhắm mắt lại, bảo đảm không nhìn lén. Thấy Thảo Đinh thành thật nhắm mắt lại, còn xoay đầu sang chỗ khác, Nghiêm Mặc vừa lòng gật đầu, nhìn quanh bốn phía, thấy Mãnh đã truyền lời xong rồi, cả chiến sĩ lẫn nô lệ đều không dám nhìn về phía bên này, hắn mới lấy kim châm ra. Chờ điêu cầm về hai khúc gỗ cao chừng 1.5 mét. Rõ ràng là bẻ từ thần cây của một loại thực vật nào đó, Nghiêm Mặc châm cứu xong, đang dùng mấy tấm da thú cố định mắt cá chân bị thương cho Thảo Đinh. Thảo Đinh khẽ giật nhẹ chân trái, cao hứng, a, thật sự không đau, Tiểu Mặc, cậu thật lợi hại. Điêu dùng dao đá vót một cặp nạng đơn giản cho Thảo Đinh, Thảo Đinh chống nạng được Điêu dịu đứng dậy, thử đi vài bước, cảm thấy chỉ cần không đi nhanh, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn, liền khen ngợi Nghiêm Mặc không thôi. Trên gò đất cao, Liệp vô vô bả vai Nguyên Chiến. Nhóc nô lệ này cậu nhặt ở chỗ nào thế? Nói cho tôi biết, tôi nhất định phải thường xuyên đến đó đi loanh quanh. Nguyên Chiến đắc ý cười ha hả. Liệp hung hăng đánh hắn một cái, ghen tị nói, cái thằng dã nhân này, sao đại địa chi thần lại thiên vị cậu thế? Dương Vĩ hối hận, nhìn thấy Thảo Đinh cười tươi như hoa, hắn vừa đấu kỵ vừa hâm mộ. Sớm biết Thảo Đinh sẽ thừa nhận, thì hắn đã không nói dối rồi. Tên thanh niên nhát gan không ngừng nhìn trộm chủ nhân mình, hy vọng chủ nhân có thể mở miệng thay mình. Băng căn bản là mặc kệ. Nó tự làm thì nó tự chịu. Hôm nay nếu nó còn làm liên lụy đến mọi người, thì hắn sẽ giết nó. Cũng may, cậu thiếu niên thiện tâm lại lần nữa tặng cho tên nhát gan kia một cơ hội. Dương Vĩ, anh muốn chân anh tàn phế luôn hay sao? Lần này Dương Vĩ không nói chân mình không sao nữa, Nghiêm Mặc vừa bảo thế, hắn đã không kịp chờ chủ nhân mình cho phép, lê chân mình, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chỗ Nghiêm Mặc. Băng tức đến xanh mặt, nhìn bóng lưng Dương Vĩ, trong mắt đầy sát ý. Nghiêm Mặc kiềm chế tâm tình chán ghét tên Dương Vĩ này. Vẻ mặt thật bình đạm mà ngồi đối diện hắn nói, tháo mớ cỏ khô ra đi. Không biết là vì giảm đau, hay là để che giấu, Dương Vĩ dùng cỏ khô quấn chặt quanh mắt cá chân phải của mình. Dương Vĩ nghe thấy vậy liền vội vàng mà thô bạo giật mớ cỏ khô xuống. Tôi, có phải xương tôi bị gãy không? Tôi cảm thấy rất đau, chân vừa chạm xuống mặt đất liền đau thấu tim. Nghiêm Mặc cảm thấy người này thật đáng thương, nhưng đồng thời cũng có chút bội phục hắn, thương tích nặng như vậy, mà còn có thể không rên không khóc đi một đường tới đây. Thời gian lâu như vậy, tối hôm qua cũng không thấy kêu đau. Trên người hắn chắc chắn không chỉ bị thương ở mắt cá chân phải, lúc ấy hắn bị chủ nhân mình đánh một trận bầm tím người, khắp thân toàn là máu bầm xanh xanh tím tím, ngay cả mặt cũng sưng to. Đây thật sự là điều mà một kẻ nhát gan có thể chịu đựng được sao? Hơn nữa nếu thật sự nhát gan, hắn sẽ dám kéo chân Thảo Đinh, còn dám dẫm lên cả chủ nhân mình mà trèo ra khỏi vũng cắt luôn sao? Anh nằm xuống, tôi xem anh có bị nội thương hay không. Dương Vĩ vội vàng nằm xuống. Còn bày ra một nụ cười lấy lòng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không muốn đáp lại, nhưng cơ mặt vẫn tự động cười mỉm với đối phương. Dương Vĩ như yên tâm hẳn đi, thân thể cũng thả lỏng. Nghiêm Mặc cười nhạo trong lòng, rồi tập trung lên người Dương Vĩ, nhìn, nghe, hỏi, tiếp xúc, ấn, sau một hồi kiểm tra, hắn đã xác định rõ tình trạng thương thế của Dương Vĩ. Băng đánh người rất có chừng mực, mặt ngoài Dương Vĩ thoạt nhìn bị thương không nhẹ, nhưng sự thật chỉ là vết thương ngoài da, đau thì đau, nhưng không chết người. Nghiêm Mặc nói cho Dương Vĩ nghe tình trạng thân thể hắn, sau đó bảo hắn nhắm mắt lại. Nhưng Nghiêm Mặc vẫn không yên tâm với tên này, thấy còn mấy tấm da thừa, liền úp lên mặt đối phương, sau đó mới bắt đầu xử lý thương thế của hắn. Đoạn cuối cùng, da vụn dùng để cố định mắt cá chân không đủ, Nghiêm Mặc tìm Nguyên Chiến xin một ít, Băng nghe được thì làm mặt lạnh bảo Đại Sơn cầm qua, đó là nô lệ của hắn, hắn phải phụ trách. Chờ khi Dương Vĩ cũng có thể đứng lên nhờ cặp nạng gỗ do Điêu Thuận tay làm cho, đội ngũ lại bắt đầu xuất phát. Đi chưa được một tiếng, cỏ dại chung quanh đã cao đến ủi, có chỗ thậm chí còn cao hơn đầu người. Bụp! Nghiêm Mặc đập lên mặt mình một cái. Thì ra thứ nhiều nhất ở thảo nguyên không phải cỏ, cũng không phải động vật, mà là côn trùng. Người nào đó chết lặng nhìn con muỗi trong lòng bàn tay mà nghĩ. Mới đi một đoạn đường ngắn, hắn đã đập chết hơn 20 con côn trùng bay đến trên mặt và trên cánh tay hắn. Ở chân và lưng thì hắn không rảnh để lo nữa rồi, mặc sắc chúng nó đậu lên hút máu, ăn ra, liếm láp muối có trong mồ hôi của hắn. Ngày hôm qua côn trùng cũng nhiều, nhưng không nhiều đến mức này. Bởi vì hôm qua bọn họ ở gần vùng sa mạc, đất đai xung quanh đều khô ráo, mà nơi này đã là sâu trong thảo nguyên. Nhưng ban đêm ở đây rất lạnh, lạnh như vậy mà lũ côn trùng đó làm sao sống được chứ? Chẳng lẽ chúng nó chẳng những chịu được nhiệt độ cực cao, mà còn chịu được nhiệt độ cực thấp sao? Nghiêm Mặc bực bội, không ngừng phất tay xua đuổi lũ côn trùng đang làm phiền hắn, hắn cảm thấy cả người vừa nóng vừa ngứa, hắn thậm chí còn cảm giác được có con bọ nào đó đang hút máu mình, tỉ như các loại giận đang bò trên người hắn. Nhưng hắn lại không thể cởi áo khoác da thú ra, bởi vì đây không phải nơi thích hợp để cởi trần, ít ra còn có cái áo này bao từ đầu đến chân, giúp hắn ngăn cản phần lớn sâu bọ và côn trùng chui vào người. Nhưng lại quá oi bức, rõ ràng buổi tối lạnh như vậy. Tối hôm qua hắn đã nhìn thấy trên bụng và ngực mình nổi vài hạt đậu đỏ, vừa giống như rôm sảy, vừa giống như bị viêm lỗ chân lông. Tuy rằng côn trùng rất đáng ghét, nhưng chúng nó không phải thứ đáng sợ nhất, ít ra thì bây giờ không phải. Nghiêm Mặc nằm sấp trên lưng Nguyên Chiến thở dài một hơi, còn giả mù sa mưa mà lau mồ hôi cho Nguyên Chiến. Hiện tại địch nhân lớn nhất của bọn họ là đủ loài manh thú đang ẩn nấp sâu trong bụi cỏ. Không biết có phải tối hôm qua đã bị theo dõi hay không, cái đám đó vẫn một đường theo sau bọn họ, vừa giống sói và vừa giống linh cẩu. Lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy, hắn hoàn toàn không phân biệt được đó rốt cuộc là động vật gì, cũng không biết chúng nó có bao nhiêu con, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của Liệp và các chiến sĩ khác, chỉ sợ số lượng không ít. Các chiến sĩ và đám nô lệ đều cực kỳ căng thẳng, các chiến sĩ nắm chặt thanh giáo, mũi giáo đều chĩa ra ngoài. Băng và Khuyết Nha phụ trách bọc hậu vẫn luôn nửa đi lùi, Đại Sơn và Điêu phụ trách ở hai cánh vẫn luôn đề cao cảnh giác quan sát hai bên trái phải. Không có ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhẹ bất đồng, bởi vì suốt đường đi phải cảnh giác cao độ, tốc độ của bọn họ không nhanh như mới đầu nữa. Không có ai đứng thẳng lưng, tất cả mọi người đều khom lưng đi qua bụi cỏ, bao gồm cả Thảo Đình và Dương Vĩ chống nặng đi. Nguyên Chiến có Nghiêm Mặc là người khổ nhất, cũng là mục tiêu rõ nhất trong cả đội. Đám linh cẩu đó tạm thời xem như chúng nó là linh cẩu đi, cực kỳ kiên nhẫn, chúng nó một chốc thì tới gần, một chốc thì lui xa, như đang cố ý hù dọa bọn họ, lại như đang chờ đợi thời khắc bọn họ mệt mỏi, buồn ngủ, lơi lỏng. Tim Nghiêm Mặc đập thình thịch, hắn biết, mình đang sợ hãi. Tình huống này không giống ngày hôm qua Thiết Bối Long tới quá hung manh và đột ngột, bọn họ chỉ lo chạy. Mà hôm nay hắn lại chân chính cảm nhận được nỗi sợ hãi và khủng bố khi bị uy hiếp và nguy hiểm vây quanh. Hu ặc. Nghiêm Mặc đang tập trung cao độ bị tiếng kêu trầm thấp bất chợt của dã thú dọa sợ tới mức run bán. Đó là hoàng thú, hình thể không khác Thiết Bối Long là mấy, cả người mọc đầy lông, chúng nó có một cái đuôi giống như bò cạp, trên đầu có sừng nhọn, hơi thở của chúng cũng có thể giết người. Nguyên Chiến bỗng nhiên giải thích. Ăn thịt người hả? Ừm. Nghiêm Mặc lau mồ hôi trên mặt, cũng thuận tay lau giúp Nguyên Chiến. Nghĩ thầm cái tiếng kêu này vừa nghe là biết không phải động vật ăn cỏ rồi, hơn nữa, nghe tiếng kêu thì có vẻ cách bọn họ không xa. Nguyên Chiến cảm thấy nô lệ nhỏ bé nhà mình thật săn sóc, tuy rằng con no nóng quá, nhưng tiểu nô lệ sẽ lau mồ hôi cho hắn, còn dùng tay quạt gió cho hắn. Bị hiệu. Không biết là tiếng loài chim nào kêu, truyền tới từ bầu trời cách khu thảo nguyên rất xa. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, trên trời có không ít giống chim hình thể lớn lượn lờ. Vừa thấy ngoại hình lũ chim đó, Nghiêm Mặc tức khắc sợ run. Không biết bọn họ có phải mục tiêu đi săn của lũ hung cầm ấy không? Sau tiếng kêu nọ, một con chim hung dữ trông như diều hâu sải cánh dài hơn 2 mét đột nhiên xà xuống, lát sau lại lần bay lên không trung, nhưng lúc này trong cặp vuốt sắc bén của nó đã tóm chặt một con thú trông như linh dương. Mà khi con chim ấy tóm được con mồi bay lên, thì rất nhiều con chim hình thể lớn bay tới gần nó. Rất nhanh, một con chim thoạt nhìn cũng là đồng loại của nó nhưng hình thể nhỏ hơn xuất hiện, tựa như người hộ tống, bay bên cạnh bạn mình. Mà lũ chim lớn khác đang định cướp đoạt một trận trên không chỉ có thể không cam lòng bay theo trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo nữa. Đồng nhiên, một con dã thú giống như báo trong bụi cỏ im hơi lặng tiếng xông về phía Đại Sơn. Đại Sơn gầm nhẹ một tiếng, cả đội dừng lại. Nhưng con báo thật lớn kia lại không đối kháng chính diện với Đại Sơn. Lúc Đại Sơn muốn dùng thanh giáo đâm nó thì nó đã xông vào khe hở giữa Đại Sơn và băng, lao thẳng tới Dương Vĩ đang đi đứng khập khiễng bên trong. Dương Vĩ tuyệt vọng gào lên thảm thiết, nhưng hắn không bị dọa đến mức chết đứng. Con báo lớn tuy đáng sợ, nhưng vẫn không bằng Thiết Bối Long. Thiết Bối Long là loài một khi đối đầu, mọi phản kích đều trở nên vô ý nghĩa. Dương Vĩ không bỏ chạy, mà lập tức ngồi xổm xuống, một tay cầm nạng, một tay giơ chiếc xương vỡ có cạnh sắc bén lên. Dao đá và váy da của hắn đã mất từ sau vụ cắt lún, khúc xương vỡ này là hắn nhặt được ở chỗ nghỉ chân, dùng để phòng thân. Nguyên Chiến vừa nghe tiếng hô của Đại Sơn liền thả Nghiêm Mặc xuống đất, cầm lấy thanh giáo vọt về phía con báo, tốc độ nhanh chưa tới 2 giây. Nghiêm Mặc được tận mắt nhìn một con báo đốm hoang dã siêu bự gần sát như vậy, sợ muốn tè ra quần. Lúc này nếu ai dám nói hắn cái đồ thỏ đế, nhát gan gì gì đó, hắn nhất định sẽ lấy dao thọc chết tên đó. Đây là bản năng sợ hãi đã ăn sâu bén rễ trong gen và ký ức lưu truyền của nhân loại đối với một con mãnh thú, không có huấn luyện đặc biệt sẽ không thể khắc chế. Thậm chí hắn cảm thấy con báo đốm này còn đáng sợ hơn cả Thiết Bối Long. Thứ không biết tuy làm người sợ hãi, nhưng thứ đã biết rồi sẽ khiến người ta trước khi kịp suy nghĩ gì đó thì đã sợ tới mức ngã bệnh ra rồi. Trước mắt, ngoại trừ băng và khuyết nha bọc hậu vẫn chưa ra tay, những người khác đều hành động. Có điều, vây công con báo chỉ có 4 người, Liệp Chỉ hỗ trợ. Tạm thời không có tham gia tấn công, bên người anh còn 4 tên nô lệ chẳng có bao nhiêu năng lực công kích. Đám nô lệ cũng rút dịu đá hoặc dao đá ra, tự động hình thành một vòng tròn nhỏ, mặt hướng ra ngoài phòng thủ, bọn họ không có bản lĩnh đi công kích con báo, nhưng ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ mình. Nghiêm Mặc nghĩ hắn không thể cứ ngồi bệnh dưới đất, lập tức kéo cánh tay Văn Sinh giúp mình đứng lên, làm bộ một chân co một chân đứng, cũng rút dao đá ra, cố gắng bảo vệ một hướng. Hắn phải thích nghi với thế giới này, chứ không phải làm thế giới này thích nghi với hắn. Con báo lớn phát ra một tiếng giống đau đớn, khúc xương mẻ của Dương Vĩ giơ lên đã ghim vào móng vuốt nó. Mà mặt Dương Vĩ cũng bị móng vuốt nó cào một cái. A. Tuy rằng thế và phản ứng nhanh giúp Dương Vĩ tránh được phần lớn đòn tấn công, nhưng trên mặt vẫn bị cào ra 2 đường vì né không kịp, máu tươi rỉ ra ngoài, vết cào chỉ cách khỏe mắt hắn có một chút mà thôi. Lũ linh cẩu rình phía sau ngửi thấy mùi máu tươi liền hưng phấn, chúng nó không theo dõi nữa. Chuyển sang trận thế bao vây hình vòng cung, nếu không phải kiêng dè con báo lớn kia, nói không chừng lũ linh cẩu đã nhào lên rồi, hiện tại chúng nó đang chờ hai bên rằng có cho lưỡng bại câu thương, hai phe tổn thất nặng nề, hoặc một bên hoàn toàn thất bại, kế hoạch của chúng nó là không làm mà hưởng. Dương Vĩ sau khi tránh được đòn công kích của con báo liền lăn qua một bên, ôm mặt gào khóc, băng quát hắn mới chịu câm miệng, sau đó lau máu, run rẩy giơ chiếc dịu đá, cố tự bảo vệ mình. Con báo lớn rất linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Tuy rằng móng vuốt đã bị thương, nhưng vẫn không tạo thành ảnh hưởng lớn gì cho nó, dù đối đầu với 3 tên chiến sĩ cầm giáo trong tay, nó cũng ứng phó rất điêu luyện, thậm chí còn có thể bất chút thời giờ đánh giá xem trong đàn thức ăn này con nào là béo nhất, ngon miệng nhất. Nghiêm Mặc không cẩn thận chạm mắt với nó, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, con dã thú này không hề đáng yêu như trên kênh thế giới động vật, ánh mắt nhìn hắn ngoại trừ lạnh lùng, tàn nhẫn, còn có cố chấp đối với thức ăn. Mà suối quẻ nhất là... Hắn từng tận mắt nhìn thấy cảnh báo săn xé nát người ta như thế nào, cảm giác đó hắn thật sự không muốn nhớ lại lần nữa, cũng bởi vì việc đó đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lý mỗi khi nhìn thấy động vật họ mèo hình thể lớn, hắn sẽ nhịn không được mà sợ hãi. Có người nói, động vật rất mẫn cảm đối với cảm xúc của con người, đặc biệt là nỗi sợ và sát ý. Con báo lớn vung vung cái đuôi, bày ra tư thế công kích với Đại Sơn, lúc nó bổ nhào đến trước mặt Đại Sơn, khi chỉ còn cách thanh giáo của Đại Sơn một chút. Thì nó bất ngờ lao qua đỉnh đầu Đại Sơn. Nghiêm Mặc cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn con báo đốm khổng lồ nhào về phía mình. Diêm Mặc, tránh ra. Nguyên Chiến phẫn nộ mà điên cuồng hét lên, dùng hết sức phóng thanh giáo đến. Chương 34, làm mất Nghiêm Mặc. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Vì sao người bị thương luôn là tao? Tao đắc tội với ai? Thiếu chút nữa quên, tao đắc tội ông trời. Trong bụi cỏ, một hàng 12 người, người nào không thể đi thì được người khác cõng, nhanh chóng chạy đi. Phía sau, một con báo đốm thật lớn trên cổ bị đâm thủng, bụng bị rách nát, máu chảy ra lênh láng trên mặt đất. một lũ linh cẩu hơn 20 con vây quanh cái xác con báo ăn uống thỏa thích. Lũ linh cẩu tựa hồ không muốn bỏ đàn mồi mình đã theo dõi một chặng đường, nhưng con nào vừa ngẩng đầu, vị trí của nó liền bị con khác cướp mất, vì thế lại vội vàng vùi đầu vào cái xác tươi mới ra sức gặm cắn, không cho con khác xen vào. Mùi máu thu hút thêm nhiều lũ động vật đói khát, bao gồm cả bầy chim trên trời. Nhưng có một con chim hành động kỳ quái, khi cả lũ đều nhìn chằm chằm cái xác tươi bên dưới, thì nó đã rời khỏi chỗ đó, bay theo hướng bầy người 12 con kia, tựa hồ nơi đó có thứ gì nó thấy hấp dẫn hơn. Có tiếng bước chân đình đình đến gần đàn linh cẩu, nhưng bản tính tham lam của lũ linh cẩu khiến chúng nó không nỡ từ bỏ cái xác tươi này, thẳng đến khi con linh cẩu đầu đàn lại lần nữa phát ra tiếng gầm cảnh cáo. Nhưng có gầm cũng đã muộn. Bọn Nghiêm Mặc đã đi thật xa hoàn toàn không biết, ở nơi bọn họ chỉ vừa mới rời đi không lâu, một trận chiến giết chóc sắp sửa bắt đầu. Nghiêm Mặc ôm mặt hắn bị con báo cào phải, hắn cảm thấy mũi mình chắc đã rớt mất một nửa rồi. Con báo đáng sợ đó rõ ràng bị thanh giáo đâm xuyên cổ, thế nhưng vẫn còn sức lực vào hắn một cái. Thế là hắn và Dương Vĩ thành một đôi anh em đồng cảnh ngộ, nhưng tình huống của hắn tệ hơn Dương Vĩ nhiều, nửa mặt hắn đều nát bấy. Máu chảy rất nhiều, chẳng những thu hút một vài con dã thú đi theo bọn họ, mà còn có cả mớ côn trùng bay tới vo ve quanh mặt hắn. Nghiêm Mặc đau đến phát run, mới vừa rồi, hắn cho rằng mình sẽ chết chắc. Đến khi Nguyên Chiến nâng hắn lên để cong mà hắn còn chưa hoàn hồn lại. Liệp đi phía trước, suốt dọc đường không hề quay đầu lại mà chạy vội đi, cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến khi chạy đến dưới một tán cây đại thụ thật lớn, mọi người mới dừng chân. Hộc hộc. Không ít người đều thở phì phò, Văn Sinh chống hai tay trên đầu gối, mệt đến mức gập cả sống lưng, đứng thẳng không nổi. Hạ Phi là đáng thương nhất, vừa dừng lại là người như bị tê liệt mà ngã xuống. Ba tên nô lệ không đứng nổi hoặc là ném sang một bên hoặc là được thả xuống mặt đất. Băng không vui khi phải cong Dương Vĩ chạy, vừa ném Dương Vĩ xuống liền nhịn không được mà đá hắn một cái. Nguyên Chiến buông Nghiêm Mặc ra, xoay người lại vội ôm lấy đầu hắn nói, để tao xem bị thương thế nào. Nghiêm Mặc đã bình tĩnh lại chút ít từ trong cơn sợ hãi mãnh liệt, hắn chậm rãi buông cánh tay trái đã dính đầy máu của mình xuống, chậm rãi ngước mặt lên. Nguyên Chiến nâng cằm hắn, hai mắt đột nhiên nheo lại, nhanh chóng nâng tay lên nổ mấy ngụm nước miếng. Sau đó ra vẻ thực tùy ý mà lau mặt cậu nô lệ nhỏ nhà mình, vừa lau vừa làm như không có gì mà nói, cũng may, máu chảy hơi nhiều chút, nhưng miệng vết thương không xấu lắm, không nặng như của Dương Vĩ, bôi chút nước miếng qua mấy ngày thì ổn thôi. Không thể nào. Hắn lúc ấy rõ ràng cảm giác được. Nghiêm Mặc vội sờ lên mặt mình, hắn cho rằng cái mũi mình đã bị đứt, nhưng nó vẫn còn hoàn hảo nằm trên mặt, hắn cho rằng nửa khuôn mặt mình đã nát bấy, nhưng sờ lên lại chỉ sờ thấy mấy vết sần thật nhỏ của miệng vết thương khi chưa khép lại. Năng lực tự lành của hắn hình như lại mạnh hơn rồi. Chẳng lẽ tự lành năng lực chẳng những liên quan đến chất dinh dưỡng hắn nạp vào cơ thể, mà còn liên quan đến số lần hắn bị thương? Có phải mỗi lần hắn bị thương, thì năng lực tự lành lại được nâng cao một bậc? Đúng là bị bậm mà. Vậy sau này hắn có còn bị thương nữa hay không? Hơn nữa tốc độ lành lại nhanh như vậy, vì sao thân thể và đại não hắn lại không có chút tác dụng phụ nào? Định luật bảo toàn năng lượng đâu? Cho chó ăn rồi hả? Hay cảm giác đói khát là tác dụng phụ? Chuyện này có thể tạm thời không suy xét đến, Nghiêm Mặc vung tay lên. Cái quan trọng là, hắn phải làm sao để lấp liếm chuyện này đây? Nếu là ở thế giới cũ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng bị người phát hiện năng lực siêu nhân này, nhưng ở đây thì khác, nếu một ngày nào đó hắn không còn bị thương nữa, thế mới là lạ lùng. Năng lực tự lành khác hẳn với người thường của hắn nhất định sẽ bị người khác phát hiện, trước hết hắn phải nghĩ ra cái cớ hợp lý nào đó để giải thích cho chuyện này, hắn không muốn bị đốt thành tro hoặc mài thành bột làm thuốc đặc hiệu đâu. Mặt khác, cũng may lúc con báo cào hắn theo bản năng mà ôm kín mặt. Cậu nô lệ này, cậu không sao chứ? Mạnh đi qua hỏi thăm Nghiêm Mặc, vừa nãy tôi còn tưởng mặt cậu nát bét hết rồi đấy, phát cuối của con báo đúng là ngon độc. Không sao, lúc đó cổ con báo bị thanh giáo của A Chiến thọc trúng, trước khi nó bổ nhào vào mặt tôi thì đã không còn bao nhiêu sức lực, tôi chỉ là sợ tới mức chết đứng nên không kịp né, nếu không cũng sẽ không bị thương rồi. Nghiêm Mặc khom lưng bước một nhún cỏ trà trà tay, muốn lau máu tươi dính trên tay mình. Mạnh còn muốn xem kỹ thì bị Nguyên Chiến kéo cổ đẩy vào gốc cây, mày linh hoạt nhất, leo lên đỉnh nhìn đường đi. Mạnh cười hai tiếng, ném ba lô cho anh mình, sau đó nhanh chóng bò lên ngọn cây như một con khỉ, còn tiện tay bứt mấy nhánh lá non nhét vào miệng. Ở rất xa, có một con chim lớn lượn vòng trên trời. Mạnh nhìn con chim kia, thấy nó tạm thời không có ý đáp xuống, vừa đề phòng, vừa quét mắt nhìn về hướng khác. Nghiêm Mặc phát hiện sau khi trải qua tình huống nguy hiểm như thế, khả năng khôi phục tinh thần của mọi người nhanh hơn hắn nhiều. Bao gồm cả hai cô gái duy nhất trong đội, tựa như không ai quan tâm lắm đến sự kiện nguy hiểm vừa rồi, vẻ mặt đều rất thả lỏng, như là nó qua rồi thì cho nó qua đi. Đặc biệt là các chiến sĩ, người nào người nấy đều dùng thanh giáo đập đập những bụi cỏ, bắt đầu kiểm tra tình huống xung quanh. Quan sát bọn họ xong, Nghiêm Mặc lại quan sát cảnh vật xung quanh. Cảnh vật nơi này rất thú vị, bốn phía đều là cỏ dại cao nửa người, rải rác quanh đấy cũng có vài gốc đại thụ, thân cây đều cực kỳ thô to, tán cây cũng cực kỳ lớn, nhưng có cây lá chùi hơn phân nửa, mà những phiến lá còn lại đều tươi tốt. Mà dưới tán cây đại thụ bọn họ dừng chân, lấy thân cây làm trung tâm, xung quanh nó gần 10 mét không có bao nhiêu cỏ dại, cách nó ước 20 mét, cỏ dại mới rậm rạp hơn. Quanh những cây đại thụ khác trong tầm cũng giống như vậy. Lại nhìn ra xa, có thể thấy một dãy núi dài trung điệp, dãy núi này có gần có xa, gần thì ước chừng một ngày đường là có thể chạy đến, xa thì hoàn toàn không thể nào ước lượng khoảng cách. Nghiêm Mặc vừa dùng nước miếng và cỏ dại lau máu trên mặt, vừa chậm rãi nhìn quanh, bởi vì tầm nhìn trống trải, hắn có thể thấy rõ mảnh thảo nguyên rộng lớn này tựa như bị một dãy núi vây quanh, có cảm giác như một cái lòng chảo. Nhưng xem khí hậu lại không giống, vì sao? Bởi vì độ cao và phân bố dãy núi, hay vì thảo nguyên quá lớn? Phía sau những dãy núi xa tít tắp đó là một lục địa khác, hay là Nguyên Chiến chui ra từ một bụi cỏ gần đó, trong tay có thêm một khúc xương rất dài, không có nhánh cây nào thích hợp, chỉ có cái này. Cảm ơn, cái này cũng được rồi. Nghiêm Mặc cầm lấy khúc xương không biết là của động vật nào, đập đập lên mặt đất, cảm thấy cũng được. Lúc trước hắn hảo tâm lấy cây nạng điêu làm cho mình đưa cho Dương Vĩ, nên giờ chỉ có thể nhờ Nguyên Chiến đi xung quanh giúp hắn tìm một cây. Có người từng đi qua ngọn núi kia chưa? Nghiêm Mặc chỉ tay ra ngọn núi xa nhất, cũng là ngọn núi cao nhất, hỏi. Nguyên Chiến nhìn theo hướng tay hắn, mày nói núi phụ thần. Tao chưa từng đi qua, trong bộ lạc cũng không có ai đi tới nơi đó. Nhưng tao nghe nói dưới chân núi có một tòa hạ thành, thỉnh thoảng người nơi đó sẽ băng qua núi phụ thần và núi lưng rồng, lại băng qua cả khu thảo nguyên và rừng đen, đi sang bên này. Anh có nghĩ tới hay không, có lẽ biển nằm ở phía sau những ngọn núi đó. Nghiêm Mặc thuận miệng nói. Nào ngờ trong mắt Nguyên Chiến lại lóe lên vẻ điên cuồng, nếu tao trở thành chiến sĩ cấp 4, tao nhất định phải bò lên núi phụ thần hoặc núi mẫu thần, rồi đi qua chúng nó, nhìn xem phía sau chúng nó có cái gì. Từng có người nói những ngọn núi đó là cuối đại lục, nhưng người hạ thành lại nói cuối đại lục không phải ở phía sau chúng. Nghiêm Mặc nhìn về phía núi mẫu thần mà Nguyên Chiến chỉ, đó là một núi cao cách núi phụ thần một khu thảo nguyên lớn, núi mẫu thần và núi phụ thần cái nào cao cái nào thấp, tạm thời không nhìn ra. Đỉnh của chúng nó đều cao chọc trời. Trung hợp là, núi phụ thần ở phía bắc, núi mẫu thần thì ở phía nam. Trước núi phụ thần có núi lưng rồng, mà trước núi mẫu thần thì có núi đầu rồng. Núi thần hạ dạ tuy cũng ở phía nam, nhưng ở gần bọn họ hơn nhiều so với núi mẫu thần. Nhìn núi ngựa đến chạy chết, hắn không thể đi xa như vậy để tìm chỗ đặt chân, chỉ có thể chọn những nơi gần hơn. Nhìn núi ngựa chạy đến chết. Khán Sơn Bảo Tử Mã Đĩ được xem nhờ một thành ngữ bền trung đại ý nói về vệ cổng chịu nhìn việc trước mắt mà cứ trông ngắm về những thứ khác trong khi những thứ đó mình không với tới được. Dẫn đến vừa không đặt được nó, lại vừa không thể quản lý được sự việc bên mình. F.B. Willew. Lúc Nghiêm Mặc bận rộn nghiên cứu địa hình, thì Thảo Đinh chống gậy gỗ đi đến dưới tán đại thụ, vươn tay hái mấy phiến lá, đầu tiên là đưa cho chủ nhân của mình. Điêu đang cắt cỏ lập tức nhét phiến lá vào miệng nhai nhai rồi nuốt. Thảo Đinh cầm một phiến lá khác đưa cho Nghiêm Mặc. Cậu ăn đi, có thể làm nước để uống. Nghiêm Mặc hồi thần, nghi hoặc mà nhận phiến lá, hắn không biết loại thực vật này, nhưng nhìn dáng vẻ tùy ý của điêu, có lẽ loại lá cây này bọn họ đã từng ăn rồi. Lúc này, người nào rảnh cũng sôi nổi đi qua cây đại thụ ngắt lá, nhưng không hái nhiều lắm, hái một lá ăn một lá. Thảo Đinh nhìn ra Nghiêm Mặc đang do dự, cô cười cười, vẻ mặt lộ ra nét bi thương và hoài niệm, đây là đại địa chi thần ban thưởng cho tộc chị, bọn chị kêu nó là cây nước thần, nó không kết quả, cũng không nở hoa. Nhưng lá của nó chỉ cần nhai nhai, là có thể nhai ra rất nhiều nước tinh khiết, hơn nữa một năm bốn mùa nó đều không rụng lá. Tộc chị. Ừm, tộc cũ của chị, tộc Xuân. Chỉ là. Bây giờ đã không còn. Thảo Đinh cụp mắt xuống rồi lại nâng lên, tộc cũ của chị từng sinh hoạt ở vùng này, lúc đó trên mặt đất có rất nhiều cây nước thần, mà các bộ tộc tham lam gần đó sau khi tiêu diệt tộc chị còn chưa thấy đủ, bọn họ đào cây nước thần ra, muốn đưa về bộ lạc của bọn họ. Nhưng không một bộ lạc nào có thể làm cây nước thần sống trên địa bàn của mình. Nguyên Chiến khoanh chân ngồi dưới đất, dùng đá cục mài giáo, nói tiếp, bộ lạc bọn tao cũng từng đào mấy cây về, nhưng chết hết. Vì sao không chiếm lĩnh nơi này luôn? Nghiêm Mặc khó hiểu. Bởi vì có rất nhiều bộ lạc muốn chiếm vùng địa bàn này, nhưng nơi này lại ở vị trí có nước có cây tương đối phong phú, nếu không thể nhanh chóng chiếm lĩnh, thì sẽ bị lũ dã thú và ác điểu quấy rầy liên tục, còn sẽ bị bộ lạc khác đánh lén. Liệp đi tới thuận miệng giải thích. Qua vùng cây này, đi về phía trước khoảng 3 cái giáo bay là chỗ cư trú của tộc đàn độc thứ. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa phân công nhau đi tìm đàn dê, dù tìm được hay không tìm được, trước khi mặt trời xuống núi, mọi người phải trở lại nơi này. Ý là khi phóng một thanh giáo, khoảng cách nó bay được là đơn vị đo. Chúng ta cách chỗ tộc độc thứ gần như vậy, có thể bị tập kích không? Nghiêm Mặc thấy tất cả mọi người đều không hỏi, đành phải tự hỏi. Liệp chưa kịp trả lời, Băng đã cười nhạo một tiếng, mày chưa từng nghe về đám dã nhân này sao? Bọn họ căn bản không hiểu cái gì gọi là phòng thủ hết, bọn họ cũng không có chiến sĩ như bộ lạc chúng ta, mày chỉ cần đừng chạy tới nhà bọn họ, đừng cướp đồ ăn của bọn họ, thì bọn họ sẽ không quan tâm tới mày. Nghiêm Mặc không để ý đến khiêu khích của Băng, hắn cầm một phiến lá nước thần, cùng Nguyên Chiến đi về phía tây. Đi ước chừng 200 mét, thấy cỏ quanh đây khá rậm rạp, Nguyên Chiến liền thả Nghiêm Mặc xuống, nói, chắc là mày có thể đi được rồi chứ. Nghiêm Mặc không phủ nhận, được. Lúc đi mày dùng khúc xương đập đập bụi cỏ, giống như tao ấy. Nguyên Chiến dạy Nghiêm Mặc đi trong bụi cỏ như thế nào, gần gây vì từng có tộc Xuân sinh sống, sau lại có tộc độc thứ chạy đến, nên manh thú không nhiều lắm. Mày chỉ cần cẩn thận chút, thì không lo bị manh thú đột nhiên nhảy sổ ra. Chẳng trách Liệp dám để bọn họ tách ra. Đàn dê kia thích ăn lá cây nước thần, nên vẫn luôn quanh quẩn ở đây. Tộc độc thứ và các anh tới nơi này đi săn đã nhiều năm, mà vẫn chưa giết sạch đàn dê à? Nguyên Chiến quay đầu lại liếc xéo hắn, khinh bỉ rõ ràng, giết sạch. Cái tên đầu đất này. Giết sạch rồi, năm sau lấy gì ăn? Cho dù tộc độc thứ có là dã nhân thì cũng biết không thể giết sạch đám dê kia. Tôi biết cái đạo lý này, tôi chỉ tưởng các anh không biết. Đạo lý. Nghĩa là nguyên nhân và lý do ấy. Lâu lâu anh có nghe thấy tôi nói mấy từ kỳ quái thì cũng đừng hỏi tôi, nếu cần giải thích thì tôi sẽ giải thích cho. Có vài cái. Tao biết rồi, mày nói trong truyền thừa của Tư Tế có ngôn ngữ rất phong phú. Nguyên Chiến tự động tìm cho hắn một lý do thật thỏa đáng. Nghiêm Mặc gật đầu, đúng. Này. Nguyên Chiến dùng thanh giáo khều khều cẳng chân hắn, ghét bỏ nói, Tư Tế đại nhân tương lai của tao ơi, mày đi đường có thể nhẹ chân chút không? Nên huỳnh huỵch như vậy là muốn báo cho người khác biết, mày đến. Cẩn thận. Nằm xuống. Nguyên Chiến muốn đẩy Nghiêm Mặc nằm xuống, nhưng con chim siêu lớn kia xả xuống với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, tay hắn còn chưa chạm tới Nghiêm Mặc thì Nghiêm Mặc đã bị con chim kia tóm lấy bả vai, quắp lên không trung. Nguyên Chiến lại lần nữa dùng sức phóng thanh giáo, móng vuốt con chim đó tuy đang quắp một người, nhưng vẫn có thể linh hoạt né tránh trên không trung, xả cánh nghiêng đi là tránh được cây giáo đang bay tới. Nguyên Chiến vừa vô vọng vừa thống khổ, hắn đấm ngực đầy phẫn nộ, điên cuồng gào lên, đuổi theo con chim như điên. Nghiêm Mặc bị con chim quắp lấy hai vai, không nói gì mà chảy nước mắt. Vì sao người bị thương luôn là tao? Tao đắc tội với ai? Thiếu chút nữa quên, tao đắc tội ông trời. Ông mà cứ như vậy thì còn muốn để tôi cải tạo kiểu gì hả? Hay là ông muốn tôi học theo Phật tổ cắt thịt đốt chim ăn để giảm giá trị cặn bã? Nếu thật có thể như vậy, chỉ cần điểm số thích hợp, cũng không phải không thể thương lượng. Một hai miếng thịt giảm được 1.000 giá trị cặn bã không? Nếu không được thì tôi xẻo hết thịt rồi có cho tôi chết không? Là cái chết chết rồi không sống lại được ấy. Nghiêm Mặc khóc xong, lại cười ha hả, cười đến mức con chim đang quắp hắn cũng nhịn không được muốn túi đầu nhìn hắn. Sao tiếng kêu của con mồi bắt được lần này lại kỳ cục như vậy? Con chim đột nhiên bay lên cao, Nghiêm Mặc đang cười lập tức câm miệng, bị gió lạnh lùa vào họng thiếu chút nữa sắp chết, da mặt cũng bị biến đến dạng. Gió lạnh thổi cắt trên người hắn như những con dao nhỏ. Đau rát đến mức Nghiêm Mặc muốn kêu thảm thiết cũng không kêu thành tiếng được, bởi vì ngay cả thở cũng khó khăn. Chương 35, chuyện không thể không kể của Nghiêm Mặc và một con chim hung ác. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hắn rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ rành rành ngoại hình của nó, nhưng giờ phút này, hắn thà rằng mình không thấy còn hơn. Nguyên Chiến sau khi kiệt sức thì chạy chậm lại. Trên bầu trời. Bóng dáng con chim lớn bắt tiểu nô lệ của hắn đi mất chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Nô lệ nhỏ của hắn không còn nữa. Nguyên Chiến quỳ phịch xuống, tay nắm chặt thành quyền đè mạnh ở ngực trái. Thật kỳ lạ, hắn lại lần nữa nảy lên một loại cảm giác không cách nào có thể hình dung, là loại mà khi còn nhỏ hắn nghe tin cha mình không thể trở về được nữa. Ở vị trí trái tim rõ ràng không bị thương, nhưng nơi đó lại đau đớn giống như bị người ta móc ra thứ gì từ bên trong. Còn có sợ hãi và tuyệt vọng như lạc trong sa mạc. Làm cách nào cũng không tìm thấy nước. Kỳ lạ quá, vì sao hắn lại cảm thấy sợ hãi? Bởi vì hắn phải đổi một người khác sao? Rõ ràng thằng nhóc đó chỉ là một tên nô lệ, mất đi vẫn có thể nuôi một đứa khác. Chẳng lẽ bởi vì đây là tên nô lệ đầu tiên mà hắn có sao? Hay vì đây là lần đầu tiên hắn lâm vào hoàn toàn thứ thuộc về mình bị cướp mất? Một lát sau, Nguyên Chiến đứng lên, biểu tình trên mặt nhìn như đã khôi phục vẻ hung ác lạnh lẽo bình thường, nhưng hình xăm và vết sẹo âm u trên mặt hắn làm hắn thoạt nhìn tựa như tùy thời tùy chỗ đều có thể nổi điên mà đả thương người khác. Thanh giáo hắn rớt đâu đó rồi, hắn phải đi tìm. Còn có, hắn phải tìm được đàn dê kia trước. Nguyên Chiến trừng mắt nhìn mấy con dê cách đó chừng vài cái giáo bay, hít sâu một hơi. Vừa rồi hắn nổi điên đuổi theo, hình như hắn đã chạy rất xa, cảnh vật nơi này cũng không quá xa lạ. Đàn dê ngoại trừ thích ăn lá cây nước thần thì còn thích chạy ra bên ngoài, có vài nơi mà bọn chúng thích đi, chỗ này là một trong số đó. Tiểu nô lệ nói phải đi theo đàn dê, sau đó thì sao? Nguyên Chiến khom lưng lén lút đến gần lũ dê. Hôm nay hắn không bắt chúng nó, hắn chỉ nhìn xem những con dê đó đang làm cái gì. Lại nói tới Nghiêm Mặc bên này, lúc con chim bay hắn vì thiếu dưỡng khí một khoảng thời gian ngắn mà hôn mê. Cho nên hắn hoàn toàn không biết con chim này mang mình bay xa hay bay gần, cũng không biết nó mang mình bay đến chỗ nào, cho tới khi... Phịch! Con chim thả lỏng móng vuốt, Nghiêm Mặc đang hôn mê với hai bên vai thủng mấy lỗ bị ném vào trong một tổ chim thật lớn. Mấy cái lỗ đang chảy máu ồ ạt chậm rãi ngừng lại, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại từng chút một cho đến khi khỏi hẳn. Nếu có người ở đây nhất định sẽ kinh ngạc vì tốc độ lành vết thương này, nhưng trong cái tổ chim thật lớn ở đây chỉ có một con chim vừa hung dữ vừa quái dị mà thôi. Lúc Nghiêm Mặc bị thả xuống liền tỉnh lại, hắn tỉnh, nhưng không nhúc nhích, giả chết nằm dạp trên đất lén lút quan sát con chim to cách đó không xa. Vừa nhìn nó, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Con chim bắt hắn với tốc độ quá nhanh, hắn chưa kịp thấy rõ bản mặt nó trông như thế nào thì đã bị quắp lên không trung, mà lúc này hắn rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ rành rành ngoại hình của nó. Nhưng giờ phút này, hắn thà rằng mình không thấy còn hơn. Con chim đó, lại có một khuôn mặt người. Nếu không phải miệng nó bé nhọn, còn hơi cong cong, thì khuôn mặt này nhìn cũng không khó coi đâu. Nhưng phối với cái miệng như vậy, và cái thân thể kia, còn có đôi mắt vượng cực kỳ tinh khôn, khiến người ta phải sởn tóc gáy vì quỷ dị không sao tả nổi. Hơn nữa bên thai và đỉnh đầu con chim này còn có một nhúm lông dài, mấy quặng lông trên đỉnh đầu dựng cao cao, cái đuôi thật dài rủ ở phía sau trông rất tự nhiên. Thật xứng với khuôn mặt người kia của nó, vừa đẹp đẽ quý giá, vừa kiêu căng ngạo mạn. Ngoại trừ ba nhúm lông vàng kim trên đỉnh đầu, toàn thân con chim mặt người đều phủ lông chim đen mướt bóng lưỡng, ở bụng màu nhạt hơn một chút, cánh là đậm nhất. Thân thể nó khổng lồ, xếp hai cánh lại ngồi xổm ở một chỗ, chỉ ngồi thôi mà cũng đã cao 2 mét rồi. Không biết đôi cánh kia hoàn toàn mở ra thì lớn tới cỡ nào, đáng tiếc lúc này hắn sợ quá, lại còn bận thương cảm cho số phận, nên không chú ý tới. Lại xem cặp chân có thể nhẹ nhàng quắp cả một người trưởng thành, chẳng những cơ thịt mạnh mẽ, mà móng vuốt hình móc câu còn vô cùng sắc bén. Hai chân thô to hơn cả loại chim bình thường. Con chim này chắc chắn là ăn thịt người đúng không? Nghiêm Mặc khẽ run, đau. Vai hắn đau quá, nếu là người bình thường thì hai bả vai 100% phế là cái chắc, hắn thì khác. Nhưng nếu đã cho hắn năng lực tự lành rồi sao không sẵn tiện giảm đau luôn cho hắn vậy? Hắn cảm thấy đau đớn mà mình phải chịu so với người bình thường nhiều hơn gấp mấy lần. Không biết có phải ảo giác hay không nữa. Có điều với cái tính dở hơi của ông trời, đúng là không phải không có khả năng. Con chim mặt người đột nhiên xoay đầu, đôi mắt phượng tinh danh tức thì chiếu tướng hắn, Nghiêm Mặc có muốn nhắm mắt cũng không kịp. Tổ chim rất lớn, đủ để hình thể khổng lồ của chim mặt người đi dạo vài bước bên trong cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy con mồi còn sống, chim mặt người đứng lên, bước một bước về phía trước. Nghiêm Mặc trừng to mắt, nhìn cái móc câu to đùng đang tới gần hắn từng chút một. Cùng. Hả? Nghiêm Mặc đưa người, hình như hắn vừa bị cái miệng chim cùng một cái. Chim mặt người nghiêng đầu, máu của con mồi lần này chẳng những thơm ngọt đầy cám dỗ hơn mấy con mồi trước kia, mà còn không giống lũ quái hai chân khi vừa thấy nó đã sợ tới mức hét chói tai, hoặc là bỏ dậy dập đầu với nó, hoặc là trực tiếp công kích nó, con quái hai chân nhỏ này chỉ nằm ở đó ngơ ngác nhìn nó. Nó cúi người, dùng miệng cùng đầu con mồi một cái. Kỳ thật Nghiêm Mặc rất sợ, dù là ai thì lần đầu tiên bị một cái miệng chim thật lớn màu vàng kim, vừa cứng vừa lạnh. Cọ cọ mặt, chỉ sợ sẽ không có cảm giác gì ngoài hoảng sợ đi. Thật ra không phải hắn không muốn công kích, mà tay hắn đau muốn chết, thương thế vẫn ảnh hưởng tới hắn, hắn muốn giơ tay cũng thật khó. Còn về phần vì sao hắn không kêu to hay dùng chân đá cái mặt người kia, bởi vì hắn biết khi đối mặt với bất luận động vật gì, đặc biệt là loài chim, tuyệt đối không thể quá khích hoặc lộ ra sát ý, thậm chí một vài động tác làm đối phương hiểu lầm cũng không nên có. Đương nhiên nếu trước khi hắn bị bắt đang ở một khoảng cách khá xa, có thể dùng động tác kịch liệt để dọa nó bay đi. Tuy rằng có lẽ làm như vậy vẫn không thoát được kết cục bị ăn, nhưng ít ra sẽ không lập tức khiến con chim mặt người này nổi giận đối với sự phản kích của hắn. Hắn cũng không trốn tránh, bởi vì sau lưng hắn là thành tổ chim, hắn có muốn lùi ra sau cũng khó, cho nên hắn cứ bất động. Thậm chí lúc miệng chim mổ mổ hắn, hắn còn lưu manh nghĩ, cùng lắm thì cho nó mổ vài phát, dù sao một chốc ông mày cũng không chết được, chờ hai tay tao có sức lực lại, cho dù không biết huyệt vị của chim ở đâu, tao cũng có thể tìm được cơ hội đâm mày tàn phế. Chỉ cần tao còn sống, chúng ta cứ chờ xem. Mà hiện tại, hắn phát hiện mình làm đúng rồi. Hắn bất động khiến con chim kia không tấn công hắn, đối phương tựa hồ cũng không có ý định mổ bụng hắn. Bởi vì con chim đó lại dùng đầu cọ cọ hắn, lần này không phải dùng miệng, mà là dùng phần đầu chết bên sườn, chỗ mềm mềm gần nhúm lông chim trên đỉnh đầu. Sau đó, con chim mặt người lông lá óng ánh ngồi xổm xuống bên người Nghiêm Mặc, dựa sát vào thân thể hắn. Nghiêm Mặc, cái này là tạm thời không định ăn hắn phải không? 10 phút, 20 phút. Nghiêm Mặc ngủ gật. Lúc nào cũng mở to mắt mà đề phòng kẻ địch thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa tư thế nằm bò của hắn cũng không thích hợp để phản kích, mà trong tổ còn được lót cỏ khô và lông chim, không biết mềm mại gấp bao nhiêu lần so với đoạn thời gian phải ngủ trực tiếp trên mặt đất chỉ trải có một tấm da thú. Mà thân chim dựa sát bên người lại quá ấm áp, thành tổ cao cao bốn phía có thể chắn gió lạnh bên ngoài, mặt trời đã nghiêng sang một bên, ánh nắng nhẹ đắp lên người hắn. Với điều kiện như thế, hắn lại mất máu quá nhiều, dù bụng đã đói kêu rột, hắn vẫn không chùn bước mà rơi vào vòng tay thần ngủ. Không lâu sau khi Nghiêm Mặc ngủ, chim mặt người đứng lên, túi đầu nhìn hắn, thấy này con quái hai chân nhỏ này nằm một chỗ ngủ đến mức chảy cả nước miếng, nó ngẩng đầu, phát ra âm thanh tựa như thật vui vẻ. Chim mặt người bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, giương cánh bay ra khỏi tổ chim. Dáng mây đỏ ở chân trời dần dần biến mất, tấm màn đêm vừa nguy hiểm vừa an bình trùm lên cả không trung. Chim mặt người ăn một bữa chán chê ở bên ngoài, trước khi trời tối đen thì ngậm một nhánh cây đầy trái màu vàng bay về sao huyệt, thấy quái hai chân nhỏ vẫn còn ngủ, liền để nhánh trái cây sang một bên, sắp lại gần quái hai chân nhỏ ngồi xổm xuống, đầu hơi co, nhắm mắt lại, cũng ngủ. Ngày đêm đổi chỗ cho nhau, sương sớm buông xuống, khi ánh nắng từ từ chiếu vào tổ, Nghiêm Mặc lúc đích. Một hồi lâu, hắn không biết mình đang ở chỗ nào. Giấc ngủ hôm nay thật đã. À, cổ đau quá. Bởi vì vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò mà ngủ, hậu quả là bây giờ cổ hắn đau nhức, bả vai và lưng như muốn rã ra. Đúng rồi. Chim mặt người. Nghiêm Mặc đang muốn vươn vai liền cứng người lại. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, con chim kia không ở trong tổ. Quá tốt. Cơ hội tới rồi. Nghiêm Mặc không màng đau đớn trên thân thể, vội vã bỏ dậy. Vách tổ tuy hơi cao, nhưng bởi vì có kết cấu hình chén, muốn leo lên cũng không phải không có cách. Nghiêm Mặc không rảnh mà cẩn thận quan sát cả sào huyệt, vừa túm vừa kéo, nỗ lực bò rồi bò, vất vả lắm bò lên tới trên vách tổ, thò đầu ra. Cánh thảo nguyên mênh mông vô tận nhìn không thấy đầu và cuối, bởi vì thời tiết hôm nay không tốt lắm, dãy núi ở phía xa bị sương bao phủ. Con sông bên dưới thoạt nhìn giống như một con rồng xám dài ngoằn, nhìn không tới đầu đuôi, bởi vì mặt trời hôm nay bị che khuất, nên mặt nước không có phản quang, nhìn từ xa tựa như nó không chảy. Trong thảo nguyên có một đàn động vật, hình như là đàn ngựa hoang. Nhưng những con ngựa hoang đó cách hắn rất xa, nếu không phải thị lực của hắn mạnh lên, thì hắn còn chẳng thể phân biệt được mớ hạt đậu đen đen đó là ngựa. Mà nói xa không phải xa về khoảng cách bình thường, mà là khoảng cách góc vuông. Với độ cao này, chắc chắn không ít hơn 2.000 mét. Chắc không được con chim kia dám để hắn một mình ở đây mà không sợ hắn chạy trốn. Tổ chim được xây trên đỉnh một cái cây thật lớn như cái cột đá. Mà cái cột đá này treo leo ở bên cạnh vách núi, cột đá ở phía nam, cũng chính là vị trí góc vuông mà hắn nhìn xuống dưới ngọn núi, nếu hắn nhảy từ trên đây xuống, chắc cũng không khác gì mớ thịt làm vằn than đâu, không biết hắn nát bấy như vậy có còn sống được không nữa. Từ phạm vi hắn có thể nhìn đến, hắn phát hiện bên ngoài tổ chim hình chén chẳng có cái gì hết, cái giá đỡ tổ chim trùi lủi, nói cách khác cho dù hắn có trèo ra ngoài thì cũng không có chỗ để đặt chân. Nghiêm Mặc chưa từ bỏ ý định, đi sang phía đối diện thò đầu ra quan sát. Từ tổ chim nhìn xuống thì nơi này vuông góc với mặt đất. Thật ra muốn ra khỏi tổ chim đơn giản lắm, chỉ cần mày không sợ độ cao từ đây tới mặt đất, trực tiếp nhảy xuống, mày sẽ tự do. Có lẽ hắn có thể thuần phục con chim mặt người kia, bảo nó mang mình bay ra ngoài. Đối với tinh thần ham sống trong tuyệt cảnh của mình, từ tuyệt vọng nhảy lên cảnh giới thần kỳ, Nghiêm Mặc tỏ vẻ thoải mái mà ngâm nga bài hát của ca sĩ mà hắn thích nhất trước khi chết, mang theo chút vô tư ngắm cảnh như hồi còn trong nhà tù mỗi khi được thả ra sân hóng gió, dương mắt nhìn về phương xa. Ước chừng 3 phút sau, chim mặt người ra ngoài vồ mồi bay về, từ xa đã thấy quái hai chân nhỏ của nó đầu tóc bù xù, trên mặt dính máu lẫn đất, hai tay vịn chặt thành tổ, vẻ mặt dại ra mà nhìn ra ngoài tổ chim, xem ra con quái hai chân này không được bao nhiêu tuổi. Tác giả có lời muốn nói tôi sắp không chờ nì nọt rồi, rất mù ồ ến Nghiêm mà trồi ngồi nhường chuyện kỳ lạ vi diệu nhân tiện, giới thiệu cổ mọi người biết con chim kia là bạn đồng hành thân mật nhất của Nghiêm Mặc đó vui vẻ. Do bị con chim mặt người này lâu lâu tếu lắm mấy cô ạ. Toàn xem bạn Mặc là con pet nuôi trong nhà gờ tờ. Chương 36, Hồ nước mặn và cỏ đồng. chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nghiêm Mặc đã bắt đầu tưởng tượng cảnh hắn dẫn một đám người nguyên thủy đại sát tứ phương, xây thành dựng nước, lập đế xưng vương, tứ phương đều tới triều bái hắn. Hắn nhìn thấy cái gì? Từ cột đá đi về phía trước chừng gần một dặm, có một biển cỏ màu đỏ tím rực rỡ hình cánh cung, rộng lớn vô bờ, cơ hồ nhìn không thấy đầu không thấy cuối. Không biết vùng biển cỏ này có chu vi bao nhiêu, nhưng đường kính ít nhất cũng phải tận nửa dặm, cả vùng trời như bị phủ lên tấm màn tím đỏ đến từ loài cỏ đó. Giữa biển cỏ có một hồ nước trũng, cũng rộng không thấy đầu đuôi, chiếm một khoảng diện tích lớn, nhưng không to theo chiều ngang, mà to theo chiều dài, nó rất hẹp và dài, trông như một con mắt mọc ra giữa biển cỏ. Phía sau hồ nước hẹp dài là một khu thảo nguyên, xa hơn khu thảo nguyên còn có thể nhìn thấy một hồ nước siêu lớn chiếm diện tích còn to hơn không biết bao nhiêu lần. Mà cột đá chỗ hắn là vị trí chính giữa hình cung, cũng là vùng cao nhất của hình cung. Ở phạm vi thổ địa hình cung một dặm quanh cột đá hình thành một dãy núi đá bất quy tắc, những cột đá trên núi đều như những núi rùi nhọn. Từ cột đá nhìn qua, cách mảnh đất bên phải cánh cung chừng 1.000 mét, là một khu rừng che kín tầm mắt, hoàn toàn không thể nhìn được mảnh đất phía sau khu rừng kia rộng bao nhiêu, càng không biết địa hình nó như thế nào. Mảnh đất bên trái cánh cung cũng rộng lớn, nhưng thấp hơn bên phải, có thể nhìn thấy vài ngọn núi nhấp nhô nối liền với dãy núi phía xa. Phía trước cột đá, cũng chính là phía bắc, nơi mà hắn đang hướng mắt về, ở phía xa có thể nhìn thấy lờ mờ một cụm núi cao. Thì ra từ phía Nam Thảo Nguyên đến ngọn núi cao ước chừng 2.000 mét kia cũng là một vùng đồng bằng, hay phải sửa cho chính xác là cao nguyên nhỉ. Mặc kệ mảnh đất này là đồng bằng, cao nguyên hay là nửa bồn địa, thì dựa theo loại địa hình này có lẽ nó sẽ kéo dài đến tận hai cánh và cụm núi cao đằng xa phía trước mới thôi, diện tích nơi này rộng tới cỡ nào. Nghiêm Mặc vỗ đầu, địa hình ở đây nhìn có chút quen thuộc, giống như một loại địa hình mà hắn từng thấy ở thế giới cũ. Nhớ ra rồi. Chỉ là trong trí nhớ hắn. Bên dưới vùng cao nguyên đó không phải một đồng bằng, mà là biển. Nghe nói loại địa hình này hình thành do các nếp vốn địa chất khi vỏ địa cầu biến động. Làm một bề mặt địa chất được nâng lên, nước biển rút đi ở phần lục địa cao, mà vùng lom xuống sẽ giống như cái môi chứa nước biển. Như vậy, nơi này từng là một phần của biển đúng không? Hay địa hình nơi này vốn dĩ đã là như vậy, căn bản chưa từng chìm dưới biển? Nghiêm Mặc không thông thạo về địa chất học nên hắn cũng không cố chấp nghiên cứu chuyện này. Mặc kệ là loại địa hình nào tạo thành hồ nước hẹp dài phía trước, thì bây giờ cái hồ nước kia cũng đã tồn tại. Đúng vậy, trọng điểm chính là hồ nước. Hồ nước với cả biển cỏ khổng lồ màu tím đỏ vây quanh nó, hai đầu hẹp lại trông như một con mắt mới là nguyên nhân khiến hắn dại ra. Không, thật ra cũng không phải hắn đang ngẩn người, trong mắt hắn bắn ra quang mang điên cuồng khi thấy một nguồn tài phú khổng lồ, còn đầy vẻ kinh hỉ khi hắn rơi vào hoàn cảnh trong cái rủi có cái may. Các chiến sĩ bộ lạc nguyên tế vất vả tìm mối như vậy. Không tiếc sinh mệnh mà đi cùng một đệ tử tư tế dởm như hắn, chỉ vì một chút hy vọng. Tộc Trệ tấn công tộc Diêm Sơn, chết đi bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người không thể không rời bỏ quê hương mà chạy đi tìm nơi cư trú an toàn khác, cũng chỉ vì một chút muối. Hơn nữa, đồng bằng phía nam dưới chân núi có lẽ rộng bằng 10% đến 20% diện tích Hoa Quốc ở thế giới cũ của hắn, không biết có bao nhiêu dân bản xứ đang tìm kiếm muối. Muối! 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 Hắn bị chim mặt người bắt đi. Trong tuyệt vọng lại có hy vọng, đến khi hắn cho rằng không thể chạy trốn thì lại thấy được một hồ muối siêu lớn vào lúc mình bị cầm tù. Bên bờ hồ nước mặn và một vài vũng nước cạn đều có thể thấy muối kết tinh trồng chất như những đóa hoa. Muối kết tinh có màu đỏ nhạt, hồ nước cũng là màu đỏ nhưng trong vắt, màu sắc này có lẽ là do khoáng chất nào đó có trong hồ tạo thành. Giống như cánh đồng muối đỏ nổi tiếng trong thế giới cũ của hắn, được gọi là muối cát. Viên muối rất lớn, ít tạp chất, vị đậm đà. Về sau hắn không cần phải lo lắng bởi vì thiếu muối ăn mà cả người mọc lông trắng rồi, ha ha. Còn về phần muối này có thể ăn được hay không, hắn không hề lo lắng. Bởi vì cho dù muối không thể ăn, thì hắn cũng không lo thiếu muối dùng. Bởi vì hắn biết tảng thực vật màu đỏ tím kia là cái gì, đó là một loại muối đồng, tên là cỏ đồng, có thể dùng để chế biến nhiều loại món ăn. Cỏ đồng, hay còn gọi là phi diệp biển, cỏ đồng đất mặn sủ ẹ đa mạ gì tì mạ, thuộc họ rau muối. Loài quăng nhờ ỉ hệt đới chủ ạ vạ các bán đà họ qua châu đại dương. Cây mọc dại ở các chỗ ẩm, ven lạch nước lợ, ven sông hoặc ven biển khắp nước ta. Cây chứa hàm lượng muối nạ chỉ ủm và cả lùng cao. Do cây mọc ở vùng biển, chứa muối nhiều nên người ta cho rằng nó có tính nhuận tràng, lợi tiểu, chống sở có bút. Nhân dân vẫn thường lấy lá ăn như rau. Cỏ đồng bình thường sẽ không có màu đỏ, nhưng màu cỏ nơi này màu đỏ tím rất có thể liên quan đến khoáng chất có trong đất. Ở thế giới cũ của hắn cũng có một vùng mọc đầy cỏ đồng, đến mùa thu sẽ biến thành màu đỏ tím. có một VUNGDM lấy ở Trung Quốc mức đi loại cỏ này. Ban đầu, cỏ su ẹ đã có màu đỏ nhạt, chúng dần sậm màu và chuyển thành màu tím khi mùa thu tới. Thời điểm đẹp nhất của vùng đầm lầy là khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Thực vật này có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, cây non và thân cây có thể làm thức ăn, đặc biệt là cây non, hạt còn có thể ép dầu, rang lên ăn cũng được, vị giống hạt mè. Tiếp theo, nó còn có tác dụng chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe, ăn số lượng vừa phải sẽ có hiệu quả trị liệu đối với bệnh viêm khớp mãn tính, chứng thở dốc của người mập, bệnh tiểu đường, vân vân. Ngoài ra còn có chất giúp ức chế tế bào ung thư sinh trưởng và chống lão hóa. Cuối cùng, đốt nó dạ ra còn có thể xem như muối và chất chứa kiềm mà sử dụng. Ở thời cổ đại của thế giới cũ, có người đốt loại thực vật này thành tro rồi dùng như muối, sau lại có người dùng cho muối bôi lên mặt, nghe nói có thể làm săn chắc da, đẹp da. Niềm vui tới quá đột ngột, cũng quá nhiều, khiến cho Nghiêm Mặc đứng yên một tư thế thật lâu. Nơi này không tính là quá lý tưởng, nhưng cũng xem như một địa bàn không tồi. Nếu hắn có thể tìm được nơi để đặt chân thích hợp ở gần đây, cuộc sống sinh hoạt chắc sẽ tốt hơn nhiều. Nơi sinh hoạt không thể cách hồ nước mặn quá gần, nhưng cũng không thể quá xa, tỉ như vùng đất phía tây bắc giáp danh với rừng cây và núi đá phía trước cũng không tồi, còn có phản quang không quá rõ, nơi đó tựa hồ có một con sông. Dùng đá xây phòng ở, gần khu thảo nguyên thì khai khẩn đất đai làm ruộng, săn thú trong rừng và trên thảo nguyên, ở xa có hồ nước cực lớn như một cái biển nhỏ có thể đánh bắt cá, trong hồ nước mặn còn có thể lấy muối, hạt giống cỏ đồng thì ép ra dầu để ăn, nói không chừng còn có thể làm ra xà phòng. Nghiêm Mặc đã bắt đầu tưởng tượng cảnh hắn dẫn một đám người nguyên thủy đại sát tứ phương, xây thành dựng nước, lập đế xưng vương, tứ phương đều tới triều bái hắn. Hắn dựa vào bán muối mà kiếm được đầy thau đầy chậu, rau nước đố đổ vách mãi chìm đắm trong ảo tưởng. Nghiêm Mặc không để ý tới một bóng đen khổng lồ đang đến gần mình, quạt cánh một cái, một trận gió to thổi về phía hắn, thân thể hắn lung lay, theo bản năng mà ngẩng đầu, tức khắc mặt đối mặt với con chim mặt người kiêu ngạo kia. Người nào đó đang chìm trong mơ ngộng hão huyền lập tức tỉnh lại. Bây giờ hắn phải khống chế con chim này cái đã, nhưng mà bản thân hắn chỉ là một thằng có tri thức nhưng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đừng nói là thành lập quốc gia tự trị xưng vương, chuyện xa xôi đó chưa thể nói tới, bây giờ chuyện có thể sống trong cái tổ chim này mấy ngày mới là vấn đề đây. Hắn nghĩ, hay là mình đừng quan tâm gì hết mà cứ nhảy xuống đi, bằng vào năng lực tự lành của hắn, nói không chừng mấy ngày sau là khỏi hắn cũng nên, hoặc cùng lắm cũng có thể bỏ dậy. Nhưng trong mấy ngày đó hắn có cam đoan được mớ thịt bấy nhảy của mình sẽ không bị con chim mặt người này hoặc lũ chim, lũ thú, lũ sâu bọ khác ăn không? Hắn không muốn trở thành cái bàn tiệc trời ban như vị thần sứ tóc vàng mà Nguyên Chiến kể đâu, ăn mãi không hết, vậy lũ sinh vật quanh đây còn không phải vui muốn chết hay sao? Nói không chừng chúng sẽ kéo bè kéo lũ tới đây đóng quân bên cạnh hắn, hôm nay cắn một miếng, ngày mai cắn một miếng, cứ thế từ từ ăn. Nếu thật sự biến thành như vậy, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Nó sẽ làm hắn mất đi ý chí mưu sinh mất. Quay trở lại thực tại, khi chưa giải quyết được địch nhân to lớn trước mắt, hắn muốn làm gì cũng không được. Chào, về rồi à? Nghiêm Mặc mỉm cười dùng tiếng Trung nói chuyện với chim mặt người, thanh âm cố gắng nói thật nhỏ nhẹ. Mà cho dù hắn có thật sự giải quyết được con chim mặt người này, thì một mình hắn có sống sót được ở chỗ này không? Quanh đây tạm thời không thấy có mảnh thu hay loài chim nào khác, nếu không có sự uy hiếp của con chim lớn này, nếu nó rời đi hoặc chết đi, hắn có thể chiếm hữu vùng địa bàn này trong bao lâu? Đến nơi khác tìm chỗ đặt chân sao? Hắn có thể bảo đảm gần đó không có nguy hiểm, hay không có dân bản xứ nào khác sinh hoạt ư? Anh hai, đừng quên, mùa đông sắp tới rồi, mà một căn phòng có thể ở anh còn không có. Đừng nói phòng ở, cho anh dựng một túp lều không bị mưa dột, không bị gió thổi lật gốc, anh làm được không? Lại nói, trong một khoảng thời gian ngắn anh đi đâu để tìm đủ gia thú và thức ăn đủ dùng trong suốt cả mùa đông? Nghiêm Mặc đang cười mỉm biến thành cười khổ. Kết. Chim mặt người kêu một tiếng, đậu lên thành tổ, nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Con quái hai chân nhỏ này muốn làm gì? Chạy trốn hả? Nó biết bay ư? Nhưng đâu thấy nó mọc cánh đâu. Hay là đang ngắm cảnh? Có đôi khi bản thân nó nhàm chán cũng sẽ ngây ngốc nhìn chằm chằm một chỗ như vậy. Mà con quái này không đói bụng sao? Nhánh trái cây nó vẫn chưa ăn kìa. Không thích ăn. Không thể ăn. Nhưng nó thấy rõ ràng quá đám quái hai chân khác từng ăn loại trái cây này mà, còn có thường xuyên đi hái. Hay là quái hai chân muốn nó đút cho ăn giống như đút chim non. Chim mặt người nghiêng nghiêng đầu, giơ cánh quạt người nào đó ngã vào trong ổ, không có cánh mà rớt ra ngoài là sẽ nát như đó, nó hay thấy con mồi ngã chết như vậy bên ngoài. Sau đó, nó nhảy vào trong ổ, ngậm nhánh trái cây màu vàng, đưa đến bên miệng cậu thiếu niên. Họ tiếng kêu khe khe từ trong bụng truyền ra, không quá lớn nhưng cũng không thể làm lơ. Nghiêm Mặc đầu đầy lông chim và cỏ khô lồm cồm bò dậy, hắn đang nghĩ có phải mình đắc tội con chim này rồi không. Kim Trâm đã nắm trong tay, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy cái miệng chim đáng sợ ngậm một nhánh trái cây đưa đến bên miệng hắn. Nhánh trái cây nhìn rất giống quả nho bị biến dị, thon dài hơn nho một chút, dài cỡ ngón tay út. Một sâu trái cây, quả không chen chúc nhưng mọc dài dọc theo nhánh cây, cả nhánh mọc không ít quả, phần lớn quả đều căng mọng, có mấy quả chín quá, hương thơm ngọt lịm. Ừ. Có người hung hăng nuốt nước miếng. Thực tế là Nghiêm Mặc đã đói đến độ dạ dày rút gân, đầu óc choáng váng rồi, chỉ là nãy giờ hắn hưng phấn quá mức cho nên tạm thời chưa phát hiện, chờ khi hắn ý thức được thì hắn đã không thể khống chế mà vươn tay ra. Chim Mặt Người thấy hắn vươn tay chạm vào trái cây, miệng liền buông lỏng, để hắn tự cầm ăn. Nó đã từng thấy mấy con quái hai chân ăn, đều dùng hai chân trước cầm lấy đồ ăn. Nghiêm Mặc ngắt một quả nho do dự cho vào miệng. Đây là lần thứ hai hắn ăn thứ đồ ăn không quen biết. Lần thứ nhất là lá cây nước thần ngày hôm qua Thảo Đình đưa cho hắn, lúc ấy hắn hơi do dự, chưa ăn, chỉ mang theo vài lá đi cùng Nguyên Chiến tìm đàn dê, kết quả bị con chim lớn này trộm tới đây, bây giờ mấy phiến lá đó rơi đâu mất rồi. Cũng không biết thằng chủ nhân của hắn hiện tại thế nào. Hắn nhớ rõ tên đó lúc ấy muốn cứu hắn, hắn nghe thấy rõ tiếng tên đó giống lên, còn đuổi theo hắn một đoạn đường rất dài. Cảm động ư? Đương nhiên là cảm động, xấu xa không có nghĩa là máu lạnh, đặc biệt là khi đối phương phải trả giá vì mình. Có điều cảm động cũng không nhiều, chỉ thấy hơi đáng tiếc, không biết về sau còn có thể gặp lại tên đó nữa không. Trước kia vẫn luôn muốn thoát khỏi những người đó, đến khi thoát được rồi lại phát hiện không có bọn họ, một thân một mình khó mà sống nổi. A, vỏ có vị chát, nhưng thịt quả bên trong rất ngọt, không nhiều nước như nho mà hắn từng ăn, nhưng giòn hơn một chút. Nhìn quái hai chân nhỏ bắt đầu ăn, từ yết hầu chim Mặt Người phát ra tiếng kêu ùng ục như là vui vẻ. Nghiêm Mặc không cảm thấy nguy hiểm đến từ con chim này, liền thẳng thắn ngồi khoanh chân trong ổ nó hưởng thụ cành nho. Ăn xong, hắn chùi chùi miệng, ngẩng đầu nói chuyện với con chim, nếu mày không muốn giết tao, vậy có thể đưa tao ra ngoài không? Tao muốn uống nước, muốn đi tiểu. Chắc là mày không hy vọng tao tiểu trong tổ mày đi. Tác giả có lời muốn nói. Lúc cha tư lì hệ ủ ở y được cảnh thiên nhiên kỳ lạ này tôi dở tần động, ấn tượng cũng rất sâu. Với lúc muốn biết về ổ lộ và thực vật này nệ ở y qua cờ họ bờ ô n g, chắp vá với mù ô ở nội mông. Địa hình trong truyện tướng đồ ải đặc biệt, là sự kết hợp giữa địa lý của hai quốc gia để viết ra cái đoạn này, tôi đã chết hết một đồng tế bào não, ha ha, tra tư liệu địa chất nhất cả đầu nhưng phần lớn tư liệu đều không dùng được, viết viết xóa xóa. Hồ nước mặn có muối đỏ kết tinh, hãy tưởng tượng cái hồ bạn mặc thấy trông như vậy. Cỏ đồng tây non, cụt ha trái tim đen u ám. Zombie văn tả cảnh, edit quá mệt mỏi, hơn nhất mấy kiểu này IT. Chương 37, quái hai chân nhỏ sắp chết sao. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nó không muốn quái hai chân nhỏ chết. Có phải quái hai chân nhỏ nhớ nhà không? Ông nói gà bà nói vịt. Không, bọn họ là người và chim. Mức độ gian nan dựa theo 8 bậc thang thông thường giữa các sinh vật thì việc này là trên bậc 5. Vô luận hắn nói cái gì, kiên nhẫn giải thích yêu cầu của mình. Kết quả vẫn là con chim kia chớp chớp đôi mắt tinh danh mà nhìn hắn, mặc hắn nói đến miệng khô lưỡi khô, cổ khàn, đối phương vẫn nghiêng đầu nhìn. Khắc, còn có vấn đề sinh lý cấp bách cần giải quyết, hắn đứng dậy, trực tiếp dùng hành động nói cho đối phương biết mình muốn làm gì, thí dụ như kéo áo ra lên. Sau đó quay mặt vào vách tổ phóng nước tiểu, phóng được một nửa thì bị con chim ngu xuẩn kia quạt cánh, hất cho ngã sấp mặt vào cái bãi ẩm ướt mình vừa mới tạo ra, một nửa còn lại cũng không thể nén, thế là hắn đành xả nốt trước khi đứng lên. Nghiêm Mặc yên lặng bò dậy, đứng thẳng, cởi cái áo da dày nặng ra, ném sang một bên. Đồng thời tự nhủ trong lòng rằng mình phải có kiên nhẫn, thuần thú là một quá trình so xem ai kiên nhẫn hơn ai. Ngay sau đó hắn nhìn thẳng vào con chim ngu ngốc mà thè lưỡi, phẩy phẩy tay, rồi ngửa đầu làm ra động tác uống nước. Bây giờ nói chuyện là vô dụng, trực tiếp thể hiện cũng không được, hắn chỉ có thể làm động tác, ôm tâm lý lơ đâu hy vọng nó có thể hiểu. Hắn không biết con chim ngốc này có phải thật sự hiểu hay không, có lẽ chính nó cũng đang khát nước, khi đó hắn làm động tác uống nước không dưới 300 lần, thậm chí lâu lâu hắn còn nghe thấy con chim ngốc kia phát ra tiếng ùng ục thật vui vẻ, biểu tình như thể đang xem xiếc thú. Con chim ngu ngốc bay ra ngoài, Nghiêm Mặc nuốt nước miếng, nhanh chóng tới tung tổ chim bắt đầu tìm kiếm những thứ hữu dụng. Lông chim, cỏ khô, cành cây, mấy cái này tạm thời vô dụng. Mà chôn dưới cỏ khô và lông chim có rất nhiều những viên đá nửa trong suốt, lớn bằng một bàn tay người, hình trứng, được sắp xếp rất có quy tắc, nhìn giống đá cuội, đẹp thì đẹp đó, nhưng vô dụng. Hắn cho rằng sẽ tìm được nhiều da thú hoặc xương thú linh tinh, nhưng một cọng xương nhỏ cũng không tìm thấy. Kỳ lạ, con chim ngốc đó không ăn trong ổ mình sao? Hắn không hiểu biết lắm về tập tính loài chim, huống chi loài chim khác nhau thì tập tính sinh hoạt cũng khác nhau, dựa vào cái tổ chim sạch sẽ và gọn gàng trước mắt, mà một con chim thích ở sạch cũng sẽ làm tổ mình sạch sẽ. Hắn xem xét kết cấu vách tổ, moi móc xuống dưới cả đáy tổ. Hắn phát hiện tổ chim được xây từ nhánh cây, đá vụn, cỏ khô, bùn và một hỗn hợp có chất dính mà hắn không nhận ra. Mùi của tổ chim có vị mặn, rất nhiều vật liệu tỉ như bùn rất có thể được lấy từ biển cỏ đồng bên dưới. Con chim này còn biết xếp ở đáy tổ chim rất nhiều đá cội để không bị gió to thổi bay. Có điều, làm sao để tổ chim cố định trên đỉnh cột đá nhỉ? Càng cao thì gió càng lớn, tuy rằng chỉnh thể tổ chim có thể tích rất lớn, nhưng này hẳn không phải nguyên nhân chủ yếu để nó không bị gió thổi rớt. Nghiêm Mặc không cách nào hiểu được, sau khi tìm mãi mà cũng không thấy có thứ gì sử dụng được, hai mắt hắn cuối cùng dừng trên tấm áo da thú ban nãy cởi ra. Dùng răng xé ra từng sợi sau đó nối thành dây thừng thả xuống, khả thi không? Hay là làm cánh diều để lượn? Ha ha, sức tưởng tượng phong phú quá, hiện thực thì phát hờn, nhưng cũng không phải không thể thử một lần. Con chim lớn trở lại, lần này nó mang về cho hắn hai quả dưa mật. Trên mỗi móng nuốt cắm một trái. Con chim lốc duỗi móng nuốt ra rung rung với hắn, cạch cạch, một trái rớt xuống, một trái khác cũng được nó rung móng mà rớt xuống. Nghiêm Mặc không thèm khách sáo, một cành nho làm sao có thể đủ cho hắn ăn no, chỉ ăn một chút như vậy ngược lại còn làm hắn đói hơn. Mà trái dưa này mới có thể lấy đầy bụng nè, hắn ngồi xuống, cắm ngón tay vào cái lỗ bị móng chim đâm thủng, dùng sức bẻ trái dưa ra làm đôi. Hắn giữ vỏ dưa lại, hắn có dự cảm, cứ ăn như vậy, chút nữa rất có thể hắn sẽ làm ra một vài chuyện trướng thai gai mắt. Thấy Nghiêm Mặc ăn xong, con chim lớn kêu lên với hắn, kiệt. Sao? Nghiêm Mặc lau mặt, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn nó. Con chim lớn dùng miệng cùng mặt Nghiêm Mặc một cái, Nghiêm Mặc bị sức lực của nó đẩy cho ngã lăn quay. Đau. Mũi hắn đau quá. Nghiêm Mặc ôm mũi, nước mắt thiếu điều muốn chảy ra. Con chim lớn lại kêu lên với hắn, Nghiêm Mặc không do nó muốn cái gì, ôm mũi bỏ dậy. Kết quả. Con chim ngu ngốc lại dùng cái miệng cứng của nó cùng hắn một cái, lần này là cùng lưng hắn. Nghiêm Mặc lại té sấp mặt. Tù gục, tù gục. Con chim ngu ngốc bước hai bước quanh tổ, như đang thật vui vẻ. Thấy Nghiêm Mặc quỳ dạp trên mặt đất không chịu đứng lên, nó lại dùng miệng ngậm lấy tóc hắn, kéo hắn dậy. Tóc Nghiêm Mặc bị nó giật rất một chùm. Da đầu chắc cũng rách luôn rồi, hắn sờ lên còn thấy cả máu tươi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng lên. Hắn hiểu rồi, con chim ngu này đang chơi với hắn. Vừa rồi hắn nói chuyện với nó, còn làm mấy động tác, chắc nó tưởng hắn đang mua vui giải trí cho nó. Thế là, con chim ngu vì để khen ngợi và cổ vũ hắn, liền mang về cho hắn hai trái dưa mật, để hắn ăn xong thì lại chơi cùng nó. Giờ thì nó nhìn thôi đã không thỏa mãn nữa, mà muốn chơi chung nhau cơ. Nghiêm Mặc sắp bị hành chết rồi. Lúc hắn quỳ dạp trên mặt đất giả chết, chết sống không chịu nhúc nhích, không chịu chơi trò tui chọn anh một cái, anh hất tui té dập mặt với con chim ngu nữa, nó liền kéo tóc hắn, giật xuống hơn phân nửa. Sau đó còn ngậm tóc của hắn đắp lên mặt hắn. Nghiêm Mặc trở mình, nắm mớ tóc ném vào mặt con chim ngu, cười lạnh, muốn chơi đúng không? Lại đây, chú chơi trò trích thuốc với mày. Cuối cùng, Nghiêm Mặc lấy kim châm ra trích móng nuốt con chim ngu vài cái liền đục trí. Bởi vì trước khi hắn chắc chắn mình có thể điểm huyệt con chim đứng yên hoặc đâm chết nó, thì bất luận hành động gì khiến đối phương cảm thấy có địch ý đều không thể thực hiện. Mà bên ngoài cái móng con chim ngu này được bọc một tầng chất sừng vừa dày vừa cứng, kim của hắn đâm không được. Thấy con chim ngu cúi đầu nhìn hắn, không có phản ứng gì, liền biết người ta căn bản không đau không ngứa. Rất nhanh, bụng Nghiêm Mặc bắt đầu có phản ứng như hắn dự liệu, hắn rất bình tĩnh mà lấy vỏ dưa sang đây, sau đó giải quyết vấn đề. Hắn không biết con chim này có khứu giác hay không. Nghe nói có loài chim có khứu giác cực kỳ linh mẫn, có loại thì không có, có điều nhìn hai cái lỗ nhỏ phía trên cái miệng cứng của nó kia, hắn nghĩ chắc hẳn nó có thể ngửi được đi. Ngay cả hắn cũng cảm thấy thật thối. Con chim ngu vốn đang nghiêng đầu nhìn xem hắn muốn làm gì, rất nhanh sau đó nó cứng người lại. Kiệt! Con chim ngu chịu không nổi mà bắt lấy quái hai chân nhỏ đang thải thứ mùi thối đáng sợ, quắp hắn bay ra ngoài. Bả vai Nghiêm Mặc lại xối quậy. Dù sao thì... hắn đã được mang ra khỏi cái nhà tù kia, cơ hội chạy thoát liền ở trước mắt. Con chim ngu ném hắn vào dòng suối nhỏ cạnh biển cỏ đồng. Tùm! Bọt nước văng tung trời, môi Nghiêm Mặc chạm vào dòng nước lạnh lẽo, không có mùi lạ. Hắn không há mồm uống, mà chậm rãi ngồi dậy. Mặc cho dòng nước mang chất thải đi xa. Quay đầu nhìn lại cột đá, lúc này mới phát hiện trên đỉnh cột đá là một cái bệ trũng, mà con chim ngu kia xây tổ ngay trong cái bệ trũng. Dưới đáy bệ trũng có một khe hở chứ không hoàn toàn bị kín. Khe hở đó chắc là chỗ để nước đọng chảy ra khỏi tổ chim, trên cột đá có thể thấy rõ một vệt nước đen chảy ra từ tổ chim. Hắn bắt đầu đánh giá xung quanh, dòng suối này rất cạn, nước suối trong vắt, trong suối có rất nhiều loại đá cuội nửa trong suốt to bằng bàn tay, thỉnh thoảng còn thấy vài con cá bơi qua. Vết thương ở bả vai vẫn còn chảy máu, máu rơi vào nước suối liền loang ra rồi biến mất. Nghiêm Mặc cố hết sức đứng dậy, đi lên bờ. Sau đó hắn liền thấy một lượng xương lớn của đủ loài động vật rải rác trên bờ, trong vài bụi cây thấp bé còn có không ít da lông động vật chưa bị hư thối. Thì ra nơi này mới là phòng ăn của chim mặt người. Tòm tòm. Có tiếng vật gì rơi xuống nước. Nghiêm Mặc quay đầu lại, liền thấy một cái gáo vỏ dưa trôi theo dòng nước đến trước mặt hắn. Khoe miệng Nghiêm Mặc giật giật, con chim này thích sạch sẽ ghê. Chim mặt người như rất phẫn nộ, lại như không thể làm gì, nó vứt cái thứ đáng sợ làm cả tổ của nó thối ra ngoài, tuy lúc nó dùng móng vuốt cắm vào, thứ đáng sợ bên trong còn chảy ra không ít. Nhưng không sao, ngày mai trời sẽ xả lũ, qua ngày mai, tổ của nó sẽ không có mùi thối kinh khủng này nữa. Chim mặt người đáp xuống dòng suối, đi tới đi lui vài bước, nó không thích tắm, nhưng đi như vậy có thể rửa móng. Đêm nay có nên mang quái hai chân nhỏ sang cái tổ khác của nó không? Có điều trước đó, nó phải dạy con quái hai chân nhỏ không biết ở sạch này, để quái hai chân không thải bậy trong ổ nó nữa. Giống nó, trước giờ toàn là vừa bay vừa thải, không bao giờ thải trong tổ mình. Nhưng quái hai chân nhỏ không thể bay, làm sao mới dạy nó bay được đây? Nếu quái hai chân nhỏ tự bay ra ngoài thì được rồi, thải xong thì trở về, vậy có tốt hơn không? Nghiêm Mặc cho rằng con chim ngu tức giận, dẫn hắn đến phòng ăn là định ăn hắn, hắn liền lụm hai cục đá cuội rồi bỏ chạy. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy, canh lúc con chim ngu kia không để ý đến hắn, liền co giò chạy vào lùm cây cách đó không xa, định sau đó sẽ chạy thẳng vào rừng, như vậy con chim ngu sẽ không vào được, hắn cũng tạm thời an toàn. Kỳ hết. Chim mặt người phát ra tiếng kêu rít khác với bình thường, cánh phạch một cái, vọt qua đây. Nghiêm Mặc chạy vào lùm cây, vừa mới đi vào hắn liền hét thảm, á á á. Vừa rồi rõ ràng hắn đã quan sát, cái bụi cây này coi như an toàn, nhưng vì sao bụi cây thoạt nhìn không có gai, lại tiết ra chất nhầy. Lúc hắn chạy vào làm đứt mấy cọng dây leo, mớ dịch nhầy xanh biết dính vào người, lập tức khiến da hắn nóng rát đau đớn, thật giống như bị một thanh sắt nung đỏ ị lên. Đáng thương cho Nghiêm Mặc vừa mới chạy vào, lại phải nhanh chóng lộn ngược trở lại, lùi thẳng vào dòng suối cách đó không xa. Chim mặt người nhìn con quái hai chân nhỏ quay đầu chạy về thì thu cánh lại, chậm rãi bước tới bên bờ suối. Kỳ hết. Tù gục, tù gục. Mi là con quái hai chân ngu nhất mà ta từng gặp, dám chạy cắm đầu vào nước bọt lôi thần. Tùm. Nghiêm Mặc vọt vào trong suối, liều mạng tẩy rửa dịch nhảy trên người mình. Ngâm vào nước lạnh tuy khiến hắn dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng không bớt đau hoàn toàn. Hơn nữa, chỗ làn da bị dịch nhảy dính vào xương đỏ lên, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Vậy đó. Dù hắn có thoát khỏi miệng chim thì có sống nổi ở ngoài hay không? Ha ha ha. Nằm mơ đi. Nhìn xem, cho mày cơ hội đào tẩu mà mày chỉ có thể chạy ngược trở về. Nước mắt Nghiêm Mặc không ngừng chảy xuống, không phải thương tâm, mà là nước mắt sinh lý không thể ức chế được, da hắn sưng đỏ như bị phỏng, đau quá đau. Nếu hắn không ghét bỏ áo da thú bị dính nước tiểu mà nhất thời vứt mất, lúc đó hắn còn mặc áo thì cũng không đến mức bị phỏng nhiều như vậy. Chim mặt người đi qua đi lại phía sau hắn. Đừng có chạy loạn, ngu ngốc, quanh đây rất nguy hiểm. Mà sao Mi lại lột da mình vậy? Mi không thấy lạnh hả? Chim mặt người nghiêng đầu, cánh vỗ phạch phạch, lại lần nữa bay trở về tổ mình. Bịch. Lần này rơi xuống là cái áo da thú của hắn. Nghiêm Mặc không nói gì mà nhìn áo da thú từ từ chìm xuống đáy nước, lại lần nữa cảm thấy thật hối hận. Nước suối không làm đau đớn trên người hắn giảm đi, hắn cần tìm dược vật để trị liệu. Lúc Nghiêm Mặc vội vã tìm kiếm quanh đó có thảo dược phù hợp hay không? Con chim mặt người đã túi đầu ngậm một cục đá cuội nửa trong suốt từ trong nước ra đưa tới trước mặt hắn. Nó có ý gì đây? Nghiêm Mặc không lập tức nhận lấy. Chim mặt người có hơi sốt ruột, ngậm cục đá chà chà lên vết thương sưng đỏ nhất trên eo hắn. Khi cái miệng nó lại chạm tới da hắn trước, lập tức, Nghiêm Mặc kêu thảm một tiếng như bị người ta rạch một dao trên miệng vết thương. Chim mặt người nghiêng đầu, lần này nó ngậm đá cuội cùng cùng vào tay cậu thiếu niên, cầm, cầm. Nghiêm Mặc hiểu ra, hắn cầm lấy cục đá cuội. Thử nhẹ nhàng ấn lên chỗ da xương đỏ bị dính dịch nhầy của mình, lan qua lan lại. Cảm giác lạnh thấu xương lập tức truyền vào từ miệng vết thương. Một lát sau, miệng vết thương được hắn dùng đá cuội lan qua một lần, cảm giác nóng rát khó chịu ngày càng giảm đi. Nghiêm Mặc phát hiện có hiệu quả, lập tức khom lưng cầm một cục đá cuội lên, hai tay hai cục, ấn ấn chà chà lên các miệng vết thương. Sau chuyện này, Nghiêm Mặc tạm thời không còn tâm tư chạy trốn, hắn có thể cảm giác được, con chim mặt người nhìn thì đáng sợ nhưng tựa hồ không xem hắn như thức ăn. Mà như đang nuôi một con thú cưng thì đúng hơn. Cùng ngày đó, hắn lại bị nó mang trở về tổ, có điều lần này hắn không để nó quắp lấy vai mình, mà hắn chủ động ôm lấy mắt cá chân nó. con chim mới đầu không quen bị ôm chân cho lắm, còn vung lắc muốn hất hắn xuống. Nghiêm Mặc ôm chặt cứng, mặc kệ con chim mang hắn bay vòng vòng trên không, thẳng đến khi nó bay lên cái tổ, hắn cảm thấy độ cao tương đối an toàn, mới buông tay nhảy xuống. Chim mặt người làm như rất kinh ngạc, hai chân chụp lấy thành tổ nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, trong yết hầu phát ra tiếng gục gục. Bây giờ Nghiêm Mặc đã có thể đưa ra một suy đoán đơn giản, mỗi khi con chim lớn phát ra tiếng gục gục, phần lớn đều là tâm tình nó đang vui. Nếu phát ra tiếng kiệt, tông nhẹ thì bình thường, nhưng tông cao hoặc âm sắc bén nhọn, thì là đang cảnh cáo hoặc phẫn nộ. Con chim lớn nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mùi thối trong tổ chim tuy không nặng nữa, nhưng con chim đó vẫn không muốn ở lại thêm chút nào, bỏ hắn ở đó cả một buổi tối không thèm ngó ngàng. Ngày hôm sau, mưa to tầm tã chút xuống. Không có chỗ trú mưa, Nghiêm Mặc chỉ có thể chui vào một góc trong tổ chim rồi dùng tấm da thú để che mưa, hắn còn bươi cỏ khô và lồng chim đắp lên người, nhưng dù vậy, hắn vẫn lạnh đến phát run. Rõ ràng ngày hôm qua trời còn ấm áp, nhưng hôm nay chỉ mới mưa to một trận mà nhiệt độ tụt xuống như trời đổ tuyết, làm lòng người thật phiền muộn. Con chim kia không biết bay đi nơi nào, tìm nơi trú mưa chăng? Cái tổ này không thích hợp dùng cho ngày mưa và mùa đông. Súc sinh đúng là súc sinh, ném hắn trong tổ xong liền mặc kệ, thấy hắn có thể tắm rửa liền cho là hắn không sợ bị mưa xối có phải không? Còn về phần thức ăn cho thu cưng, dưa mật ngày hôm qua còn một trái trong tổ, nước mưa cả đống như vậy còn sợ thiếu nước à? Hắn có bị chết cóng luôn không đây? Nghiêm Mặc ôm chặt hai vai, cả người cuộn tròn lại, trước khi hôn mê hắn đã nghĩ như vậy. Nghiêm Mặc bị bệnh, cả người sốt cao, thần trí mê mang. Chim mặt người đợi hai ngày sau trời tạnh mưa mới bay trở về, lúc nó phát hiện con quái hai chân nhỏ nó bắt được có làm cách gì cũng không tỉnh lại, thức ăn không ăn, nước không uống, nó quýnh lên, bay xuống suối quắp một đống đá cuội nửa trong suốt tha về tổ. Nó cho rằng, trên người quái hai chân nhỏ vẫn còn dính nước bọt lôi thần, nếu không hơi thở sẽ không nóng hừng hực, mặt cũng không đỏ hồng như vậy. Rất nhanh, núi đá cuội đã lấp kín người Nghiêm Mặc đang sốt đến mê sảng, nếu nhìn thoáng qua, thật giống như trong tổ chim có một nấm mồ bằng đá cuội xếp thành hình người. Đô đô, con đừng đến đây, ba sai rồi, ba không nên để con đến coi đời này mà chịu khổ. Đô đô, ba đi tìm con đây. Chúng ta. Nguyên Chiến, cái thằng khốn nạn này. Tao muốn giết mày. Tao muốn. Muối. Rất nhiều muối. Nguyên Chiến, cứu tôi với. Tôi sẽ trả anh 100 ký. Không. 10 ký muối. Chúng ta thanh toán xong, tôi không nợ anh gì hết. Lần sau nhìn thấy anh, tôi sẽ giết anh. Quái hai chân nhỏ đang nói cái gì vậy? Quái hai chân nhỏ sắp chết sao? Nó không muốn quái hai chân nhỏ chết. Có phải quái hai chân nhỏ nhớ nhà không? Nó thấy những con quái hai chân đó đều sinh sống bên nhau. Bên nhau. Đúng rồi, nó phải bắt thêm một con quái hai chân về. Kìa. Chim mặt người đột nhiên cất cao giọng, đôi cánh thật lớn vỗ mạnh, thân thể vọt đi chỉ để lại một vệt đen, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phương xa. Chương 38, Sơn Thần bắt bẻ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Xem ra con quái hai chân này là con thân nhất với quái hai chân nhỏ của nó, vậy bắt con này đi. Chim mặt người bay tới chỗ lúc nó bắt được quái hai chân, người đâu hết rồi? Đi nơi nào rồi? Manh ngấp trong bụi cây gần đó phụ trách canh gác vừa nhìn thấy chim mặt người xuất hiện, lập tức huýt sáo một tiếng dài. Chim mặt người vừa nghe thấy tiếng huýt sáo liền nhìn về phía cây đại thụ, rất nhanh nó liền phát hiện một con quái hai chân đang trốn ở đó. Tán cây đại thụ kia thật đáng ghét, lũ quái hai chân nhìn thấy nó đều rụt vào bên trong, nó có lao xuống cũng không chắc có thể tha được con nào ra khỏi tán cây. Khi tiếng huýt sáo vang lên, gò đất gần đó đột nhiên vỡ ra một cái hang, một con quái hai chân thò đầu ra từ bên trong. Nguyên Chiến ngửa đầu nhìn chim mặt người, vẻ mặt dữ tợn, quay đầu lại nói, là chim cửu phong mặt người. Nó lại tới nữa. Liệp cũng ló đầu ra ngoài thăm dò, chim cửu phong là sơn thần núi Thiên Quỹ, nơi đó mới là địa bàn nó săn thú, sao giờ nó lại đến chỗ này? Xem ra thịt cậu nhóc nô lệ ăn ngon quá, làm vị sơn thần này phải nhớ thương chúng ta. Vẻ mặt Nguyên Chiến âm trầm, lúc trước hắn đã nghe danh chim mặt người, nhưng chưa bao giờ gặp, hai ngày trước là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng bởi vì tiểu nô lệ của hắn bị bắt đi, phẫn nộ và nóng ruột vượt qua nỗi sợ hãi, làm hắn dám đuổi theo vị sơn thần này chạy đi một đoạn dài. Chờ khi hắn theo dõi đàn dê, tìm lại được thanh giáo, sau khi trở về kể rõ cho Liệp nghe mọi chuyện đã xảy và ngoại hình chim mặt người, Liệp nghe xong vẻ mặt lập tức trầm trọng, ngựa khí còn mang theo chút sợ hãi thay hắn mà nói, con chim mặt người nọ rất có thể là sơn thần cửu phong của núi Thiên Quỹ, là đối tượng mà bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc. Bị sơn thần nhìn chúng cũng là phúc khí của thằng bé, chúng ta đừng đi ra ngoài, nó không tìm thấy con mồi thì sẽ rời đi thôi. Liệp lại bỏ vào trong hang. Cái hang này không phải mới đào ra, mà là trước kia chiến sĩ bộ lạc nguyên tế từng đến nơi này săn thú, bởi vì thường xuyên đến đây mà lại không có chỗ an toàn để nghỉ chân, nên tìm một gò đất thích hợp đào luôn một cái hang. Hang không lớn, chứa 11 người liền đầy, mọi người không thể cùng nằm xuống ngủ, chỉ có thể thay phiên nhau nằm. Bên trong khá gồ ghề, bốn vách đều có rễ cây nô ra, có vài cái còn trĩa lên trên mặt đất. Nhưng nơi này ít nhất có thể trú mưa, tránh gió, cũng không dễ bị động vật ăn thịt phát hiện. Hôm qua trời hạ mưa to, 11 người cùng mở rộng cái hang, nhưng không dám mở nhiều, hang động trước kia của bọn họ thường xuyên bị sụp, cho nên chỗ nghỉ chân có hơi nhỏ hẹp thì chen chút một xíu bọn họ cũng thấy không sao, chỉ hơi mở rộng một chút, còn đào thêm hai cái mương khá sâu, để nước mưa thấm xuống có thể chảy ra ngoài. Nguyên Chiến đứng ở cửa động siết chặt thanh giáo, từ khi hắn trở về nói tiểu nô lệ bị Sơn Thần Cửu Phong bắt đi, mọi người liền không ôm hy vọng đối với mạng sống của Diêm Mặc, ai cũng mang thần sắc chết lặng, rồi lại tựa như đó là chuyện đương nhiên. Thảo Đinh và Mãnh Thoạt nhìn có chút bi thương, nhưng cũng không nói muốn mọi người đi cứu Diêm Mặc. Nguyên Chiến biết phản ứng của bọn họ như vậy là bình thường, nếu đổi lại người bị Sơn Thần Cửu Phong bắt đi là hắn, thì bọn họ cũng sẽ không đi cứu hắn. Bởi vì, núi Thiên Quỹ nằm ở phía tây nam của bộ lạc, đường xá qua xa, chưa có tộc nhân nào từng tới nơi đó. Thứ hai, trong miệng liệp, không ai có thể là đối thủ của Sơn Thần Cửu Phong, cho dù là tù trưởng chiến sĩ cấp 4 cũng vậy. Nếu gặp vị Sơn Thần này, điều duy nhất bọn họ có thể làm không phải công kích, mà là chạy trốn và ẩn nấp. Nguyên Chiến cũng hiểu những đạo lý này, nhưng chính vì vậy mà hắn mới không cam lòng, hắn muốn mạnh hơn nữa, để có thể làm chút gì đó. Chiến! Liệp quay đầu lại kêu hắn. Nguyên Chiến ngẩng đầu. Đừng nhớ nhung nô lệ của cậu nữa, đợi khi nào tìm được mối rồi, cậu có thể lấy mối đổi một đứa khác. Nếu cậu thích người tộc Diêm Sơn, cũng có thể lấy vật khác trao đổi với tộc trệ. Liệp cũng rất thích cậu nhóc đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, đó là một cậu bé thiện lương tốt tính, nhưng dù sao cũng không phải người tộc anh, lại còn là nô lệ, vứt bỏ cũng không có gì, huống chi bọn họ còn phải đi tìm mối. Nguyên Chiến cũng tự nói với mình như vậy, nhưng người nọ ở ngay trước mặt hắn, ở ngay trong tay hắn mà lại bị cướp đi. Loại sỉ nhục này khiến hắn không cam lòng, khiến hắn tức giận vì bản thân mình vô năng, khiến hắn không có cách nào bỏ qua, ít nhất thì không thể là bây giờ. Chiến, cậu nói mấy tảng đá ở chỗ đó thật sự có vị mặn. Đại Sơn bỏ đến cửa động hỏi. Trời đã sáng, bọn họ chuẩn bị xuất phát tới nơi mà Chiến nói. Hôm trước bởi vì người tộc độc thứ phát hiện bọn họ và người tộc độc thứ đánh nhau một trận nên mới không đi được. Hôm qua trời lại đổ mưa to, vẫn không thể đi, nào ngờ đến hôm nay thì tới lượt Sơn Thần Cửu Phong chặn cửa, hiện tại bọn họ không thể ra ngoài, chỉ có thể chờ đối phương rời đi trước. Nguyên Chiến gật đầu, ừm, tôi liếm rồi. Nếu không phải tảng đá đó quá lớn, tôi đã khiêng về cho mọi người nếm thử rồi. Tảng đá có thể khiến Chiến nói là lớn, vậy chắc chắn là cực kỳ lớn, vài chiến sĩ có chút ấn tượng với địa hình bên đó, vừa nghe Nguyên Chiến miêu tả xong, trong đầu lập tức hiện lên mấy vách đá đứng sừng sững trên mặt đất. Hú ít. Một tiếng huýt sáo bắt trước tiếng chim lại vang lên. Nguyên Chiến lập tức nhìn ra ngoài động. Không được. Mãnh. Đừng leo xuống cây. Nguyên Chiến đứng ở cửa động hô to. Liệp biến sắc, vội đẩy Đại Sơn ra, thò đầu ra ngoài nhìn. Ngoài động, trên cây nước thần, chim cửu phong mặt người không thấy con quái hai chân nào chịu ra khỏi hang, liền bay quanh tán cây nước thần, vừa rồi nó phát hiện một cái khe hở, từ chỗ đó nó cảm giác được chút ý, nó liền nhắm ngay nhánh cây kia hung hăng cào một cái. Nhánh cây đứt gãy, khe hở liền lớn hơn. Mãnh không ngờ con chim đáng sợ này lại thông minh đến thế, chẳng trách anh cậu nói Sơn Thần không thể chọc vào, á hu hu, nó bắt được cậu rồi. Cho dù là ai thì khi tiếp xúc thân mật với một gương mặt vừa quỷ dị vừa khổng lồ như vậy cũng sẽ sợ hãi, Mãnh cũng không ngoại lệ, cậu nhúc nhích thân thể, muốn thoát khỏi Cửu Phong. Mãnh! Đừng cử động! Liệp nôn nóng, Sơn Thần Cửu Phong quá lợi hại, lại biết dùng đuốt bẻ gãy cành cây. Nhưng Mãnh xuống khỏi cây mới là nguy hiểm nhất. Từ cái hang đến nhánh cây chỉ cách chưa tới một cái giá bay, tuy rất gần, nhưng tốc độ nhất định không sánh bằng vị Sơn Thần Cửu Phong trong truyền thuyết kia, vị đó chính là đứa con của thần gió. Mãnh như vậy quá nguy hiểm, chúng ta mau nghĩ cách đuổi con chim mặt người kia đi. Nguyên Chiến trầm giọng nói. Liệp đột nhiên quay đầu lại, băng, cho tôi nô lệ của cậu, về sau tôi sẽ trả lại cho cậu. Băng không nói hai lời, đứng dậy, tóm lấy cánh tay Dương Vĩ, sắc mặt Dương Vĩ lập tức trắng bệnh, băng kéo hắn ra cửa động. Dương Vĩ bị kéo mà loạn choạng, ngay cả cái nặng cũng chưa kịp lấy. Chỉ có thể lê cái chân tàn trên mặt đất, đau thấu tim. Nhưng Dương Vĩ không cầu xin gì hết, bởi vì hắn biết rõ dù có cầu xin cũng vô dụng. Mọi chiến sĩ đều như vậy, khi gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, bọn họ sẽ đẩy nô lệ ra làm mồi, không có nô lệ, thì là chiến sĩ già nhất yếu nhất tự mình đứng ra. Lúc Sơn Thần Cựu Phong xuất hiện ở ngoài động, có thể nói các nô lệ trong hang đã chuẩn bị tốt tâm lý việc mình rất có thể bị mang ra cho chim ăn. Dương Vĩ bị đẩy ra ngoài. Bởi vì chân cẳng không đi được, mà lực đẩy phía sau quá lớn, Dương Vĩ bị đẩy ra liền té trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại. Chim mặt người Cửu Phong thấy ở cửa hang đột nhiên có một con quái hai chân lăn ra. Cửu Phong bay sang, bẻ nhánh cây quá phiền phức, nhặt thứ có sẵn nhanh hơn. Dương Vĩ nhổm nửa người dậy, muốn đứng lên chạy trốn, rồi lại vì sợ hãi và hoảng loạn mà thiếu chút nữa ngã xuống, cuối cùng chỉ có thể cà nhắc bước đi vài bước, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng mà nhìn về phía chim mặt người đang vọt tới mình. Chân hư. Không cần. Đổi được khác. Cửu Phong phát ra tiếng kêu uy hiếp cao vút với cái cửa hang. Vì sao nó không bắt Dương Vĩ? Liệp Trừng to mắt, như không thể tin được. Nguyên Chiến thuận miệng nói, nó là sơn thần, chắc là thấy Dương Vĩ trướng mắt đi. Thế nhưng mọi người trong hang đều cho rằng Nguyên Chiến nói đúng. Tuy rằng Diêm Mặc là nô lệ, nhưng trước khi người ta làm nô lệ thì thân phận còn là tư tế đệ tử tộc Diêm Sơn. Để tôi. Thảo Đinh chủ động đứng dậy. Hạ Phi và Văn Sinh không lên tiếng, nhưng nếu chú ý vẫn có thể thấy bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không có ai muốn chết cả, việc Thảo Đinh chủ động đứng ra, bọn họ đều cảm kích trong lòng. Điêu chụp lấy tay cô, nhưng rất nhanh hắn lại từ từ buông ra. Liệp gật đầu với Thảo Đinh một cái, trinh trọng nói, hồn thiêng của bộ lạc sẽ ở cùng cô. Thảo Đinh chống nạng khom lưng đi ra ngoài hàng, đi về phía Dương Vĩ. Khi Thảo Đinh đi ra ngoài, Nguyên Chiến siết lấy thanh giáo, hạ thấp hông đi ra theo. Các chiến sĩ khác nhanh chóng chen lên ở cửa động. Cửu Phong nhìn chằm chằm cái nạng trên tay Thảo Đình, đầu tiên là phán đoán thứ đồ chơi đó có uy hiếp gì với mình không, ngay sau đó nó lại nhìn chằm chằm chân Thảo Đình. Kìa! Cửu Phong giận dữ, sao lại là một con hư chân? Không thể đi đường thì làm sao chơi với quái hai chân nhỏ của nó? Cửu Phong đảo mắt nhìn Nguyên Chiến ngoài cửa động, theo bản năng mà nhận định đám quái trong hang đều bị hư chân cả lũ, lập tức đập cánh, quay đầu đi tìm con quái manh núp trên cây. Manh ôm cây khóc lớn, lệ thần, sao nó lại tới nữa? Các chiến sĩ ở cửa động thấy một màn như vậy đều có chút dại ra. Vị sơn thần đại nhân này sao mà bắt bẻ dữ vậy? Ngay cả nô lệ như Thảo Đinh mà cũng không thèm. Nguyên Chiến siết chặt thanh giáo, ánh mắt hung tàn u tối, thật đáng tiếc. Nhưng không sao, hắn vẫn còn cơ hội. Cửu Phong nhìn chằm chằm mánh đang ngấp trên cây nước thần, mỗi lần nó lao xuống đều chỉ bắt được một đống lá. Đáng thương cho cây nước thần, nó chẳng làm gì nên tội mà phải chịu thay bay vạ gió. Lá nước thần quý giá dụng như mưa. Mãnh siết thanh giáo, quyết định liều mạng. Liệp cũng chui ra khỏi hang, người trên cây là em trai anh, nô lệ không dùng được thì anh dùng chính mình để đổi. Nhưng trước khi mọi người kịp làm gì, Nguyên Chiến đã xông lên. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm con chim mặt người đó, hắn không tin con chim này thật sự thần đến mức ngay cả giáo cũng không đâm xuyên được nó. Lúc Cửu Phong nhìn thấy một phần thân thể mãnh lộ ra ngoài, nó liền vươn móng vuốt muốn bắt lấy cậu ta, mãnh phóng giáo vào người nó phản kháng. Vào lúc Cửu Phong lùi lại để né tránh thì Nguyên Chiến ra tay. Vút. Nguyên Chiến dùng hết sức lực toàn thân phóng mạnh thanh giáo, giáo bay xé gió phát ra tiếng rít bén nhọn. Cửu Phong quay đầu, liền thấy một thanh giáo lao vụt về phía nó, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, khi thanh giáo sắp sửa đâm vào người nó, Cửu Phong há cái miệng cứng to lớn của mình, phốc phun ra một lưỡi dao gió. Dao gió tựa như mũi tên bay đập vào thanh giáo liền lệch khỏi quỹ đạo, chỉ lướt nhẹ qua đôi cánh của Cửu Phong rồi văng ra xa. Liệp và Nguyên Chiến, cả những chiến sĩ khác và đám nô lệ thấy một màn như vậy, không ai giải thích được, vì sao thanh giáo đang bay ngon lành lại đột nhiên rớt xuống, bọn họ chỉ thấy khi thanh giáo sắp đâm trúng sơn thần Cửu Phong, vị sơn thần kia xoay mặt lại, há miệng, sau đó thanh giáo liền rớt xuống. Dương Vĩ quỳ sắp xuống, hắn đã không thể đứng được nữa. Thảo Đinh cũng quỳ rạp trên mặt đất cầu xin sơn thần từ bi. Manh ôm cây, ngơ ngác nhìn con chim lớn ngạo nghễ bay trên không trung. Đây đúng là thần. Cậu thấy thần rồi. Cậu có chết cũng không tiếc nuối. Mãnh đột nhiên nhảy xuống khỏi cây nước thần, chạy ra bãi đất trống, phất tay gào to với Cửu Phong trên bầu trời, nhảy qua nhảy lại, thần ơi, tới bắt tôi đi. Tha cho tộc nhân của tôi. Liệp sao có thể để em trai mình bị bắt đi, anh bắt qua, gạt chân cho Mãnh ngã xuống, mình thì đứng bên người cậu, giơ cao thanh giáo, bắt tôi đi, tôi ở chỗ này. Nói rồi anh còn chưa từ bỏ ý định mà phóng thanh giáo về phía Cửu Phong. Cửu Phong không thèm quan tâm. Nó chỉ quan tâm đến con quái hai chân thiếu chút nữa đâm chúng nó thôi. Hơn nữa con quái hai chân kia thoạt nhìn hơi quen quen, tuy rằng lũ quái hai chân trưởng thành trông chả khác gì nhau, nhưng trí nhớ của nó không dựa vào đôi mắt, mà còn dựa âm thanh, hơn nữa nó ngửi thấy mùi mồ hôi trên người con quái này, nghe thật giống mùi của con quái hai chân lớn đi chung với quái hai chân nhỏ của nó lúc nó bắt quái hai chân nhỏ, tên này lúc đó cũng định dùng thanh giáo đâm nó. Xem ra con quái hai chân này là con thân nhất với quái hai chân nhỏ của nó. vậy bắt con này đi. Chương 39, gặp lại. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hello, mấy anh cũng tới hả? Ai cũng không ngờ Cửu Phong lại không thèm những người khác, mà một mực đuổi bắt Nguyên Chiến. Càng không có ai ngờ Nguyên Chiến lại chống cự, khi móng vuốt của Cửu Phong đã tóm được một chân Nguyên Chiến, thì mánh đang bị giẫm trên mặt đất lại hất bay anh mình, giống như con thỏ mà chạy vọt qua đây. Hai tay ôm chặt lấy một chân khác của Cửu Phong. Cửu Phong hơi ngẩn ra, nó không ngờ lũ quái hai chân không có giáo lại dám dùng tay không tới bắt nó. Nếu là ngày thường, nó tuyệt đối sẽ không để mình bị tóm được, nhưng con quái hai chân nó nhìn chúng khá là hung hãn, nằm trên mặt đất học theo con thỏ mà dùng chân đá nó, mà nó thì không muốn cào chết con này, vì thế liền bay thấp hai vòng, tìm được cơ hội mới bắt lấy một chân của đối phương. Ai ngờ nó vừa quắp được chân một con, thì cái chân kia của nó cũng bị một con khác bắt lấy. Đám chiến sĩ nấp trong hang vừa thấy mảnh ôm chân Cửu Phong, thế là điên cuồng hét lên, cùng nhau vọt ra, thanh giáo hào hào bay về phía Cửu Phong. Cửu Phong giận dữ, há mồm phóng lưỡi dao gió, đánh nát hết toàn bộ thanh giáo, đôi cánh lớn vỗ một cái, cuồng phong liền quét tới, làm đám người xung quanh nó chân đứng không vững, mắt mở không xong. Chờ khi Liệp và các chiến sĩ khác mở mắt ra, Cửu Phong đã mang theo chiến và mánh bay lên trời cao. Chiến sĩ và các nô lệ bên dưới hoặc là thương xót, hoặc là rơi lệ, hoặc là phẫn nộ kêu to, cũng có người đuổi theo, nhưng không được bao lâu, bọn họ đều bị bỏ lại xa xa. Trên trời, Nhị Manh ngẩn ra, lúc ấy cậu ta cũng không biết sao mình lại lớn mật mà nhào tới như vậy, cậu ta chỉ không muốn mất đi cậu nô lệ nhỏ, rồi ngay cả anh mình, bạn bè mình cũng mất đi. Nghĩ như vậy nhưng cậu cũng không ngờ mình thế mà thật sự ôm được đùi Sơn Thần. Chờ đến khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị Sơn Thần Đại Nhân mang lên trời. Nhị Manh nhìn bóng người và mặt đất dưới chân càng ngày càng nhỏ, nuốt nước miếng, cố gắng ôm chặt chân Cửu Phong. Chiến! Nhị Manh cảm thấy người anh em đối diện còn thảm hơn mình nhiều. Cậu là chủ động ôm chân Cửu Phong, ôm cả hai tay, nhưng Chiến thì lại bị Cửu Phong xách ngược một chân treo giữa không trung. Máu chảy ngược xuống não, trong chốc lát, mặt mũi Chiến đã đỏ gay. Thấy chim Cửu Phong mặt người càng bay càng cao, Chiến cảm thấy mình bắt đầu khó thở, hắn hít sâu, gồng cơ bắp toàn thân thể không một vết sẹo căng ra, đường cong cơ bắp nổi lên cực đẹp, sau đó dùng cơ bụng, bật người cuốn bụng lại, nửa người trên duỗi thẳng, gấp lại song song với chân. Hai tay thì ôm lấy chân Cửu Phong. Được rồi. Nhưng tư thế này cũng khá khổ sở. Nguyên Chiến là một kẻ lì lợm lớn gan, ở trên trời mà hắn dám làm cái động tác như diễn xiếc này, hắn cong đầu gối cái chân bị tóm, chân còn lại duỗi thẳng treo giữa hai tay, để trọng lượng thân thể đặt lên hai tay, giảm bớt gánh nặng cho chân mình. Nhị Manh kế bên nhìn mấy động tác liên tục này mà há hốc mồm, mấy lần há hốc đều bị gió tạt cho trợn trắng mắt. Cửu Phong không túi đầu nhìn, nhưng nó cảm thấy cái con nó dùng móng quắp vào kia. Nếu không phải nó quắp được một chân của con đó, thì chỉ sợ con đó đã bò lên trên người nó rồi. Một con khác nó không thèm để ý, dù sao giết một con quái hai chân rất dễ dàng đối với nó, có điều nếu con đó tóm được chân nó rồi, thì chỉ cần giữa đường con đó không té xuống thì nó sẽ mang về cho quái hai chân nhỏ của nó chơi. Quái hai chân, cho tụi bay cảm nhận tốc độ tối đa của ta này. Vèo, vèo, vèo. Cửu Phong không bay thẳng nữa, nó lúc thì bay thẳng lên cao, lúc thì lao đầu xuống dưới, tốc đều cực nhanh. Á á á. Nguyên Chiến và Nhị Manh bị nó hành muốn chết, cuối cùng hai người chỉ có thể nhớ được một điều, không muốn chết thì không được thả lỏng chân nó ra. Nguyên Chiến cắn răng chịu khổ, Nhị Manh gào to phát tiết. Lại nói tới Nghiêm Mặc. Lúc Cửu Phong rời khỏi đi tìm quái hai chân khác, không bao lâu sau, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Môi thật khô, miệng cũng khô. Nghiêm Mặc nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng đau đớn không thôi. Dựa vào bản năng sinh tồn, hắn đẩy mớ đá cuội trên người mình ra, bỏ sang phía bên kia tổ chim, cầm lấy vỏ dưa ngày hôm qua hắn ăn còn dư lại. Cũng may hôm qua hắn không ăn sạch vỏ dưa, nhờ thế mà hôm nay mớ vỏ dưa cứu hắn một mạng. Cũng may hôm qua mưa một trận, nhiệt độ ban đêm thấp, vỏ dưa không bị thối rữa, mà chỉ hơi nhún ra một chút mà thôi, ngửi mùi không thấy bị hư. Trong vỏ dưa còn một ít nước mưa, Nghiêm Mặc không rảnh mà suy nghĩ đến chuyện nước sạch hay không sạch, vùi đầu uống nước, uống xong thì gặm phần mềm mềm bên trong vỏ dưa. Gặm ra đến phần thô ráp bên ngoài, vỏ dưa bị hắn gặm đến mức biến thành trong suốt, hắn mới không nỡ vứt miếng này, thò tay lấy miếng khác ăn. Con chim chết tiệt, nuôi thú cưng mà không biết chăm sóc, cho ăn cũng quên, không thể tha thứ. Có điều nhìn mớ đá cuội nhiều đến mức có thể xây mồ cho hắn kia, Nghiêm Mặc đỗng nhiên cảm thấy con chim ngu đó cũng không phải không thể tha thứ. Gặm hết toàn bộ vỏ dưa, Nghiêm Mặc trở mình, để ánh nắng rọi lên mặt mình, thuận tay cầm hai miếng vỏ dưa đã mỏng lét đắp lên hai mắt. Hắn lại vượt qua một lần khổ. có điều vì sao cả người không có chút sức lực nào. Sức lực giống như bị rút ra khỏi người. Hắn sờ sờ xương sườn mình, cảm thấy hình như gầy đi rất nhiều. Quả nhiên năng lực tự lành nhanh chóng cũng không phải không cần trả giá, nếu thân thể không kịp hấp thu chất dinh dưỡng, vậy năng lực này sẽ rút bớt sức sống còn thừa của hắn. Hắn vẫn luôn không để tâm đến chuyện này, nhưng hai ngày nay liên tiếp bị thương, sách hướng dẫn hoặc bản thân thể hắn trung thực chấp hành mệnh lệnh nhanh chóng tự lành, mặc kệ thân thể hắn có chịu nổi hay không. Nghiêm Mặc rất muốn làm thí nghiệm, không ăn không uống thử xem mình có thể chết hay không. Bởi vì thí nghiệm này quá mức thống khổ và tốn thời gian, hắn không muốn lấy mình ra làm thí nghiệm chút nào, thật đáng tiếc không có đối tượng để thí nghiệm và quan sát. Nhưng hắn có một phỏng đoán, cho dù bỏ hắn vào quan tài rồi chôn xuống đất cả chục triệu năm, rất có thể hắn vẫn sẽ không chết, nhưng cũng sẽ không sống tốt nổi, nếu mấy ngàn năm sau có người đào hắn ra, rất có thể người đó sẽ thấy đây là một quan tài giống chẳng có gì, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không tồn tại, ở lâu trong cơn đói khát, rất có thể hắn sẽ tự ăn bản thân, ăn đến khi chỉ còn lại một chút tế bào. Mà tế bào thì cần rất ít dinh dưỡng, trên lý luận chỉ cần không khí và hơi nước không biến mất, suy nghĩ và sóng điện từ của hắn vẫn còn tồn tại, hắn không chết hẳn, mà sẽ sống vĩnh viễn. Nghĩ như vậy có hơi đáng sợ, dù sao thì đó chỉ là tình huống tồi tệ nhất mà thôi, nhưng trên đời này có một đạo lý, luật trao đổi đồng giá, không có chuyện mày không trả bất cứ cái gì mà có được thứ tốt, bây giờ hắn không lo bổ sung dinh dưỡng cho thân thể, thì sau này sẽ phải làm một bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình mất. Thân thể yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh, ở thế giới này. Ha! Vậy kết cục đang chờ hắn là, không ngừng bị thương, không ngừng lành lại, không ngừng suy yếu. Sau đó bởi vì suy yếu mà lại bị thương hoặc sinh bệnh, một vòng tuần hoàn ác tính. Xem đi. Ông trời yêu thương hắn tới cỡ nào. Về việc này, sách hướng dẫn nhắc nhở một câu cũng không, hoàn toàn do tự hắn lần mò. Nếu hắn không hiểu ra được điều này, chắc hắn sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Thân thể yếu ớt, muốn quyền thế thì có ích lợi gì? Thân thể yếu ớt, thì hắn làm sao để bảo vệ con mình? Nghiêm Mặc nghĩ đến đây, có chút rối rắm, hắn đúng là ích kỷ, chỉ muốn bảo bối trở lại bên người hắn một lần nữa. Nếu hắn thật sự suy nghĩ cho con mình, vậy đừng để nó đến thế giới hung tàn này. Những suy nghĩ rồi dám tạm thời để sang một bên, qua lần gặp nạn này, hắn có phỏng đoán đối với nguồn năng lượng cung cấp cho năng lực tự lành của bản thân, hắn có thể khẳng định một lần nữa, ông trời cho hắn đến đây, chắc chắn không phải để hắn tới hưởng phúc. Cũng bởi vì phỏng đoán này, người nào đó thể sẽ dốc sức ăn, dốc sức rèn luyện, tuyệt đối không làm một tên bác sĩ yếu đuối nhu nhược, mà điều này khiến bộ lạc nào đó trong tương lai có một vị tư tế dũng mãnh với 6 múi cơ bụng. Phi châm như điện. Cửu Phong chơi một chốc, đột nhiên nhớ tới quái hai chân nhỏ còn nằm trong ổ đợi nó về, không chơi nữa, mang theo hai người nào đó đã xanh mặt choáng đầu nhanh chóng bay về tổ. Nhị Manh lúc này đã hết sức gào rồi, chỉ biết lo ôm chặt chân con chim, sợ mình chỉ cần lỡ buông lỏng tay là sẽ ngã chết. Nguyên Chiến muốn giữ thể lực, lúc này còn tính là hơi tỉnh táo, hắn có thể bất thời giờ nhìn Manh một cái. Tuy rằng bị Cửu Phong bắt lấy, nhưng Nguyên Chiến cũng không vì vậy mà từ bỏ cơ hội tìm đường sống. Bây giờ còn ở trên không trung thì không làm được gì hết, hắn phải đợi đến khi con chim mặt người này mang bọn họ về tổ, chỉ cần để chân hắn rơi xuống mặt đất, hắn sẽ dám liều một phen. Con chim ngu ngốc kia không biết đã bay đi chỗ nào, Nghiêm Mặc đang bị bỏ đói chỉ có thể hy vọng nó đi ra ngoài vồ mồi thuận tiện mang thức ăn về cho mình. Dưới tình huống không cách nào rời khỏi cái nhà tù cao 100 mét này, hắn chỉ có thể chờ chủ nhân quay lại đút thức ăn cho mình. Nhàm chán lại không có sức lực, Nghiêm Mặc lăn vào bóng râm mở sách hướng dẫn ra xem điểm cặn bã. Lần trước hắn được khen thưởng đã giảm 638 điểm, sau lại bị tăng thêm 4 điểm, hiện tại tổng cộng chỉ giảm được 634 điểm. Sách hướng dẫn hiện lên trên tay phải. Thông báo nhảy ra, hắn trị liệu chân cho Thảo Đình và Dương Vĩ, tùy theo thương thế nặng hay nhẹ, hắn được giảm 5 điểm và 10 điểm, mặt khác còn có vụ cây nặng cũng giúp hắn giảm 1 điểm. Cuối cùng thống kê mới nhất của hắn hiện giờ tổng cộng đã giảm được 650 điểm. Đúng rồi. Túi thảo dược, từ khi được khen thưởng cái này đến giờ. Hắn còn chưa sờ qua cái bảo bối này. Mở danh sách khen thưởng, ngón tay chạm vào 3 chữ túi thảo dược, trong lòng nhẹ gọi lấy ra. Ngay sau đó 3 chữ túi thảo dược sáng lên, trước mắt mở một trận, trong tay hắn liền xuất hiện một cái túi màu trà, chất liệt thoạt nhìn trông như da thú. Đồng thời, trên trang danh sách khen thưởng của sách hướng dẫn cũng xuất hiện phương pháp sử dụng túi thảo dược. Nghiêm Mặc nhớ kỹ, định lát nữa thử nghiệm xem. Túi thảo dược rất nhỏ, chỉ lớn cỡ cái hầu bao, mặt ngoài không khác hầu bao là mấy. Hai bên có dây dùng để đeo trên hông. Có điều túi thảo dược này nhìn bề ngoài như được làm từ da thú và răng thú, tuy đeo trên người có thể sẽ khiến kẻ khác chú ý nhưng lại không quá quái lạ, chỉ khiến người ta cảm thấy người làm ra cái hầu bao này có tay nghề thật khéo léo. Túi thảo dược có nắp, mở nắp ra là có thể bỏ đồ vào trong. Nghiêm Mặc cầm mấy cục đá cuội, thử bỏ vào trong túi. Sách hướng dẫn nói, không dựa vào ý niệm được, hắn phải tự cầm vật phẩm bỏ vào mới được. A, vào rồi. Xem ra túi thảo dược công nhận tác dụng chữa bệnh của đá cuội, xem nó như một loại thuốc và kim châm cứu. Khi lấy ra, hắn phải cho tay vào trong, như vậy trong đầu hắn mới xuất hiện số vật phẩm có trong túi, sau đó tập trung nghĩ về đồ vật đó hoặc là trực tiếp gọi tên nó, vật phẩm đó sẽ xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn có thể lấy ra khỏi túi. Mà nếu là vật phẩm lớn hoặc trọng lượng quá nặng, không thể cầm lên, vậy phải mở túi thảo dược ra úp lên trên vật phẩm đó, còn phải tập trung suy nghĩ hoặc trực tiếp đều thu vào, vật phẩm kia mới cho vào túi thảo dược được. Tóm lại, phương pháp sử dụng không quá tiện lợi, nhưng chắc chắn là tốt hơn mấy cái túi bình thường. Mặt khác túi thảo dược cũng là vật làm mất không bổ sung, cho nên để phòng hờ, bình thường hắn vẫn nên để cái túi trong danh sách khen thưởng. Cái khá tiện là, khi hắn lấy ra đeo trên hông rồi cất vào, vậy lần sau hắn lấy nó ra nữa thì nó trực tiếp xuất hiện trên hông luôn. Thử nghiệm vài lần, đúng là túi thảo dược không phải cái gì cũng bỏ vào được, nếu không phải thảo dược hoặc dược vật, dù có nhét thế nào cũng không thể nhét nó vào trong, tỉ như áo da thú của hắn. Nghịch một lúc, Nghiêm Mặc cất túi thảo dược, cầm một cục đá cuội lên. Túi thảo dược tuy rằng thần kỳ, nhưng là một bác sĩ, hắn cảm thấy hứng thú với cục đá có tác dụng trị liệu này hơn. Tác dụng trị liệu của nó chỉ hữu hiệu với dịch nhảy của bụi cây kia, hay còn có thể chữa được những vết thương tương tự. Cục đá này ngoại trừ tác dụng ngoài ra, nó có thể uống không? Đáng tiếc loại đá này là khoáng vật, không phải sinh vật, nếu không hắn đã nhờ bách khoa toàn thư của sách hướng dẫn để giải đáp rồi. 1000 điểm lận đó, đến bao giờ mới có thể giảm được đây? Cứ ở mãi chỗ này chắc chắn không được. Nghiêm Mặc ném cục đá xuống, lại lần nữa lăn ra chỗ có nắng để phơi, thuận tay lấy vỏ dưa mỏng dán lên mắt, hai tay bắt sau đầu, một chân cong, chân còn lại gác đùi lên, vừa phơi nắng vừa miên man suy nghĩ. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét xem dùng nhánh cây và cỏ khô trong tổ chim, cùng với áo da thú có thể làm ra một cái cánh để đáp xuống đất hay không. Hắn cảm thấy xe da thú ra làm dây thừng coi bộ thực tế hơn. Hoặc là hắn có thể nghĩ cách lừa con chim kia mang hắn ra ngoài, thần phục được lại càng tốt. Ngày hôm qua mưa to, hắn đã thiếu chút nữa sốt thành cái thây khô, nếu mùa đông đến. Có lẽ hắn trực tiếp nhảy xuống đi. Kiệt! Con chim ngu trở lại rồi. Nghiêm Mặc rút một tay từ sau đầu ra, dở miếng vỏ dưa dán trên mắt xuống. Rất hy vọng nó có thể mang chút thức ăn trở về. Trên bầu trời, Cửu Phong lượn hai vòng trên tổ chim, nó nôn nóng muốn xem quái hai chân nhỏ của nó sao rồi, có còn sống không. Nguyên Chiến và Nhị Manh kiên cường suốt một chặng đường để đến đây, đầu óc vẫn còn thanh tỉnh lắm. Bọn họ cũng thấy cái tổ thật lớn dưới chân. Trong tổ chim. Cái gì kia? Hửm. Dở miếng vỏ dưa ra, Nghiêm Mặc nằm ngửa trong tổ thấy một cảnh hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Con chim nóc đã trở lại, mà trên móng vuốt của nó. Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, loại vui vẻ khi muốn cười trên nỗi đau của người khác và an tâm khi thấy người quen, hắn không phải chỉ có một mình. Con chim lớn bay tới gần tổ, người trên móng vuốt nó đã có thể thấy rất rõ ràng. Nghiêm Mặc nâng lên tay. Vẫy vây tay với hai vị chiến sĩ đang trợn trừng mắt nhìn hắn, cười hề hề nói, hello, mấy anh cũng tới hả? Cửu Phong không ném Chiến và Manh vào tổ, mà ném bọn họ vào một bãi đất trống trong lùm cây. Tổ chim là chỗ nó dùng để nuôi quái hai chân nhỏ, mảnh đất trống trong bụi nước bọt lôi thần mới là khu nó dùng để vây khốn con mồi. Chiến và Manh nhìn thấy mình đã cách mặt đất không xa, Manh không đợi Cửu Phong bay chậm lại đã nhanh chóng buông tay nhảy xuống. Chiến bị thì Cửu Phong quẳng một cái. Hắn ôm chân theo bản năng mà lăn một vòng trên mặt đất để giảm bớt xung lực. Nhị Mãnh vừa định bỏ chạy, thì Nguyên Chiến đã ngồi dậy giữ chặt cậu, đừng nhúc nhích. Đây là nước bọt lôi thần. Mãnh không dám chạy loạn, bùi nước bọt lôi thần bao quanh bọn họ, không có một khe hở để bọn họ luồn ra ngoài. Cậu ngẩng đầu nhìn chim mặt người bay vào tổ, đột nhiên kêu gào, vừa rồi chúng ta thấy cái gì vậy? Là tiểu nô lệ có phải không? Cậu ấy chưa chết có phải không? Nó đâu chỉ chưa chết. Nguyên Chiến cũng rất kinh ngạc. Tên nhóc đó thế mà sống cạnh Cửu Phong đến tận bây giờ. Hơn nữa, với vẻ mặt của nó, giọng điệu nói chuyện, không có chút dáng vẻ nào là của con mồi sắp chết, mà cứ như nó mới là chủ nhân của cái tổ chim kia. Tác giả có lời muốn nói tôi giải thích một chút về đi à hình. Sau này cũng sẽ dần dần nhắc tới, nhờ đến mọi người không cảm thấy khó hiểu, vậy nên nói trước cho mọi người biết một chút. Lũ đi á Nghiêm Mặc đảng ở để dễ hình dung thái nào hái đơn giản là một quỷ dồn bậc thang siêu lớn. Kỳ thật rất nhiều đại lục đều có dạng cấu tạo này. Một phần giáp với biển là tầng dưới cùng quạ dồn bậc thang, cũng là tầng lớn nhất. Vị trí qua nghi hệ mà ở cơ lạ cá nguyên, tức là tựa ba ạ tựa tư. Chương 40, một ngày náo nhiệt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nô lệ nhỏ của mày mất rồi. Quái hai chân nhỏ không nằm yên bất động nữa, nhìn thấy nó, còn vây vây móng vuốt với nó, cái này làm cho Cửu Phong rất vui vẻ. Tao muốn đi xuống đi vệ sinh. Nghiêm Mặc đứng lên, đứng trước mặt Cửu Phong, giang hai tay ra, vô hai lần, sau đó vô ngông ngồi xổm xuống hai lần. Mới đầu Cửu Phong không hiểu, nhưng quái hai chân nhỏ làm lại vài lần, còn vén cả da lông trên người lên, quay mặt lại với thành tổ ưỡn ưỡn hạ thân, rồi làm bộ cầm lấy một miếng vỏ dưa ngồi xổm xuống. Cửu Phong không đợi quái hai chân nhỏ ngồi xuống đã kêu lên với hắn một tiếng. Kết! Đừng có làm dơ tổ nữa. Nghiêm Mặc vươn tay ra, yên lặng nhìn chim mặt người. Cửu Phong nghiêng đầu, thử dơ một cái móng vuốt ra cho Nghiêm Mặc. Thành công rồi. Con chim này có một cái mặt người đúng là không uổng phí mà, Nghiêm Mặc điên cuồng khen ngợi, tỷ lệ thể tích não của nó so với hình thể chắc lớn hơn loài chim bình thường. Nguyên Chiến xoa cổ chân mình, lần này hắn rất may mắn, lúc chim mặt người bắt hắn không bấu móng vuốt vào xương hắn, mà chỉ giống bắt một nhánh cây. Cho nên tay chân hắn tuy rất đau, nhưng xương cốt thì không có việc gì, da rẻ xương mấy ngày là hết. Chiến, nhìn kìa. Mãnh đập đập Chiến, chỉ ngón tay về phía cột đá. Nguyên Chiến ngẩng đầu, thấy trên chân con chim mặt người có một người đu trên đó, con chim bay từ tổ xuống. Cách mặt đất chừng nửa mét, Nghiêm Mặc buông tay ra cong chân nhảy xuống, tiếp đất an toàn. Mãnh vừa nhảy vừa kêu về phía Nghiêm Mặc, Tiểu Mặc, tụi tôi ở chỗ này. Thấy rồi các anh em ạ, cách đó không xa các anh em đồng cảnh ngộ đang bị nhốt trong lùm cây vây vây tay, Nghiêm Mặc đi đến bờ suối ngày hôm qua, nhấc áo da thú lên, thả lỏng thân thể. A a a, thật sảng khoái. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành của cậu thiếu niên nhịn không được mà run lên. Cửu Phong xếp cánh lại đứng trên cao, nhìn quái hai chân nhỏ phía dưới, lại nhìn mấy con quái hai chân lớn bên kia. Có nên thả tụi nó ra cho chơi với quái hai chân nhỏ không ta? Thật tốt quá, cậu còn sống. Mọi người đều tưởng cậu chết rồi chứ, ha ha ha, thiếu chút nữa tôi cũng tưởng mình phải chết. Mãnh mừng đến mức nói năng lộn xộn, còn vô vô Nguyên Chiến bên người. Nguyên Chiến bị cậu ta vỗ mà phát phiền, đạp cậu ta một cái. Mãnh như chợt nhớ ra cái gì, chỉ vào Nguyên Chiến hưng phấn kêu to, nô lệ nhỏ, Tiểu Mặc, cậu xem. Cậu xem ai nè, Chiến cũng tới rồi. Khoe miệng Nghiêm Mặc co rút, cái tin này nghe không đáng mừng chút nào. Ok. Hắn thà là Dương Vĩ tới đây chứ không muốn Nguyên Chiến đâu. Ít nhất thì ở một mức độ nào đó, Dương Vĩ còn dễ khống chế, nhưng Nguyên Chiến. Cái tên này là một tên phúc hắc. Nguyên Chiến không phải thằng ngốc, hắn cũng nhìn ra bộ dạng không giống như đang vui của nô lệ nhỏ nhà mình khi thấy mình. Hơn nữa tuy rằng tiểu nô lệ gầy đi rất nhiều, nhưng hành động lại tự do hơn bọn họ. Cái này làm hắn rất hiếu kỳ mấy ngày nay đối phương làm sao để sống sót, lại làm thế nào để lấy được tự do. Nghiêm Mặc xoay người nói với chim mặt người, tao đói. Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ bụng mình. Lại làm bộ cầm thứ gì đó để vào miệng, làm động tác cắn vài lần. Động tác này rất dễ hiểu, lúc chim non đói bụng cũng há miệng làm như thế, Cửu Phong liền hiểu ngay. Cửu Phong bay lên, nhưng nó không lập tức không đi, mà là bay tới bên người Nghiêm Mặc, vươn móng vuốt ra. Nghiêm Mặc không hiểu lắm, nhưng nghĩ đây không phải thời điểm chống đối phản nghịch, vì để tỏ vẻ mình thần phục và có thiện ý, hắn lại dùng hai tay ôm lấy móng vuốt con chim. Cửu Phong đưa Nghiêm Mặc tới bãi đất trống, bay chậm lại, rung rung móng. Nghiêm Mặc ngầm hiểu, tự động nhảy xuống. Cửu Phong yên tâm bay đi, quái hai chân nhỏ có bạn quái thân thiết chơi cùng, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đào tẩu. Mà ba người Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến, Mãnh rốt cuộc cũng hội họp trong bụi nước bọt lôi thần. Lúc Nghiêm Mặc và Sơn Thần Cửu Phong nói chuyện, Mãnh đã sợ đến ngây người, chờ khi cậu ta thấy Cửu Phong đưa tiểu nô lệ đến bên người bọn họ, cậu càng kinh ngạc đến mức nói không nên lời, ngây ngốc nhìn tiểu nô lệ nhảy xuống cả nửa ngày. Nguyên Chiến mở miệng, mày còn sống. Nghiêm Mặc có hơi nghi hoặc. Tựa như khi Nguyên Chiến nói những lời này còn mang theo cảm xúc rối rắm phức tạp. Ừm, tôi còn sống. Vì sao Sơn Thần Cửu Phong không ăn mày? Nguyên Chiến hỏi thẳng. Khi Nghiêm Mặc vừa nhìn thấy hai người thì hắn biết chắc chắn sẽ bị hỏi như thế, cho nên hắn đã sớm biên soạn ra một câu trả lời. Có điều hắn không ngờ chim mặt người lại được bọn Nguyên Chiến gọi là Sơn Thần. Thế là, lý do thoái thác hắn đã chuẩn bị liền thay đổi đôi chút, lời đến bên miệng đổi thành, bởi vì Sơn Thần Cửu Phong muốn tôi làm tư tế của nó. Vẻ mặt khi nói câu này cực kỳ điềm đạm, đáng tiếc hình tượng bây giờ của hắn và cái vẻ mặt này không được thích hợp cho lắm. A. A a. A a a. Người phát ra tiếng kêu quái dị này đương nhiên là Nhị Mãnh, không cần phải nói. Vị này chỉ Nghiêm Mặc, rồi lại chỉ bậy bạ trên không trung, cuối cùng nhìn về phía Nguyên Chiến, cố hết sức nghẹn ra một câu, nô lệ nhỏ của mày mất rồi. Nguyên Chiến nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, không thừa nhận, không cần biết mày có phải là tư tế mà Sơn Thần tán thành hay không. Dù sao mày là nô lệ của tao, muốn thoát khỏi cái thân phận này, vậy thì chờ tao mở miệng cái đã. Khi Nghiêm Mặc còn muốn buốc phét mấy câu, Nguyên Chiến đột nhiên đứng dậy, quát lên với hắn, cởi áo ra thú ra. Cùng lúc đó, ở một bãi đất trống cũng trên cùng một mảnh đại lục, một lao tư tế lớn tuổi ngồi xếp bằng khổ sở tu luyện dưới ánh mặt trời, thân thể lão đông nhiên run rẩy kịch liệt, rồi ngẩng phát đầu dậy, mở to hai mắt, trợn lên làm tròng trắng chiếm đầy hốc mắt, môi run rẩy một lúc lâu mới hô lên. Bộ lạc, một bộ lạc mới sắp xuất hiện, Sơn Thần đã chỉ định tư tế. Một đệ tử tư tế trẻ tuổi ngồi xếp bằng bên người lao nghe vậy lập tức vọt lên đỡ lấy thân thể lao sắp té ngửa ra sau, sốt ruột gọi, tư tế đại nhân. Lao tư tế chụp lấy tay đệ tử, hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm hắn, dùng hết sức lực nói ra câu nói cuối cùng trong đời, bộ lạc cửu nguyên sẽ là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Mà Nghiêm Mặc hoàn toàn không biết bộ lạc còn chưa thành lập của mình đã bị người ta xem như cái đinh trong mắt, vừa nghe thấy Nguyên Chiến nói, liền dại ra 3 giây đồng hồ. Anh nói cái gì? Hắn không tin vào lỗ tai mình. Mạnh cũng chọt chọt Nguyên Chiến, mày đừng có gấp thế chứ, chân mày không đau hả? Tao còn chưa gấp tới mức như mày đâu. Nguyên Chiến thiếu chút nữa bị hai người này chọc cho giận quá hóa cười, tao bảo mày cởi áo ra, là bởi vì áo của mày là lớn nhất. Túi bây không muốn ra khỏi nước bọt lôi thần hả? Cái bùi này tên là nước bọt lôi thần. Tên đúng ghê. Nghiêm Mặc vì để tỏ vẻ mình không hiểu lầm ý đối phương, liền dùng tốc độ nhanh nhất lột áo ra thú trên người xuống. Ờ ha. Chiến, mày thật thông minh. Nhị Manh hai mắt sáng lấp lánh, sùng bái nhìn Nguyên Chiến. Mày cũng cởi ra. Nguyên Chiến tức giận nói. Hai cái tên này bộ không thấy lo sợ gì hết hả? Sơn Thần bộ dễ hầu hạ lắm hả? Chọc giận nó, cào cho tụi bây một cái là nát bét hết bây giờ. Lại nói nếu nhóc nô lệ thành tư tế, vậy hắn và Manh phải làm sao đây? Thành vật tế cho Sơn Thần. Lúc này còn không thừa dịp Sơn Thần vắng nhà mà chạy trốn đi, cả lũ bị ngu hết rồi hả? Nguyên Chiến mở áo giáp của Manh ra, bao lấy cẳng chân mình, lại dùng dây thừng buộc chặt. Sau đó tháo hai tấm giáp ra trên đùi xuống bọc lấy cánh tay, còn áo trên người mình thì để nguyên. Áo của Nghiêm Mặc hắn lấy chùm lên đầu, chỉ chừa ra hai con mắt. Sau khi võ trang đầy đủ, tay Nguyên Chiến cũng được bọc hai tấm giáp ra đi tới chỗ lùm cây thưa nhất. Manh ở phía sau căng thẳng nhìn hắn. Nguyên Chiến phụ trách mở đường, chẳng những phải đi ra, mà còn phải dọn đường cho người phía sau đi được. Bụi cây này một khi trưởng thành, bộ rễ sẽ quấn chặt lấy nhau, có điều chỉ cần ai sức lớn, là có thể bứt chúng nó ra, đoạn rễ trong đất chỉ cần sút đất lên sẽ không có bao nhiêu lực sát thương. Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn không trung, hắn hy vọng Cửu Phong về muộn một chút, không phải để bọn hắn có thời gian thoát ra, mà là hắn muốn chứng minh một việc với con chim mặt người đó. May mà thẳng đến khi ba người bọn họ an toàn ra khỏi lùm nước bọt lôi thần, Cửu Phong vẫn chưa trở về. Tuy rằng đã ra ngoài, nhưng ba người cũng không hoàn toàn lành lặn, may là Nghiêm Mặc biết làm thế nào để trị liệu vết thương tiểu này, chứ không thì ba người thê thảm rồi. Có điều hắn đi cuối cùng, Nguyên Chiến đi đằng trước mới là khổ nhất. Đừng thấy Nguyên Chiến bọc cả người lại như con gấu, nhưng da thú dù bọc kỹ cỡ nào thì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có khe hở, hơn nữa hắn còn dùng tay để bức, nếu có cái bao tay bằng da thú thì đỡ rồi, nhưng nơi này căn bản vẫn chưa xuất hiện thứ nào như vậy, nên hai tay Nguyên Chiến bị thương nghiêm trọng nhất. Mạnh rất tò mò cục đá cuội kia, muốn giấu đi vài cục. Ngâm da thú trong suối rồi dùng đá cuội trà sát, Nghiêm Mặc nói với hai vị chiến sĩ đang chuẩn bị rời đi, các anh ngẩng đầu nhìn phía trước xem thấy cái gì. Nguyên Chiến và Mạnh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc chỉ. Cỏ đỏ. Mạnh đã sớm nhìn thấy tảng thực vật màu đỏ tím bên đó, nhưng hắn không nghĩ nhiều, trên đời này có đủ thứ thực vật kỳ quái. Nguyên Chiến quay người đi đến gần cột đá, đứng từ trên cao nhìn xuống, Mạnh cũng chạy qua xem. Ngoại trừ cỏ đỏ, kia là hồ nước. Nước hồ màu đỏ, là máu của tế phẩm nhiễm đỏ sao? Nguyên Chiến hỏi. Nghiêm Mặc kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, anh không nhận ra đó là à? Nguyên Chiến nhận ra mới là lạ, thiếu chút nữa hắn quên mất bộ lạc người Nguyên Tế ăn muối màu gì. Đại khái thì trong nhận thức của bộ lạc Nguyên Tế, muối là những viên nửa tinh thể đen đen vàng vàng giống như hòn đá. Nhận ra cái gì? Nguyên Chiến đột nhiên cảm thấy việc này vô cùng quan trọng, nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc truy vấn. Nghiêm Mặc không trả lời thẳng ra, mà trước tiên nói, chúng ta không thể rời khỏi nơi này, bởi vì bây giờ chúng ta có chạy trốn, sau này cũng phải quay lại đây thôi. Quay lại? Vì sao? Mạnh cũng thò đầu qua hỏi. Bởi vì nơi này có muối. Chỉ một câu nhưng cân nặng đủ để làm hai người kia choáng váng. Nguyên Chiến là người thứ nhất phản ứng lại, bắt lấy tay Nghiêm Mặc, ép hỏi, muối ở chỗ nào? Chẳng phải các anh đã thấy rồi sao? Nghiêm Mặc nhíu mày, lực tay tên này mạnh quá. Nếu không phải còn cần anh làm cu li cho tôi. Người nào đó kiềm nén bất mãn trong lòng. Nguyên Chiến quay phát đầu nhìn về phía hồ nước đỏ, mạnh đến mức làm người ta hoảng sợ liệu hắn có vặn gãy đầu mình luôn không. Mạnh có hơi trầm tiêu, nhìn khắp nơi hỏi, thấy cái gì đâu? Muối ở chỗ nào? đó gọi là muối đỏ. Nghiêm Mặc chỉ tay vào hồ nước, bình thản giải thích, nhìn thấy mấy khối kết tinh kia không? Nếu không tinh luyện, để vậy ăn cũng được, mà vậy thì cũng không khác gì muối của tộc Diêm Sơn cả. Nhưng nếu bỏ những khối kết tinh đó vào một lượng nước nhất định rồi nấu cạn, cứ thế tinh luyện vài lần, là có thể làm ra muối tinh khiết không có vị lạ. Muối tinh khiết. Chỉ cần các anh ăn thử một lần, sẽ biết nó ngon tới cỡ nào. Có vài từ hai người nguyên chiến nghe không hiểu lắm, nhưng đại ý chính trong lời Nghiêm Mặc thì bọn họ đều rõ. Mạnh giật mình, cậu không dám tin mà chỉ vào hồ nước thật lớn nhìn không thấy bờ bên kia, Cà Lâm hỏi, cậu nói. Mấy khối đá giống như đóa hoa trong hồ kia đều là muối. Không. Nghiêm Mặc lắc đầu. Mạnh thở ra, cậu biết mà, làm sao mấy khối đá lớn như vậy đều là muối được, vậy thì về sau mọi người cần gì phải tiết kiệm muối, ăn một lần cả chén cũng được. Nguyên Chiến lại không nghĩ đơn giản như Mạnh, hắn nhớ Nghiêm Mặc từng nói về biển, trong nước biển đều là muối, vậy cái hồ này thì sao? Có phải nước trong hồ cũng? Nghiêm Mặc đưa ra đáp án khẳng định, ngoại trừ những khối muối đã kết tinh, toàn bộ nước trong hồ chỉ cần phơi nắng là có muối. Cái gì? Mạnh muốn té xỉu, cậu nói một hồ nước lớn như vậy, đều có thể biến thành muối. Nguyên Chiến nhìn thì trông rất bình tĩnh, nhưng tay hắn vẫn run lên nhẹ nhẹ. Mà phản ứng của Mạnh là chân thật nhất, cũng trực tiếp nhất, cậu không tin, cứ đi theo sau ngông Nghiêm Mặc không ngừng hỏi mãi, thật sao? Chuyện này là thật sao? Thật sự có nhiều muối như vậy? Cậu không gạt tôi đúng không? Hay là tôi chết rồi, bị Sơn Thần ăn, nên tôi nằm mơ? Bị ăn rồi còn thì còn nằm mơ cái khỉ gì? Nghiêm Mặc bị cậu ta chọc phiền, chửi. Mạnh vò đầu bứt tai, vẻ mặt vẫn nghĩ mình đang mơ. Nghiêm Mặc có thể hiểu tâm trạng của Mạnh, với linh hồn là một người hiện đại, muối chẳng phải thứ hiếm lạ, nhưng đối với dân bản xứ ở thời đại này, đừng nói muối tinh khiết, gặp được một cái hồ nước mặn lớn như vậy, đều có thể hạnh phúc đến chết. Nguyên Chiến thoáng bình tĩnh, đầu óc cũng hoạt động lại bình thường, hồ nước mặn lớn như vậy ở chỗ này, không lý nào lại không có người biết, nếu không có người biết, chứng tỏ quanh đây ít nhất 5 ngày đường sẽ không có bộ lạc nào cư trú. Nếu có người biết thì sao? Chiếm lĩnh. Nguyên Chiến quyết đoán nói, nhưng nơi này không thấy bóng dáng con người, không có lều trại và ổ rơm, vậy cho dù có người biết đến hồ nước mặn, cũng không dám tiếp cận nơi này. Bởi vì Sơn Thần Cửu Phong. Nghiêm Mặc nói nhỏ. Nguyên Chiến gật đầu, đúng, bởi vì Sơn Thần Cửu Phong. Nghiêm Mặc nghiêm túc nói, cho nên chúng ta càng không thể chạy trốn, nếu làm Cửu Phong ghi hận chúng ta, sau này chúng ta đừng hòng đến đây lấy một hột muối. Các anh có đói bụng không? Nếu không chạy trốn, thì chúng ta kiếm đồ ăn đi. Con chim lốc kia không biết khi nào mới về, vừa lúc hắn chuẩn bị đi nhìn biển cỏ đồng kia một chút. Đề tài bị rời đi là Nguyên Chiến trầm mặc, mà Mạnh thì hưng phấn, vừa rồi cậu ta thấy có vài con cá trong suối, hơn nữa, điều làm cậu ta hưng phấn là, hôm nay cậu ta có thể chét một đống muối lên trên cá. Vì thế, lúc Cửu Phong chân quắp một con trâu, miệng ngậm một nhánh trái cây bay trở về, liền lấy ba con quái hai chân bị nó nhốt trong đùi nước bọt lôi thần lại chạy ra. Nhưng ba con quái hai chân này không có con nào trốn hết, lại cùng nhau ngồi xổm ở bãi đất trống trước cột đá bận rộn cái gì đó. Sao bọn chúng lại chạy ra được nhỉ? Cửu Phong cảm thấy thật thần kỳ. Xung quanh nơi này ngoại trừ cỏ đồng mà mày nói, cũng chỉ có nước bọt lôi thần và cỏ dại, tao đi đâu tìm tuổi tới cho mày đánh lừa đây? Nguyên Chiến bị tiểu nô lệ bắt bẻ mà sinh khí, làm sao cá không thể ăn sống, chỉ tanh một chút thôi mà, lấp đầy bụng là được rồi. Có đá cục. Mạnh nhặt hai cục đá vụn dưới cột đá lên, làm như bảo bối hiến ra cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhai răng, quá nhỏ. Không được. Mạnh đẩy Nguyên Chiến ra, tò mò nhìn Nghiêm Mặc, tiểu Mặc, cậu đang làm gì đó? Nghiêm Mặc lau mồ hôi, cười nói, tôi đang dùng muối kết tinh làm kính lút, hồi còn nhỏ tôi dùng kính lút và ánh mặt trời để đốt giấy vệ sinh đó. Tiểu Mặc, cậu nói cái gì vậy? Mạnh nghe không hiểu gì hết. Nghiêm Mặc ngồi bậy xuống đất, ném cục muối kết tinh trong tay xuống, chẳng quan tâm mình đang trần như nhộng, thoải mái banh rộng cặp giò mà ngồi, mệt chết tôi, dùng thứ này làm kính lút đúng là bị khủng, tạp chất nhiều như vậy, độ trong suốt thì thấp, làm tới mai chắc cũng không được gì. Kệ đi, đem cá tới đây, ăn sống. Cho dù có ký sinh trùng cũng để sau đi. Nguyên Chiến và Mạnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng thời bật người dậy bày ra tư thế phòng thủ và chuẩn bị phản kích, tuy rằng bọn họ không có vũ khí trong tay. Lúc này Nghiêm Mặc mới cảm giác được bóng đen trên đầu, ngẩng đầu nhìn thì thấy một con trâu cả người đầy máu rơi xuống. Ầm. Mặt đất vang lên tiếng chấn động trầm thấp, ba người đều cảm giác được mặt đất run lên. Cửu Phong ném con trâu sừng xuống, ngậm cành trái cây bay mấy vòng trên đầu ba người. Nghiêm Mặc lập tức hiểu ra, hô lên với Nguyên Chiến và Mạnh, đừng công kích, đừng bày ra bộ dáng gì như muốn công kích, thả lỏng. Không công kích và đề phòng nói dễ hơn làm, Nguyên Chiến và Mãnh bị Cửu Phong chỉnh cho một vố, tuy biết rõ Nghiêm Mặc nói là cách làm tốt nhất, nhưng bọn họ vẫn sợ vị chi mặt người đại nhân này đột nhiên lao xuống mổ mù mắt bọn họ hoặc là cào rách da đầu bọn họ. Cửu Phong, Sơn Thần đại nhân, bên này. Nghiêm Mặc chạy về phía bãi đất trống bên cạnh cách xa hai người kia, vừa chạy vừa ngửa đầu phất phất tay với con chim lớn. Tao làm thế này chắc cũng tính là cứu người đi. Một người không giảm cho 100 điểm thì ít nhất cũng giảm 50 điểm đấy. Cửu Phong bay trên trời nhìn chằm chằm hai con quái lớn phía dưới, trong hai nghe thấy tiếng quái hai chân nhỏ gọi, nó quay đầu nhìn thấy Nghiêm Mặc đã chạy ra xa, liền bỏ mặc hai con quái lớn, đuổi theo quái nhỏ. Nghiêm Mặc nhìn chim mặt người từ không trung đáp xuống bên người hắn, hai cánh xếp lại, hắn thử đến gần nó hai bước, mày về rồi à, tụi tao không có trốn, chỉ ra ngoài tìm thức ăn thôi, mày biết đó, tụi tao rất đói bụng. Cửu Phong không hiểu quái hai chân nhỏ nói cái gì, nhưng thấy hắn làm động tác sờ sờ bụng, rồi lại há há mồm. Đoán rằng hắn đói bụng rồi, liền dỗi đầu tới đưa nhánh trái cây đến bên miệng hắn. Nhìn một con chim mặt người thật lớn và cậu nhóc thiếu niên đứng cùng nhau, Nguyên Chiến và Mãnh lại lần nữa giật mình. Cậu nhóc thiếu niên Diêm Mặc không chỉ không sợ con chim mặt người đó, mà cậu ta còn dám nhận đồ ăn của nó, xong rồi còn lớn mật vươn tay sờ sờ ngạnh món của đối phương. Sơn Thần thật sự chấp nhận cậu ta. Mãnh lẩm bẩm. Nguyên Chiến lúc này, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, như là kiêu ngạo. Lại như là không vui khi một thứ tốt bị người khác cướp đi. Nghiêm Mặc nhìn con trâu mà Cửu Phong muốn chia sẻ cho hắn, liếm liếm môi. Nếu có thể lựa thì tốt rồi. Cửu Phong nghiêng đầu nhìn hắn, ù gục, ù gục. Mi không ăn hả? Con mồi mới chết, không bị thối. Lửa, tao muốn lửa. Nghiêm Mặc bắt trước tiếng sấm chớp, tay đập lên mặt đất, sau đó làm động tác nổ tung. Cửu Phong, ù gục, ù gục. Nữa đi. Nghiêm Mặc lại làm vài lần, còn khổ tâm thay đổi một động tác. Muốn để con chim hiểu lửa là cái gì. Cửu Phong vui vẻ mà cúi đầu, chọn chỗ thịt mềm nhất trên thân con trâu, xé xuống, thưởng cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cầm miếng thịt đầy máu, yên lặng rơi lệ vài giây, cúi đầu, hung hăng cắn một cái. Nguyên Chiến và Mãnh lại lần nữa bị ném vào bùi nước bọt lôi thần đối diện, hai người đều nhìn Nghiêm Mặc với vẻ mặt thống khổ mà nước miếng chảy ròng. Mãnh nói đến gào khóc ngao ngao, "Tiểu Mặc, ném cho tôi một miếng đi, Sơn Thần đại nhân ngay cả sợi lông cũng không chịu cho tụi tôi." Nó cướp cá của tụi tôi luôn rồi. Tiểu Mặc, cậu với Sơn Thần không ăn hết nguyên con trâu to vậy đâu. Nguyên Chiến ngồi trên bãi đất trống không nói gì, bọn họ không phải không thể chạy ra, nhưng mỗi khi bọn họ chạy ra thì Cửu Phong lại bay tới dùng cánh quạt cho bọn họ té lộn cổ vào trong bụi nước bọt lôi thần. Hai người bị quạt cho vài lần liền không ra, không chạy nữa. Thẳng đến khi Sơn Thần đại nhân ăn no, hào phóng tỏ vẻ thịt còn dư đều thuộc về quái hai chân nhỏ, Nghiêm Mặc mới tìm được cơ hội. Dùng tay và răng xé xuống hai miếng thịt đưa cho hai người kia ăn no bụng. Trời đêm buông xuống, lần này Cửu Phong không bức xó Nghiêm Mặc ở cái ổ trên cột đá nữa, mà đưa Nghiêm Mặc tới một xào huyệt khác của nó trên vách núi. Còn Nguyên Chiến và Mãnh thì bị Sơn Thần đại nhân bỏ quên trong bụi nước bọt lôi thần. Chương 41, xây phòng cho mùa đông. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Cửu Phong có thêm một trò chơi. Nguyên Chiến cũng có thêm một tên cu ly. Sao huyệt khác của Cửu Phong cách cái tổ trên cột đá thật ra cũng không xa lắm, ở ngay vách núi phía nam bên dưới cột đá, có một hang động thiên nhiên, chính là nó. Miệng hang không nhỏ, đủ để Cửu Phong dang rộng cánh trực tiếp bay vào. Hang động lớn chừng một sân bóng, trần cao khoảng 3 đến 4 mét, từ cửa động, mưa gió không thể thổi vào, bên trong có một tổ chim thật lớn trông như cái dĩa, Cửu Phong bước một chân vào, cả tổ vừa vặn cho nó ngồi xuống. Sâu bên trong nữa thì Nghiêm Mặc không nhìn đến. Không phải vì hắn không hiếu kỳ, mà là bên trong quá tối, cho dù ban ngày nhìn vào cũng chỉ thấy tối hù, hắn từng thử đi đến nơi sâu nhất mà ánh sáng có thể dọi tới, hắn cảm giác được bên trong vẫn còn không gian, nhưng kiểu hang động trên vách núi thế này nếu không phải nhà thám hiểm chuyên nghiệp và có công cụ hiện đại chuyên dụng, muốn tay không đi vào là rất mạo hiểm. Ngay cả những nhà thám hiểm đã được trang bị đầy đủ thì khi tiến vào một hang động hoàn toàn xa lạ cũng không dám cam đoan nó an toàn 100%, cho dù ở thế giới cũ của hắn. Có không biết bao nhiêu hang động vẫn chưa thăm dò ra, huống chi trên tay hắn lúc này ngay cả một cây đuốc chiếu sáng cũng không có. Nghiêm Mặc đứng trong chốc lát, không cảm nhận được luồng gió nào thổi ra từ sâu bên trong, như vậy rất có thể cái hang động này không có đường ra vào khác, hoặc cũng có thể không gian bên trong nó quanh co ngoằn ngoèo, cho dù có đường ra vào khác thì gió cũng không thổi tới đây được. Có điều bởi vì Cửu Phong xây tổ ở trong này, hắn có thể chắc chắn một điều, trong hang sẽ không có rắn hay chuột. Vì thế, tối nay Nghiêm Mặc ngủ một đêm ngon lành, ngoại trừ người ngậm bị lũ giận và bỏ chó trong ổ quấy nhiễu. Chuyện thám hiểm hang động tạm thời bỏ qua một bên, để mau chóng tìm đường phát triển, càng vì có thể vượt qua mùa đông đã sắp đến, Lúc sau, ba người nghiêm mặc bắt đầu thử thăm dò điểm mấu chốt của chim Cửu Phong mặt người, nâng cao tình trạng quan hệ để tiện bề ở chung. Để buổi tối các anh không bị chết quóng, đầu tiên các anh phải tìm được một nơi để ở cái đã. Nghiêm mặc ôm tay rụt cổ, run rẩy nghiêm túc nói. Sau trận mưa to ngày trước, thời tiết càng ngày càng lạnh, mới qua chưa được 3 ngày, nhiệt độ không khí đã giảm xuống ít nhất 20 độ. Ban ngày có nắng còn đỡ, nhưng khoác áo da thú cũng cảm thấy không có bao nhiêu tác dụng, khí lạnh vẫn len lỏi vào trong xương cốt. Tới tối, hắn không dám chui ra khỏi cánh Cửu Phong, chỉ cần tưởng tượng đến việc hắn ngủ dưới cánh chim vừa ấm áp vừa thoải mái, mà hai người Nguyên Chiến và Manh chỉ có thể bọc da thú ôm nhau miễn cưỡng để không bị chết quóng, hắn liền không nỡ lòng nào, thật sự. Nguyên Chiến đã quen với loại thời tiết này, từ tâm lý đến sinh lý, các chiến sĩ sống trên mảnh đất này ngay cả khi trời đổ tuyết cũng dám ở trần ra ngoài chiến đấu mà, cho nên ban ngày Nguyên Chiến và Mánh vẫn có thể chịu được. Bọn tao có thể thuộc ra rồi dựng lều tránh gió. Nguyên Chiến đang định dùng đá mài thành một chiếc rìu, bình tĩnh nói. Anh có chắc hai người các anh ở trong một túp lều đơn bạc có thể vượt qua cả mùa đông không? Nghiêm mặc hoài nghi. Trong trí nhớ của hắn, cứ tới mùa đông thì người tộc Diêm Sơn đều dọn vào hang muối, không có ai dựng lều ở bên ngoài. Không thể. Mánh nói như sắc khóc, nhảy xuống từ một núi đá nhỏ. Trong 3 ngày này, bọn họ khó khăn lắm mới mở rộng phạm vi tự do hoạt động đến nơi đây dưới cái nhìn chằm chằm xít sao của Cửu Phong. Nghiêm mặc cảm thấy thật hạnh phúc, bởi vì bên cạnh núi đá có một khu rừng, hôm nay bọn họ có đá có củi, chắc chắn có thể nhóm lửa. Vậy mày bảo Cửu Phong mang bọn tao vào ở trong hang đi. Nguyên Chiến biết rõ là vô vọng nhưng vẫn nói. Anh cũng thấy tôi thương lượng với nó rồi đó, tôi nghĩ nó hiểu ý tôi, nhưng nó lại không muốn. Nghiêm mặc buông tay, nước mũi sụt sịt. Nguyên Chiến và Mánh cũng biết không có khả năng, thú và chim có tính chiếm hữu rất mạnh đối với xào huyệt của mình. Hiện giờ Cửu Phong cho bọn họ ở gần xào huyệt của nó đã là một chuyện rất thần kỳ rồi. Mày ở trên đó nhìn thấy cái gì? Nguyên Chiến hỏi Mánh. Mánh nghiêm túc trả lời, ở phụ cận không có động vật hung dữ và con người. Tao nghĩ chúng ta có thể dựng một túp lều ở chỗ nào kín gió, nhưng không đủ gia thú. Tạm thời chỉ có thể làm một cái nhỏ cho một người. Mà mùa đông cũng không phải mùa để thuộc ra. Cái nhỏ cũng được, trước tiên phải có chỗ chắn gió cái đã. Lát nữa chúng ta đi quanh tìm thử, xem có sườn núi nào đào hang được hay hang động có sẵn không. Lúc Nguyên Chiến làm dịu đá, mặt ngoài thoạt nhìn như chẳng cần cố sức, nhưng trán hắn đã toát mồ hôi. Nghiêm mặc cảm thấy kỳ quái, nhìn nhiều vài lần, mà càng nhìn, càng khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Nguyên Chiến nhặt đại một tảng đá nào đó trên núi xuống, tảng đá hình chữ nhật lớn ước chừng 2 thước vuông. Lúc hắn thấy tảng đá đó hoàn toàn không biết Nguyên Chiến định làm thành cái gì. Nhưng tới bây giờ mới được bao lâu, hắn lại nhìn thấy một chiếc rìu ra hình ra dạng từ tảng đá kia. Mà hắn căn bản không nghe thấy tiếng đập mạnh nào, cũng không nhìn thấy Nguyên Chiến méo gọn. Không đúng, Nguyên Chiến bắt đầu mài, hắn bỏ những phần dư thừa rơi ra từ tảng đá xuống, ra sức mài lưỡi rìu. Nhưng vấn đề là, trước đó Nguyên Chiến không dùng hòn đá nào khác để đập tảng đá trong tay hắn, cũng không dùng hòn đá nào khác để mài nhẵn tảng đá kia. Vậy tảng đá kia làm sao lặng yên không một tiếng động dụng hết mớ đá thừa và biến thành một chiếc rìu? Mà hình như trước kia hắn chưa từng thấy Nguyên Chiến lấy đá chế thành vật phẩm, mà vật phẩm chế từ đá cũng chỉ có mấy thứ kia. Nếu Nguyên Chiến có thể sử dụng phương pháp nào đó mà hắn không biết để dễ dàng xử lý một tảng đá cứng, vậy vì sao lúc trước Nguyên Chiến không làm ra thêm một ít đồ dùng trong nhà? Nguyên Chiến có giác quan nhạy bén, nhận thấy tầm mắt của Nghiêm Mặc liền ngẩng đầu. Nghiêm Mặc chưa kịp rời mắt đi, đành phải làm ra vẻ đang muốn hỏi, "Đúng rồi, hỏi trước các anh một vấn đề, gỗ và đá, các anh cảm thấy loại nào dễ chế tác hơn?" Mánh trước khi trả lời hơi dừng lại một chút. "Đương nhiên là gỗ bình thường." Thời gian Nguyên Chiến tạm dừng dài hơn Mánh, hắn nói, "Đều như nhau." Mánh cả kinh, nhìn về phía Nguyên Chiến. "Sao lại như nhau?" Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến như đang muốn nói ra một bí mật quan trọng nào đó, lập tức nắm lấy cơ hội, nói, "Anh có thể dùng rìu đá chặt cây, chẳng lẽ còn có thể dùng nhánh cây chặt cục đá sao?" "Tao có biện pháp của tao." Nguyên Chiến hàm hồ trả lời. Nghiêm Mặc không muốn cứ như vậy buông tha cho hắn, ép hỏi, "Anh nói anh có biện pháp xử lý tảng đá, dễ dàng tựa như anh dùng rìu chặt cây." Nguyên Chiến do dự một chút, gật đầu. Mánh gãi gãi đầu, thở ra một hơi. "Được rồi, nói ra cũng không sao, dù gì thì bọn họ đã cách bộ lạc rất xa mà." Nghiêm Mặc nhìn vào mắt Nguyên Chiến, không biết sao lại nghĩ tới việc bộ lạc Nguyên Tế chiếm lĩnh ngọn núi đá đó. Chẳng lẽ không chỉ vì bọn họ cần đá mà còn cảm thấy đá dễ dùng hơn? Nghiêm Mặc đống nhiên cảm thấy cái bộ lạc nguyên thủy tầm thường này trở nên thật thần bí. Có phải trong bộ lạc không chỉ một mình Nguyên Chiến là biết cách dễ dàng xử lý những tảng đá cứng? Vậy tại sao nơi cư trú của bọn họ đến bây giờ không thấy xuất hiện kiến trúc bằng đá? Bởi vì không có suy nghĩ đó. bởi vì căn bản không nghĩ tới phương diện đó. Hay bởi vì bước ban đầu không biết mình muốn làm cái gì và phải làm như thế nào. Nói trắng ra là, thứ dân bản xứ khuyết thiếu không phải năng lực, mà là khái niệm đối với những sự vật mới, nhưng chỉ cần khơi gợi trí tưởng tượng của bọn họ, cho bọn họ một vài gợi ý, nói không chừng bọn họ sẽ phát triển rất nhanh. Tao là người tộc tức ngưỡng. Nguyên Chiến đột nhiên nói. Hửm. Nghiêm Mặc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mánh bổ sung, tộc tức ngưỡng, trong truyền thuyết là hậu duệ của đại địa chi thần. Cho nên, Nghiêm Mặc muốn nghe giải thích kỹ càng hơn chút. Cho nên tao có thể khiến những tảng đá hơi hơi nghe lời tao. Nguyên Chiến bảo Mánh đi lấy thêm mấy cục đá tới. Nghiêm Mặc chấn động, đồng thời lòng hiếu kỳ cũng vọt lên. Lần trước hắn thấy Lao Tư Tế Thu Thực nhìn ra phương xa đã muốn giải phẫu nào ổng ra xem thử. Nào ngờ người ngủ chung một giường với hắn cũng là chân nhân bất lộ tướng, âm thầm che giấu bí mật lớn như vậy. Người nào đó hai mắt lập lòe tinh quang, ham muốn nghiên cứu điên cuồng tràn ra mà bản thân hắn lại không tự biết, nói như súng liên thanh, anh làm thế nào để tảng đá nghe lời anh? Anh có thể dùng đá làm ra cái gì? Lúc trước vì sao anh không nói anh còn có cái bản lĩnh này? Trên đường cũng không thấy anh sử dụng nó, sao vậy? Nguyên Chiến không chịu trả lời, manh muốn nói, nhưng lại bị hắn đá một cái chỉ có thể nghẹn lại. Nghiêm Mặc quyết định đợi chút nữa tránh mặt Nguyên Chiến, tìm manh hỏi cho rõ ràng. Mấy chuyện đó mày không cần biết, mày chỉ cần biết tao có thể chế tác đá dễ dàng hơn người khác là được. Nguyên Chiến đứng dậy, vắt cái dịu đá vừa được tốc hành làm ra lên bên hông, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Mặc, nói đi, mày muốn dùng đá và gỗ để làm gì? Tao nghĩ mày chắc là không định dùng nó làm vũ khí đâu. Nghiêm Mặc chùi nước mũi, nói thầm, sớm biết anh có tay nghề như vậy thì tôi còn sầu cái gì? Vậy manh có phải cũng có bản lĩnh đặc biệt nào đó không? Bây giờ tên đó không có bản lĩnh đặc biệt gì hết, nhiều lắm là bỏ chạy nhanh hơn người ta một chút thôi. Nguyên Chiến có hơi hối hận khi để tiểu nô lệ biết chuyện này nhanh như vậy. Không rõ vì sao, hắn cứ cảm thấy ánh mắt tiểu nô lệ nhìn hắn thực đáng sợ, giống như một con gấu đang đói meo ruột giữa mùa đông nhìn thấy mật, nhưng không phải muốn ăn hắn, mà là muốn xẻ hắn ra. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi để áp chế tâm tình kích động của mình, chỉ núi đá. Hiện giờ có cựu phong săn thú cho chúng ta có thể dồn thời gian và sức lực làm chỗ ở trước, tỉ như, dùng đá xây phòng ở, trong phòng nhóm một đống lửa, như vậy sẽ ấm áp hơn ở trong lều nhiều, cũng an toàn hơn nữa. Phòng ở là một loại kiến trúc giống như túp lều, nhưng lớn hơn, vững chắc hơn, tiện lợi hơn. Mày làm à? Nghiêm Mặc dứt khoát mà phun ra một chữ, không. Nguyên Chiến vừa mới nảy sinh hứng thú với phòng đá liền. Nhưng tôi biết vẽ, tôi vẽ ra, các anh nhìn rồi làm theo. Tôi có thể hướng dẫn, tôi nhớ sơ sơ một vài điều quan trọng khi xây nhà. Nghiêm Mặc ngồi xổm trên mặt đất, dùng nhánh cây phát họa một căn phòng. Vốn dĩ tôi nghĩ dùng đá xây phòng ở quá khó, không bằng xây nhà gỗ đơn giản trước. Nhưng anh có bản lĩnh sử dụng đá, vậy chúng ta xem thử xem có thể xây xong một căn phòng cho người ở trước khi tuyết rơi hay không. Nguyên Chiến và Mãnh ngồi xổm trên mặt đất cùng nhau nghiên cứu bản phát họa căn phòng đá, càng xem càng mê. Kỹ năng vẽ vời của Nghiêm Mặc không tồi, hắn không biết vẽ cảnh. Chỉ dùng kỹ năng vẽ nghiệp dư của mình dựa theo trí nhớ mà vẽ tả thực một chút. Hắn vẽ một đống phòng ở vương vức được dựng từ đá đã từng thấy qua khi đi du lịch, ở bốn phía còn tiện tay vẽ một tòa thành cổ bao xung quanh căn phòng đá. Đây là phòng ở mà cậu nói. Hai mắt manh sáng lập lòe, bộ dáng nhìn Nghiêm Mặc tựa hồ hận không thể lập tức bắt hắn thổi một cái liền biến ra căn phòng kia. Chơi ạ! Thì ra ngoại trừ hang động thiên nhiên, còn có thể dùng đá làm ra một hang động hình vuông. Chiến! Sao trước kia chúng ta không nghĩ đến chứ? Còn có, mày nói, thần điện của Tam Thành có phải cũng giống vậy hay không? Có lẽ, hoặc là còn to hơn cái này. Nghiêm Mặc kiềm chế xúc động muốn vẽ ra một tòa thần điện chân chính, mấy cái phòng vương vức đơn giản thế này thì Mãnh và Nguyên Chiến còn có thể dễ dàng tiếp nhận, cũng không sẽ hoài nghi gì nhiều, nhưng nếu vẽ ra một tòa thần điện, tất nhiên sẽ khiến hai người bọn họ kinh ngạc và ngờ vực, không cần thiết phải như vậy. Mãnh bỏ qua mấy từ vựng lạ, hiện tại bọn họ đã có thể làm như không nghe thấy một vài từ ngữ kỳ lạ của Nghiêm Mặc. Chỉ cho rằng đó là mật ngữ truyền thừa của Tư Tế tộc Diêm Sơn. Tiểu Mặc, có phải cậu từng thấy phòng ở như vậy không? Mãnh hỏi. Không có, là Tư Tế tộc tôi vẽ cho tôi xem, tôi nhớ kỹ. Nói dối. Nguyên Chiến không thèm vạch trần Nghiêm Mặc, chỉ bĩu môi. Mãnh lại tin là thật, hâm mộ mà nhìn Nguyên Chiến, Tiểu Mặc sao lại bị mày nhặt được chứ? Sớm biết thế hôm đó tao đã ra ngoài với mày. Á á á, tao hối hận quá. Nguyên Chiến làm như không nghe thấy Mãnh ghen ăn tức ở. Hắn nhìn bản phát họa mà suy nghĩ căn phòng này nên xây như thế nào đây. Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với thành trì, là một người chiến sĩ, chỉ liếc mắt một cái là hắn có thể hiểu rõ những bức tường thành đó tượng trưng cho cái gì. Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến, anh có thể làm ra một tảng đá vương vức không? có thể. Nguyên Chiến không nói chuyện này sẽ hao phí bao nhiêu sức lực của hắn, lại còn phải làm nhiều đá như vậy. Hy vọng hắn có thể làm xong trước khi tuyết rơi. Nghiêm Mặc lại thuận miệng hỏi một câu, anh khoét một tảng đá to ra được không? Nguyên Chiến lắc đầu, bây giờ tao vẫn chưa làm được. Vậy nghĩa là sau này có thể làm được đúng không? Nghiêm Mặc quyết định, hắn sẽ để tên này sống lâu một chút, một thợ đá tốt như vậy, thiếu ai cũng được chứ không thể thiếu hắn. Nguyên Chiến nhìn bản phát họa, hỏi, trồng mấy khối đá lên như vậy không sợ bị sập sao? Cho nên cần phải đổ móng trước. Nghiêm Mặc giải thích cái gì gọi đổ móng. Nguyên Chiến và Nhị Manh nghe xong đều hiểu, vậy là phải đào một cái hố trước đúng không? Càng sâu càng tốt đúng không? Chắc vậy Nghiêm Mặc cũng không rõ lắm, nếu phòng chúng ta không cao, trần phòng và mặt đất cứng chắc, thì chỉ cần chôn tầng đá thứ nhất là vừa đủ, dựa theo hình dạng căn phòng chôn một vòng, đất đai xung quanh nén chặt thì chắc là được. Qua được một vấn đề, Manh lại quăng ra vấn đề thứ hai, mấy khối đá đó làm sao để chúng dính vào nhau được? Cần phải có hỗn hợp chất dính, dùng đôi, cắt, cho dâm dạ, hoặc cho núi lửa và nước quấy với nhau, để tôi ngẫm lại xem còn có thứ gì, dùng đất sét chắc cũng được. Nghiêm Mặc nói xong câu đó thì cười khổ, thảm rồi, đây là một vấn đề lớn, hỗn hợp chất dính làm ra như thế nào đây? Các anh có biết thứ gì có độ dính chặt hay không, có thể dính hai khối đá lại, còn chịu được mưa gió mà không bị rơi ra? Manh với Nguyên Chiến suy nghĩ nửa ngày nhưng chỉ biết lắc đầu. Nghiêm Mặc thấy thật hề hoài, có điều đó cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, quả nhiên xây nhà không phải chuyện dễ, hay là chúng ta thử xây nhà gỗ đi, ít ra thì nhà gỗ còn có thể dùng phương pháp đóng ngộng gỗ để cố định. Vì thế Nghiêm Mặc lại giải thích cái gì gọi là đóng ngộng gỗ. Đóng ngộng gỗ là phương pháp tạo ra những khối gỗ giống như những mảnh ghép hình có chỗ lồi có chỗ lõm, có thể nối lại với nhau mà không cần đinh. Nguyên Chiến nghe xong, liền gãi gãi mặt, có lẽ tao có thể thử làm đá theo kết cấu lồi lõm mà mày nói. Tuy rằng chuyện này đối với một chiến sĩ cấp 2 như hắn mà nói là rất khó, nhưng bây giờ hắn rất chờ mong căn phòng trên bản vẽ sau khi xuất hiện sẽ trông như thế nào. Thật tốt quá. Cuối cùng thì Nghiêm Mặc cũng thấy Nguyên Chiến thuận mắt hơn một chút rồi, bởi vì thứ hắn muốn chính là tinh thần chủ động như thế này. Có điều, nóc nhà phải làm sao mới không bị sập? Ê, chúng ta có thể xây một cái đỉnh bằng trước, không không không, vẫn là tam giác thì tốt hơn, tôi sợ nóc nhà sẽ bị tuyết lớn đè sụp. Nghiêm Mặc cực khổ nhớ lại ít tri thức về kiến trúc năm đó từng đọc qua, chỗ này sẽ cần một cái xà để chống, còn thêm vài cột xà phụ, phải dùng gỗ dài và thẳng, đặt chúng nó song song trên tường đá, sau đó. Sau khi giải thích các bước tiến hành, đối với một tên kiến thức xây nhà nửa vời như Nghiêm Mặc mà nói, hắn cảm thấy căn phòng này chắc chắn sẽ không xây xong trước khi tuyết rơi. Nhưng hắn không ngờ Nguyên Chiến và Mãnh nhiệt tình với chuyện này như vậy. Cửu Phong lảng vảng quanh bọn họ vài ngày, không biết bọn họ đang làm gì. Nó thấy mấy cục đá đó không thể ăn, mà mỗi ngày quái hai chân lớn đều ôm mớ đá gõ gõ đập đập, chả hiểu để làm cái gì. Nghiêm Mặc hoàn toàn không giúp được gì trong việc tạc đá nên chạy đi thuộc ra, là gia thú mà mấy ngày nay Cửu Phong đi săn mang về. Nghiêm Mặc ngồi bên con suối nhỏ dùng đá trả mạnh lớp thịt và mỡ còn sót lại trên gia thú, tay thỉnh thoảng phải vói vào nước suối lạnh như băng, vừa run rẩy vừa ôn tập kiến thức trong sách thuốc. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác như mình là cô bé bán diêm phiên bản lỗi. Cửu Phong chậm rãi bước dạo đến bên người Nghiêm Mặc, nghiêm túc nhìn hắn. Nghiêm Mặc quay đầu lại, dương mắt nhìn con chim lớn, gì đó? Bộ trên mặt tao nở hoa hả? Cục cục cục. Mi không lạnh sao? Trời lạnh như vậy mà còn nghịch nước. Nghiêm Mặc. Át xì. Cục cục cục. Gì đấy? Thêm lần nữa nào? Át xì. Át xì. Át xì. Liên tiếp đánh 3 cái hát xì, Nghiêm Mặc quang vinh tuyên bố mình bị cảm. 10 ngày. Trong 10 ngày này 3 người khổ muốn chết, nhất là Nguyên Chiến, cả người chìm vào một loại cảm giác vừa phấn khởi khác thường vừa mệt mỏi cực độ. Hắn biết tiêu hao sức lực như vậy mãi cũng không tốt, nhưng quanh đây không tìm được hang động nào, mà gia thú mới được thuộc chỉ miễn cưỡng hong khô dựng thành lều, nghĩ thôi cũng biết ban đêm lạnh tới cỡ nào. Phòng ở. Phòng ở. Hắn nhất định phải xây xong một căn phòng trong cái mùa đông này. Nguyên Chiến phát hiện, hắn gọt nhẵn một khối đá không khó, tạo ra một khe lõm có quy tắc cũng không thành vấn đề. Nhưng khi hắn muốn tạc một khối đá khác có phần lồi tương khít với khe lõm thì mới bắt đầu khó khăn. Khó nhất là, hắn phải tạo các khe lõm và phần lồi tương đương nhau. Để thấy được hiệu quả, hắn quyết định mỗi tay cầm một cục để điều chỉnh, cũng may càng làm càng quen tay hay việc, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nên móng làm anh đảm đương, hắn đào xong liền dẫn theo Nghiêm Mặc vào rừng cây tìm gỗ thích hợp. Nghiêm Mặc nói cây cối vừa mới chặt xuống vẫn còn ẩm ướt không thể mang đi làm đòn rông ngay, nhưng lúc này không đủ thời gian, chỉ có thể dùng tạm. Chờ mùa xuân năm sau rồi làm đòn rông mới thích hợp hơn, thật ra chính hắn cũng không biết đòn rông phải làm như thế nào, chỉ biết đại khái là phải hong khô, đuổi sâu bọ côn trùng sống bên trong thân cây, phơi nắng gì gì đó. Cựu Phong thường xuyên đến hóng chuyện, nhưng khi nó phát hiện Nguyên Chiến ngồi cắt từ tảng đá lớn ra thành từng cục nhỏ đều nhau, không biết nó nghĩ thế nào mà nổi lên hứng thú, há miệng phun lưỡi dao gió về phía đống đá tảng vẫn chưa được cắt gọn, dùng lưỡi dao gió cắt ra mấy cục đá giống của Nguyên Chiến. Phốc phốc phốc. Sau khi làm thử hơn 10 lần, Cựu Phong nắm được bí quyết, dùng lưỡi dao gió cắt còn nhanh hơn cả Nguyên Chiến, làm ra một đống đá vương vức đều nhau. Vì thế nó hưng phấn mà kêu to, kì hết. Vừa bay vừa gọi quái hai chân nhỏ ra xem thành quả của nó. Nghiêm Mặc xuất hiện, nó lập tức đẩy đống đá ra, khoe công mà ủ cục không ngừng. Nghiêm Mặc nhón chân muốn sờ nó, cái đầu chim liền tự động túi xuống. Nghiêm Mặc vừa sờ Cựu Phong vừa quay đầu nhìn Nguyên Chiến đang khổ cực cắt đá, nói, nếu tôi mà là anh, tôi sẽ hốt một đống đá tảng về cho nó chơi chán thì thôi. Nguyên Chiến cười âm hiểm, khiêm tốn tiếp thu ý kiến. Từ đó, Cựu Phong có thêm một trò chơi, Nguyên Chiến cũng có thêm một tên cu ly. Người thắng lớn nhất là Nghiêm Mặc, hắn nhìn khối đá càng ngày càng nhiều, liền nhóm một đống lửa cho mọi người. Nguyên Chiến há mồm, chờ nô lệ Nghiêm Mặc của mình đút thịt cho, hai mắt còn hung ác mà chừng hắn, trước kia mày toàn đút tao ăn mà. Sao lúc trước thì được mà giờ lại không được? Nghiêm Mặc nể tình công sức vất vả của đối phương nên đút cho hắn một miếng thịt nửa sống nửa chín. Mánh thỏ đầu qua đòi Nghiêm Mặc đút, liền bị Nguyên Chiến trọi cho cục gạch rụt trở về. Mánh khóc lớn. Kì hết. Cái gì đấy? Sao tụi bây dám chơi trên địa bàn của ta? Chỉ một đống lửa, lại khiến Cửu Phong đang vui vẻ làm cu ly nổi giận. Kiệt kiệt. Có ta ở đây thì không được phép đốt lửa. Nướng thịt cũng không được. Dập ngay. Dập ngay lập tức. Phúc. Nghiêm Mặc đang muốn há miệng cắn miếng thịt liền bị lửa bắn dọa cho nhảy dựng, tức giận hét lên. Ngài chim, tiết trời khô hanh, cẩn thận kẻo lửa cháy lan ra đồng cỏ thì chết. Vào lúc trận tuyết đầu tiên rơi xuống, bãi đất trống ở khu núi đá cản gió mọc ra bốn bức tường đá. Tường đá rất cao, hai bức tường trái phải có đỉnh hình tam giác, để xà ngang có thể gác lên. Một khúc cây thô to thẳng tắp dựa trên tường đá, đầu thân cây vẫn chưa gọt kỹ, chỉ mới chặt đi mớ cành lá lùm xùm, tức vỏ cây, nhưng bọn họ chờ không nổi nữa, Nguyên Chiến và Mánh bò lên vách tường, hai người hợp sức nâng khúc cây kia tới vị trí của nó. Tác giả có lời muốn nói quỷ hỗn hợp chất dính là tôi tham khảo tài liệu và kìm tự tháp. Thiếu chút nọa Việt ra trong chuyện xây một quỷ tháp vàng lù ổ hẹn thật đúng là khạc tựa ngờ mà nếu tồn tại địa nhờ ảng tỷ năm sai đó sẽ là một truyền kỳ. Chương 42, trị liệu cho Nguyên Chiến kỳ tích lại phát sinh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Bây giờ tao đã lên tới cấp 3. Vì phải chạy với thời gian, nên căn phòng đá cũng không lớn lắm, chỉnh thể là hình vuông. Diện tích bên trong ước chừng chỉ 30 mét vuông. Cửa ra vào và cái cửa sổ duy nhất cũng là hình vuông. Về cửa sổ, Nguyên Chiến và Mãnh đều cảm thấy không cần thiết, nhưng Nghiêm Mặc kiên quyết nói phải chừa ra một vị trí làm cửa sổ, nên bọn họ mới bất đắc dĩ chừa ra. Mái nhà là khó làm nhất, tuy đã dựng xà nhà, nhưng kế tiếp phải làm như thế nào mới không bị sụp, không bị rột, Nghiêm Mặc lại không biết, hắn chỉ từng thấy tiểu nhà có mái ngói hoặc lợp rơm dạ hình tam giác, bởi vì một người không thể quyết định. Hắn liền vẽ nhiều loại nóc nhà khác nhau để hai người kia cùng suy nghĩ. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cái đỉnh chùa nửa ngày, trong đầu dần dần hình thành ý tưởng, nếu chúng ta sửa một phần của hai bức tường trái phải hình tam giác lại thành bậc thang mà mày nói, sau đó ở mỗi bậc đặt một khúc cây, rồi mài mỏng phiến đá để trên khúc cây, tầng trên một lớp tấm dưới một lớp, trồng lên như vậy có kín kẽ như mày nói không? Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ rồi vẽ ra, cảm thấy rất khả thi, thế là chạy vào rừng với Mánh tìm mấy khúc cây thích hợp. Hắn tích cực chạy vào rừng như vậy, đương nhiên không phải vì chặt cây, bởi vì hắn phát hiện hắn chặt cây sẽ bị dính điểm cặn bã, nhưng ngắt một cọng cỏ dại thì không. Vì thế hắn làm thí nghiệm, hắn cố ý nổ một cây cỏ đồng đã kết trái, hạt giống không bị rơi ra, thì không bị tăng điểm cặn bã. Nhưng nếu hắn nổ liên tục 100 cây trở lên, thì sẽ bị tăng một điểm. Lý do là cố ý gây hại cho thảm thực vật tự nhiên với mức độ thấp. Sau đó hắn lại chọn mấy cây cỏ đồng đã kết trái nhưng hạt giống thì rụng và khô héo, liên tục nổ hơn 100 cây. Sách lần này hướng dẫn lại không có phản ứng gì. Tiếp theo hắn lại lấy cỏ dại bình thường ra thí nghiệm, kết quả cũng ý như vậy. Hắn đưa ra suy đoán, sách hướng dẫn trên người hắn không chỉ quan tâm con người, mà đồng thời còn quan tâm tới môi trường tổng thể và cân bằng hệ sinh thái của tinh cầu này, đơn giản mà nói, sách hướng dẫn theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Nghiêm Mặc đau đầu, khi hắn vừa khám phá ra một lỗ hổng thì lại phát hiện, hắn không chỉ phải làm người tốt, mà còn phải biết bảo vệ môi trường. May mắn là từ lúc hắn đến nơi này cho tới nay, ngoại trừ côn trùng hút máu, hắn không tự tay giết chết một con vật nào, bây giờ hắn rất hoài nghi, nếu hắn dám giết một con động vật nào đó, nói không chừng sẽ bị tăng không ít điểm cặn bã. hoặc là sách hướng dẫn sẽ căn cứ vào hoàn cảnh sinh tồn của hắn mà đưa ra phán xét, hắn vì sinh tồn mà sát sinh, hay sát sinh để trục lợi và ôm những mục đích khác. Điều này tạm thời không thể nghiệm chứng, chỉ có thể để qua một bên. Nói về hiện tại, hắn vào rừng cây là vì kiếm thảo dược và những cây cối hữu dụng khác, bởi vì hắn phát hiện giá trị của mảnh rừng này cao hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. Đời trước học về dược thảo, hắn còn nhớ kỹ nhiều cây thuốc có hình thể lớn và ngoại hình đặc biệt, ví dụ như cây hoàng đàn. Mà giống cây chủ yếu trong mảnh rừng này là cây hoàng đàn, cây phỉ và các loại cây hình thể lớn. Toàn thân cây họ hoàng đàn là của quý, nhược cây, trái cây, cành lá đều có thể làm thuốc. Bản thân thân cây từ xưa đến nay luôn là loại cây tốt nhất dùng để làm xà nhà và vật dụng trong nhà. Khi nhìn thấy cây hoàng đàn, hắn liền biết nên giải quyết vấn đề xà nhà của bọn họ như thế nào, bởi vì cây hoàng đàn nơi này đều cao hơn 20 mét. Về đủ loại lợi ích của cây hoàng đàn trước mắt không cần bàn đến, mà lúc này thứ Nghiêm Mặc quan tâm nhất là một loại cây cao to khác, cây phỉ. Mãnh bị trái cây phỉ rụng đầy dưới đất đâm vào chân, làm cậu ta vừa thấy liền muốn tránh xa. Nghiêm Mặc nhìn trái phỉ rơi chồng chất trên đất một tầng dày, suýt chút nữa khóc ra tiếng, cuối cùng cũng phát hiện một loại thức ăn khác ngoại trừ thịt và hoa quả rồi ba. Mấy ngày nay trời lạnh, ngay cả hoa quả hắn cũng không được ăn, mỗi ngày chỉ có thịt với thịt. Hai người Nguyên Chiến và Mãnh thì cảm thấy cuộc sống mỗi ngày có thịt ăn là rất hạnh phúc rồi, nhưng hắn thì không chịu nổi. Huống chi trái phỉ trước mắt hắn không chỉ là thứ có thể trị bệnh mà còn có thể cung cấp dinh dưỡng cho thân thể, nói chung lợi ích của nó rất lớn. Cây phỉ trong mảnh rừng này không lùn hơn hoàng đàn bao nhiêu, cây nhỏ không nói, nhưng cây trưởng thành thì lùn nhất cũng phải 5-6 mét, cao nhất là 10 mét. Có một điều rất may mắn, hắn không cần trèo cây, chỉ cần mớ trái chín tự động rụng xuống cũng đủ để hắn ăn suốt cả mùa đông. Hạt cây phỉ, hạ dòng nuốt cùng với tỷ lệ cao trong hàm lượng chất béo tốt so với chất béo có hại, hạt cây phỉ còn chứa rất nhiều folate, một loại vitamin có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại dị tật bẩm sinh và một số bệnh nguy hiểm như ung thư và bệnh tim. Hy vọng cây phỉ có thể ra hạt năng suất cao một chút, Nghiêm Mặc khẩn cầu trong lòng. Một mình cậu ở chỗ này được không? Mãnh lo lắng. Không sao đâu, tôi không vào sâu trong rừng, đi dạo ở đây thôi. Vậy thì được. Mãnh thấy tiếc vì không thể ở cùng một chỗ với Nghiêm Mặc, không phải vì cậu ta muốn sờ Nghiêm Mặc đâu, mà là vì Nghiêm Mặc hiểu biết nhiều lắm. Điều này làm cho cậu cảm thấy đệ tử Tư Tế Thu Ninh của bộ lạc kém xa Nghiêm Mặc, thậm chí cậu còn nghĩ có lẽ Tư Tế Thu Thực Đại Nhân cũng không hiểu nhiều bằng Nghiêm Mặc. Lại nói tiếp, rừng cây mà bọn họ đang ở là gần núi đá nhất, tuy mật độ cây cối không quá rậm rạp, đi qua sơn cốc ở phía xa mới là cánh rừng ngút ngàn, nhưng chỉ một khu rừng này mà bọn họ đã không dám đi sâu vào trong, trước mắt chỉ có thể hoạt động ở bìa rừng. Trong rừng có rất nhiều chim, cũng có rất nhiều động vật nhỏ, mỗi lần Mãnh thuận tay bắt hai con gà rừng mang ra, Cựu Phong mà nhìn thấy là quạt cánh phành phạch, thiếu chút nữa quạt cho cậu ta té xuống vách núi. Sau một hồi giao lưu gian khổ giữa Nghiêm Mặc với Cựu Phong, bọn họ mới biết chim và động vật trong rừng không được đụng vào, toàn bộ đều là vật sở hữu của lão đại sơn thần Cửu Phong. Cửu Phong cướp hai con gà rừng lại không phải để mình ăn, mà là thưởng cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc làm gà nướng, bôi muối lên, một mình ăn hết hai con gà. Bởi vì Cửu Phong không cho Mãnh và Nguyên Chiến đụng tới hai con gà kia, hôm đó Cửu Phong không cho hai người bọn họ mang thứ gì khác về ăn, dứt khoát bỏ đói bọn họ một ngày. Có điều, chờ khi Cửu Phong mang Nghiêm Mặc về xào huyệt trên vách núi, hai người Nguyên Chiến đói tới nổi điên mà xông vào rừng, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, nhanh tay nhanh chân bắt được một chim chí trắng lén lút nướng ăn, ăn xong còn phải chôn xương xuống đất. Chim chí. Trải qua sự kiện đó, Nguyên Chiến và Mãnh khôn ra, bình thường cố gắng không động đến lũ chim lũ thú trong rừng, cho dù có động vào thì cũng sẽ nhân lúc Cửu Phong vắng nhà hoặc đi ngủ, hơn nữa ăn xong liền nhanh chóng hủy thi diệt tích. Nhớ kỹ, ít nhất phải cách 5 cây mới được chặt một cây, không được nhẹ một chỗ mà chặt. Tốt nhất là chọn cây nào có một cây nhỏ mọc bên cạnh. Nghiêm Mặc hướng dẫn cho Mãnh. Vì sao? Bởi vì chém cây lớn sẽ tạo không gian cho cây nhỏ sinh trưởng. Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích, chiều cao không cần quá cao, 7-8 mét là đủ rồi. Còn nhớ mét có cỡ bao nhiêu không? Hôm qua tôi giải thích với các anh rồi đó. Mãnh gật đầu, vỗ vô dây thừng cỏ đeo bên hông, nhớ mà, 1 mét là chiều dài từ cái nút thắt thứ nhất đến cái nút thắt thứ hai. Nghiêm Mặc vui vẻ, cuối cùng cũng nhớ. Hắn đã dạy liên tục 10 ngày, Nguyên Chiến tiếp thu khá nhanh, nhưng Mãnh lại rất dễ quên, sau đó hắn phải lấy mấy cọng dây thừng cỏ nối lại, dùng đơn vị centimet, decimet, và mét thường dùng để đánh dấu, rồi cho cả hai mang theo bên người. Mà phương pháp đo chiều dài không quá chính xác này lại trở thành tiêu chuẩn được sử dụng một khoảng thời gian rất dài sau khi bộ lạc Cửu Nguyên thành lập, thẳng đến khi có người xem đây là cơ sở để tạo ra thước đo chính xác hơn. Còn có lúc chặt nhớ chú ý phương hướng, đừng giống lần trước thiếu chút đẻ chết hai chúng ta. Nghiêm Mặc dặn dò. Đã biết, tiểu tư tế đại nhân. Cậu tìm thảo dược cũng phải cẩn thận một chút đó, có chuyện gì thì la lớn lên. Mạnh cười cười thuận miệng đáp một câu, vẫy vây tay mang dịu đá rời đi. Chờ khi Mạnh rời đi, Nghiêm Mặc xác định xung quanh an toàn xong, lúc này mới ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt trái phỉ dụng trên mặt đất. Lúc trước hắn bị suy nghĩ nông cạn ảnh hưởng, tư duy cứ chạy vào ngõ hẹp, cho rằng túi thảo dược chỉ có thể chứa thảo dược. Nhưng giờ hắn nghĩ ra, quả phỉ có công hiệu bổ sung khí huyết, năng lượng, sáng mắt, hắn mới bừng tỉnh mà thử cho quả phỉ vào túi thảo dược. Thành công! Quả phỉ có thể chứa, vậy muối, cỏ đồng và hạt giống chẳng phải cũng có thể bỏ vào hay sao? Tư duy ngõ cụt được khai phá, Nghiêm Mặc lập tức tìm một cơ hội bỏ hết vào túi thảo dược. Thử nghĩ xem, trên đời này có thể có thứ nào mà không có tác dụng chữa bệnh hoặc bảo vệ sức khỏe? Ngay cả lương thực, rất nhiều thứ đều có công hiệu bổ sung năng lượng và khí huyết. Hiện giờ, hắn mới thật sự cảm giác được lợi ích to lớn của túi thảo dược đối với hắn. Không gian 5 mét khối, chỉ cần bình thường hắn chú ý góp nhặt, nếu có chuyện không may nào đột nhiên phát sinh như bị giam giữ hay cầm tù, thì ít nhất hắn cũng sẽ không dễ dàng bị chết đói, hay chết khát. Tiếng chặt cây bang bang vang vọng trong rừng, mặt trời dần xuống, chờ khi Mạnh gọi Nghiêm Mặc trở về phòng đá, thì hắn đã nhặt được chừng 30 ký quả phỉ. Vì để che giấu, hắn dùng da thú hốt một đống quả phỉ về. Con người, chỉ cần trong tương lai tràn ngập hy vọng, thì cho dù lúc đó có gian khổ cỡ nào đều có thể cắn răng chịu đựng. Mỗi ngày Nguyên Chiến đều bận rộn với đống đá tảng, hắn còn bất thời giờ làm một cái nồi đá cho Nghiêm Mặc, một cái vại nước, hai con dao đá, và một cái cưa đá. Còn Mạnh thì mỗi ngày thân thiết với đám gỗ, thậm chí không cần thầy dạy cũng biết dùng cưa đá cưa những khúc gỗ dài nặng thành từng tấm ván. Nghiêm Mặc nhìn như nhẹ nhàng nhất nhưng kỳ thật không hề thoải mái chút nào, ngoại trừ đảm nhiệm toàn bộ công tác thuộc gia, đồng thời còn phải phụ trách nấu nước, nướng thịt cho mọi người, còn phải dỗ Cửu Phong. Trừ lần đó ra, hắn còn phải không ngừng thu thập thêm những thứ hữu dụng cho mình. Tuy rằng bận bù đầu, nhưng Nghiêm Mặc vẫn rất vui vẻ, đặc biệt là khi hắn phát hiện mình giao lưu với Cửu Phong càng ngày càng dễ dàng. Nguyên Chiến và Mạnh cũng rất vui vẻ, bởi vì vào buổi chiều thứ ba sau trận tuyết đầu tiên, bọn họ rốt cuộc cũng có thể vào ở trong phòng đá. Mạnh vui đến mức lộn mèo mấy chục cái trong căn phòng đá. Nguyên Chiến muốn nhóm lửa ở ngoài phòng, nhưng bị Nghiêm Mặc khuyên, đào hố lửa trong phòng đi, có thể hòng khô hơi ẩm, xua khí lạnh, trong phòng cũng sẽ ấm áp. Ba người vào trong phòng đá, Cửu Phong ở bên ngoài đi quanh phòng đá vài vòng, cuối cùng thò cái đầu chim vào từ cửa sổ, vui vẻ kêu, khắc khắc, tù cục cục cục. Không biết vì sao, Nghiêm Mặc cảm thấy mình nghe ra ý đối phương, con chim lớn tựa hồ đang nói, cái hang này hay ho đó, làm cho ta một cái với. Nghiêm Mặc vỗ đầu, cảm thấy mình bị hoang tưởng rồi, hắn sao có thể hiểu Cửu Phong đang nói cái gì. Đây chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là do mấy ngày nay hắn quá mệt mỏi rồi, trời quá lạnh, làm đầu óc hắn cũng keo lại luôn. Sao vậy? Nguyên Chiến thấy một màn như vậy. Nghiêm Mặc lập tức buông tay, không có gì, tôi đang nghĩ nên bài trí căn phòng này như thế nào mới tốt. Bài trí? Ừ, tuy không cần làm vách ngăn, nhưng tốt nhất cũng phải chia khu, như vậy là có thể dựa vào tính chất để sắp xếp dụng cụ và vị trí hố lửa. Nghiêm Mặc mặc kệ bọn họ có hiểu hay không, đi một vòng quanh phòng, suy xét nên bài trí thế nào. Tuy rằng tạm thời hắn chưa ngủ ở nơi này, nhưng ban ngày vẫn sẽ ra ra vào ở đây, vì để bản thân thoải mái, hắn cũng muốn suy nghĩ kỹ lưỡng. Huống chi hắn còn định lấy căn phòng này làm mô hình, nghiên cứu ra căn phòng có tính thực dụng cao hơn, sau đó lừa Nguyên Chiến và Mạnh thừa dịp mùa đông không có việc gì làm thì xây cho hắn một phòng đơn. Chiến! Mạnh đang hưng phấn chạy quanh đột nhiên cả kinh kêu to. Nghiêm Mặc quay đầu lại, liền thấy Nguyên Chiến mới vừa rồi còn đang nói chuyện với hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, ngã ra sau. Mạnh nhanh chân lao tới, đỡ được thân thể Nguyên Chiến đang ngã xuống, nôn nóng hô to, Chiến! Nguyên Chiến chìm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Nghiêm Mặc là người bình tĩnh nhất, quỳ trên mặt đất bắt mạch cho Nguyên Chiến, chỉ huy Mạnh đào một cái hố lửa tạm thời trong phòng, mang ngồi lửa từ bên ngoài vào, đồng thời nhóm thêm 4 đống lửa ở 4 góc phòng. Anh ta không sao, chỉ là quá mệt mà thôi. Nghiêm Mặc dùng vẻ mặt uy tín nhất mà nói. Mạnh đang sốt ruột thấy Nghiêm Mặc bình tĩnh như vậy thì đột nhiên cảm thấy yên tâm, dần dần bình tĩnh trở lại, làm tôi sợ muốn chết. Tôi biết cái năng lực đó Chiến không thể dùng bừa như vậy. Quả nhiên là có liên quan đến việc anh ta sử dụng cái năng lực đó. Nghiêm Mặc cẩn thận kiểm tra thân thể Nguyên Chiến, tình huống thân thể Nguyên Chiến kỳ thật cũng không nhẹ nhàng bâng quơ như hắn nói, thậm chí còn có hơi gay go. Mạch tượng này chứng tỏ không chỉ thân thể bị tổn hại, mà đồng thời còn bị khí lạnh xâm nhập, khí huyết ứ động, chân khí trong cơ thể rối loạn. Nói tóm lại là tinh khí tiêu hao quá mức, năng lực sử dụng quá độ khiến thân thể không chịu nổi. Hơn nữa, lúc trước chân còn từng bị thương nhưng không được trị liệu thích hợp, sau đó trong thời gian dưỡng thương từng bị nhiễm lạnh, Mà lúc này, hơn nửa tháng trước, Nguyên Chiến chẳng những sử dụng năng lực quá sức chịu đựng của cơ thể, đồng thời còn phải chịu đựng cả cái chân đau ngồi trong gió lạnh tuyết lạnh mà đeo đá, đến tận lúc này, khí lạnh ẩn nấp trong thân thể mới bạo phát. Cũng may là thân thể Nguyên Chiến vốn khỏe mạnh, nếu không bây giờ hắn mà ngã xuống thì không phải là hôn mê nữa rồi, mà trực tiếp chuẩn bị quan tài cho hắn luôn là vừa. Nếu không có Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến có thể tự mình khôi phục được hay không, có thể qua được tai nạn này hay không, điều đó vẫn không thể xác định. Bởi vì nếu không có bác sĩ trị liệu hoàn toàn và điều dưỡng cho hắn, thì dù hắn có qua được lần này, lần sau cũng sẽ không còn may mắn nữa. Chờ đống lửa làm ấm mặt đất, Nghiêm Mặc mới bảo mánh rời một đống lửa đi, trải cỏ khô và da thú, khiêng Nguyên Chiến qua. Tôi phải châm cứu trị liệu cho anh ta, cho dù anh nhìn đến thấy gì cũng đừng hỏi tôi. Mà tốt nhất là đừng nhìn. Tôi biết, cậu muốn sử dụng phương pháp của tư tế. Mánh nhìn những đống lửa nổ tí tách và cho bị gió thổi bay tán loạn trong phòng. Cậu đi ra ngoài cửa đứng cản gió lạnh thổi vào. Cửu Phong vốn dĩ rất muốn chen cả người vào từ cửa sổ, nhưng khi thấy Mánh đốt một đống lửa trong phòng xong nó liền tức giận bay đi. Anh treo mấy tấm da thú chưa thuộc lên cửa sổ đi. Không treo được hả? Đục lỗ được không? Phía trên hai bên sườn cửa sổ. Mánh xấu hổ kêu to, cậu không cần phải nói, tôi biết làm như thế nào mà. Đừng ngượng ngùng, Mánh, anh thông minh hơn anh nghĩ đấy. Nghiêm Mặc thuận miệng động viên, treo rèm cửa xong rồi thì giúp tôi đun một nồi nước. Nghiêm Mặc không động tay động chân gì với bệnh trạng trong người Nguyên Chiến, bởi vì hắn khinh thường. Có lẽ hắn không tôn trọng sinh mệnh, nhưng hắn tôn trọng y thuật của mình. Vấn đề của Nguyên Chiến nếu chỉ châm cứu thôi cũng không giải quyết được, còn phải dưỡng bệnh với thuốc một thời gian dài. Anh may mắn lắm đấy, có thể được Cửu Phong đưa đến nơi này. Nếu là ở bộ lạc nguyên tế, cái gì cũng không có, tôi có muốn giúp anh, thì cũng không thể trị tận gốc vấn đề của anh được. Trong ngày, hắn châm cứu cho Nguyên Chiến hai lần, giữa chừng Nguyên Chiến tỉnh lại một lần. Nhưng bị Nghiêm Mặc dùng kim châm đâm cho một cái lại ngất đi, bây giờ anh cần ngủ một giấc, cứ thả lỏng đi, nhóc con, đừng làm hỏng cái bảng hiệu của tôi. Buổi tối, Nghiêm Mặc dặn Mánh chú ý giữ ấm cho Nguyên Chiến, sau đó đi ra ngoài với Cửu Phong đã tới cửa đón người. Hôm sau, Nghiêm Mặc và Mánh lại đi vào rừng, tìm thêm nhiều loại dược thảo nữa mang về. Lúc trở về, hắn bảo Mánh đi nấu nước, trực tiếp đổ nước vào cái vại Nguyên Chiến mới làm ra mấy hôm trước, rồi đốt lửa chung quanh lu nước. Cậu muốn làm gì? Mánh rất tò mò. Nấu Nguyên Chiến. Người nào đó kiềm chế hưng phấn, cười mỉm chi. Hai ngày sau, Nguyên Chiến mỗi ngày đều bị nấu một lần, hắn ghé vào thành lu nước, trong mắt mang theo thần sắc phức tạp, nói, người trong bộ lạc đều biết, nếu một người có thần huyết nồng đậm được sinh ra, thì họ chẳng những có thể trở thành chiến sĩ lợi hại nhất, mà còn có thể thừa kế một phần sức mạnh của thần bộ lạc đó. Nghiêm Mặc lấy một cục nước đá qua làm ghế ngồi, vừa bôi muối lên thịt tươi vừa chào phung nói, ú ôi. Vậy anh là đứa con của thần có thần huyết nồng đậm hả? Nguyên Chiến bĩu môi, mỗi người chúng ta đều là con của thần. Mày là tư tế mà Sơn thần chọn, không phải càng gần với thần hơn tuổi tao sao? Đừng có đố kỵ, nếu anh muốn mỗi ngày ngủ chung với thần, thuận tiện bắt bỏ chó đút cho nó ăn, thì tôi có thể đề cử anh cho nó. Mạnh đang dùng kết cấu lồi lõ Nghiêm Mặc chỉ giáp cái ván cửa cười ha ha, sen mồm, tôi nghe anh tôi nói, lúc tộc Tức Nhượng mới gia nhập bộ lạc, có người có thể thao túng đất đai và nham thạch. Cho nên bộ lạc mới chọn ngọn núi đá kia làm nơi cư trú. Nhưng sau khi tộc trưởng tộc Tức Nhưỡng đời cuối cùng, cũng là người cuối cùng có được loại năng lực này trở về với vòng tay của đại địa chi thần, trong bộ lạc liền không còn chiến sĩ nào có được năng lực giống như thần nữa, ngay cả tù trưởng và tranh là chiến sĩ mạnh nhất trong bộ lạc cũng không thức tỉnh năng lực như vậy, chiến cũng là người tộc Tức Nhưỡng. Tư tế đại nhân nói đó là bởi vì ba tộc dung hợp, nhưng tù trưởng đại nhân lại nói chỉ cần là chiến sĩ, nỗ lực thì sẽ có một ngày xuất hiện sức M. Anh của thần. Vậy con anh? Sao anh lại thức tỉnh năng lực này? Chẳng lẽ anh là tộc trưởng đời sau của tộc Tức Nhưỡng? Nghiêm Mặc lấy làm kinh ngạc, nhưng cả tộc Tức Nhưỡng chỉ có một mình Nguyên Chiến xuất hiện năng lực này thôi sao? Vậy vì sao hắn lại giấu giếm? Nguyên Chiến khịt mũi coi thường cái suy đoán của Nghiêm Mặc, ai nói người kế thừa vị trí tộc trưởng là người có thần huyết nồng đậm nhất? Tộc trưởng của tuổi tao từ trước đến nay đều là người mạnh nhất trong tộc, mỗi một tộc nhân tuổi tao đều có khả năng thức tỉnh năng lực đó. Chỉ là có người thì sớm, có người thì phải tới cấp 3 thậm chí là cấp 4 mới xuất hiện. Sau này tranh cũng có thể thức tỉnh, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng anh thức tỉnh sớm hơn người khác. Nghiêm Mặc bắt lấy trọng điểm, chuyện này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ tư chất của anh hơn người khác, hay là ở anh xuất hiện sự lại giống? Nghiêm Mặc rất tò mò đối với dị năng tồn tại trong thế giới này. Mà căn cứ vào một ít truyền thuyết có từ thời thượng cổ ở thế giới cũ, từ xa xưa. Có lẽ nhân loại trên địa cầu cũng có thể có năng lực giống như thần tiên, nếu nhưng truyền thuyết không phải truyền thuyết mà lại là sự thật, vậy chẳng phải nguyên nhân việc người đời sau trên địa cầu mất đi năng lực cũng giống như người nơi này sao? Là vì giữa các tộc có sự thông hôn thường xuyên khiến cho thần huyết dần dần bị pha loãng, cho nên năng lực của thần cũng dần dần biến mất. Có điều đây là một luận điểm đầy mâu thuẫn. Bởi vì nếu các tộc mà không thông hôn, chỉ sinh sản với người trong tộc, vậy cho dù có xuất hiện một vị thần thì sao? Cả tộc cũng không thể kéo dài, có một ông thần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu truyền thuyết về thần là thật, vậy thần lại từ đâu đến? Đối với nghi vấn của Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến rất thành thật mà trả lời, tao cũng không biết vì sao. Nó tới thì tới, không có báo trước. Nghiêm Mặc không hài lòng với đáp án này, lại hỏi, nếu năng lực này thức tỉnh là chuyện bình thường, vậy sao anh phải giấu giếm? Lúc trước anh che giấu chuyện này trong bộ lạc đúng không? Chỉ có mấy người bạn của anh là biết đúng không? Mà những người đó cũng đi theo cùng trong chuyến tìm mối đúng không? Mạnh cất lời, đúng, cả bộ lạc chỉ có tôi, anh tôi, Điêu và hai anh em Đại Hà là biết chuyện này. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, cảm thấy người này không phải người sẽ chủ động nói ra bí mật của mình, lập tức hỏi, bất đắc dĩ hả? Nguyên Chiến đen mặt, vươn tay sờ sờ vết sẹo hình thanh đao trên mặt, nhớ lại, lúc ấy tình huống rất nguy hiểm, giáo trong tay bọn tao đều đã phóng ra ngoài, bên người không có vũ khí gì, chỉ có một khối đá thật lớn, nhưng bọn tao không động đậy được gì nó quá lớn, mà thổ long thì đã đuổi đến, lúc ấy tao chỉ nghĩ nếu có thể tạc vỡ được tảng đá kia thì tốt rồi. Kết quả, khi tao sờ lên, nó thật sự vỡ ra một nửa. Mạnh hưng phấn tiếp lời, có đá làm vũ khí, tụi tôi liều mạng chọi con thổ long kia, cuối cùng dọa nó chạy đi. Lúc ấy tụi tôi cũng giật nảy mình, khi thổ long chạy trốn rồi, Chiến bỗng nhiên té xuống đất, mới đầu tụi tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó là anh tôi đoán ra được. Vậy vì sao các anh muốn giấu giếm? Chiến sĩ trong bộ lạc có được năng lực như vậy không tốt sao? Nguyên Chiến và Mạnh đều trầm mặc. Nghiêm Mặc lại hiểu ra, là bởi vì lao tư tế. Nguyên Chiến không nói gì, Mạnh cay đắng gật đầu, Thu Thực đại nhân vẫn luôn sợ hai kẻ khác thay thế người tộc Hắc Nguyên đảm nhận vị trí tù trưởng bộ lạc, bởi vì lão là tư tế tộc Hắc Nguyên. Lúc trước, bởi vì ba tộc trong bộ lạc ngoại trừ tù trưởng, không có chiến sĩ nào khác thức tỉnh năng lực thần huyết của tộc mình, lão cảm thấy rất yên tâm. Nhưng người lão muốn lên làm tù trưởng đời kế tiếp lại không giỏi bằng Tranh của tộc Tức Ngưỡng, cũng chẳng giỏi bằng Chiến cũng là người tộc Tức Ngưỡng, thế là lão không vừa mắt Chiến. Nếu để lão biết chiến thức tỉnh năng lực của tộc Tức Nhượng sớm như vậy, tao không muốn có một ngày nào đó uống miếng nước rồi nằm ra đất dậy không nổi nữa, cũng không muốn lúc ra ngoài đi săn đột nhiên phát rổ, cho nên tao quyết định giấu giếm chuyện này. Nguyên Chiến thẳng thắn nói. Nghiêm Mặc nghe vậy liền nhướng mày, thủ đoạn dùng độc của lão tư tế này chắc cũng không tồi. Ngay sau đó hắn hỏi, lần này bị bắt ra ngoài tìm mối, có phải anh đã tính toán mặc kệ kết quả như thế nào, sau này cũng sẽ không trở về bộ lạc nguyên tế nữa? Nguyên Chiến thoáng trầm mặc trong chốc lát. Ừm, trừ phi tao trở thành chiến sĩ cấp 4, nếu không tao sẽ không trở về, tao không muốn bộ lạc bởi vì tao mà chia rẽ. Ê, còn trung tâm với bộ lạc lắm. Nghiêm Mặc lắc đầu, cấp 4. Bây giờ anh chỉ mới cấp 2, chờ lên tới cấp 4 biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nguyên Chiến nâng mắt lên, bất thình lình nói, bây giờ tao đã lên tới cấp 3. Cái gì? Nghiêm Mặc và Mạnh cùng kêu ra tiếng. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc, cảm thấy hắn không phải đang giả bộ kinh ngạc, cũng rất nghi hoặc nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì những gì mày làm cho tao nên tao mới thăng cấp sao? Hả? Nghiêm Mặc há to miệng. Chương 43, Nghiêm Mặc kể rõ thân phận. Không nên tin hắn sẽ nói thật. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nguyên Chiến cho tới bây giờ mới dám buông tâm cảnh giác đối với tiểu nô lệ nhà mình. Nghiêm Mặc nhanh chóng ngậm miệng lại, làm bộ vui mừng quả nhiên cách của mình hữu hiệu. Không ngờ tôi làm như vậy thật sự có lợi cho chiến sĩ, lúc trước tư tế đại nhân dạy tôi, chỉ nói cách này có thể trị bệnh, có thể giúp thân thể khôi phục, còn có thể điều trị thân thể cho chiến sĩ. Tiếc là tôi học không được nhiều lắm, tộc trệ đột nhiên tấn công bộ lạc bọn tôi, tư tế đại nhân vẫn chưa truyền thụ hết bản lĩnh của ngài cho tôi thì đã. Biểu tình bày ra vẻ thương tâm hợp thời. Mạnh muốn an ủi Nghiêm Mặc, nhưng lại bị Nguyên Chiến giơ tay ngăn lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Mặc, hỏi. Mày nói những việc này đều là tư tế tộc Diêm Sơn dạy cho mày. Nghiêm Mặc không lập tức trả lời, hắn phát hiện Nguyên Chiến so với Mạnh khó lừa hơn nhiều. Nguyên Chiến không đợi hắn trả lời, vừa như tự hỏi vừa như đang hỏi Nghiêm Mặc, nếu tư tế tộc Diêm Sơn biết nhiều như vậy, còn có thể giúp chiến sĩ điều trị thân thể. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái từ này, nhưng ý Nghiêm Mặc muốn diễn đạt hắn vẫn hiểu. Chiến sĩ tộc Diêm Sơn chắc chắn sẽ rất cường đại, chiến sĩ cấp cao cũng sẽ càng nhiều, vậy sao tụi mày còn bị tộc trệ đánh bại? Thằng này đúng là thông minh. Nghiêm Mặc động não thật nhanh, nên nói như thế nào mới có thể tìm được lợi ích lớn nhất cho mình mà không bị đối phương hoài nghi đây. Mạnh nhìn trái nhìn phải, gãi đầu, xem ra tiểu nô lệ cũng có bí mật. Sau một khoảng thời gian trầm mặc thích hợp, Nghiêm Mặc mở miệng. Các anh có biết vì sao tôi 14 tuổi rồi mà vẫn chưa trở thành chiến sĩ cấp 1 không? Hắn cố ý nói thật chậm để kéo dài thời gian sắp xếp lại câu tử. Bởi vì cậu là đệ tử tư tế. Mạnh trả lời, giống như đệ tử tư tế của bộ lạc bọn họ, Thu Ninh không cần phải đi theo các chiến sĩ khổ luyện. Sai, bởi vì trước khi tôi xuyên hồn vào thân xác cậu thiếu niên hắc giảo, cậu ta là một đứa ham chơi, trong nhà có hai anh lớn, tộc Diêm Sơn lại tương đối giàu có, cho nên chưa bao giờ nghiêm túc huấn luyện bản thân. Nghiêm Mặc lắc đầu, bởi vì thân thể tôi rất yếu, thường xuyên sinh bệnh. Bởi vì như vậy, tôi mới tiếp xúc nhiều với tư tế đại nhân, mới có thể trở thành đệ tử đầu tiên của ông, nhưng cũng bởi vì thân thể tôi yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh, cho nên ông ấy không chỉ nhận một mình tôi làm đệ tử. Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, đây cũng là lý do vì sao anh không thấy tôi đứng bên cạnh tư tế, ngay cả người tộc tôi cũng không có bao nhiêu người biết tôi là đệ tử tư tế. Vẻ nghi hoặc trong mắt Nguyên Chiến ít đi một chút, đúng vậy, từ khi hắn gặp tên nhóc này tới nay, nó không bị thương thì cũng là sinh bệnh, cơ thể gầy tới đáng thương. Ổn rồi, giải quyết được vấn đề thứ nhất, tiếp theo là trải chăn cho cái vấn đề thứ hai, trước mắt Nghiêm Mặc đã để lộ một ít tri thức và kỹ năng không thích hợp để tiếp tục lấy cái danh đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn ra ngụy biện nữa. Thử nghĩ xem, nếu chỉ một đệ tử như hắn mà đã lợi hại đến vậy, thì tư tế dạy hắn sẽ lợi hại đến mức nào nữa? Mà bộ lạc có một vị tư tế như thế thì sao lại yếu tới mức bị ngoại nhân xâm chiếm? Hơn nữa các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại cũng chẳng khác gì những bộ lạc quanh nó. Nghiêm Mặc định tìm một lý do vĩ đại hơn nữa cho mình, lý do đó phải là chỗ dựa để giải quyết ngọn nguồn hết thảy tri thức của hắn, còn phải là điều mà bọn họ không thể nghiệm chứng. Cảm tạ Sơn Thần Cựu Phong, ngài chim đã cho hắn ý tưởng. Cũng cảm tạ hai người Nguyên Chiến kể truyền thuyết thần huyết cho hắn nghe, điều này sẽ khiến cách nói của hắn càng hợp lý. Thật ra tư tế tộc tôi không có dạy tôi nhiều tri thức như vậy, ông ta dồn tâm sức vào dạy một người đệ tử khác. Nghiêm Mặc lại lần nữa làm vẻ mặt bi thương, tủi thân, thổn thức. Mạnh khó hiểu, hỏi thẳng, vậy sao cậu lại biết nhiều như vậy? Ai dạy cậu? Thân hả? Tôi không biết trong mắt cậu thiếu niên hiện lên vẻ hoang mang, yên lặng thôi miên bản thân rằng những gì mình nói đều là sự thật, khiến chính mình cũng phải tin tưởng. Tôi thường xuyên nằm mơ, trong mơ có một người đàn ông đầu người thân chim, sau lưng có cánh, ngài ấy dạy cho tôi hết thảy. Mới đầu ông ấy nói cái gì tôi nghe không hiểu, khi còn nhỏ tôi vì thế mà thường xuyên đau đầu, buổi tối không ngủ được, ban ngày liền không có sức lực. Kết quả thân thể càng ngày càng kém. Nguyên Chiến và Mạnh nhìn nhau, bọn họ đều bắt đầu tin lý do thoái thác của Nghiêm Mặc rồi, bởi vì vẻ mặt hắn lúc này thoạt nhìn thật giống như hắn đã phải bối rối một thời gian rất dài, thậm chí ngay cả khi nhớ lại mà biểu tình còn có chút hoảng hốt. Điều quan trọng nhất là, khi Nghiêm Mặc nhắc tới một người đàn ông đầu người thân chim, phía sau có cánh. Bọn họ cũng từng hoài nghi vì sao Sơn Thần Cựu Phong chẳng những không giết chết thiếu niên, còn thừa nhận hắn tư tế làm của mình, tuy rằng điều này là Nghiêm Mặc tự nói. Nhưng hiện giờ, nghe Nghiêm Mặc kể, hết thảy đều có một lời giải thích hợp lý. Cậu thiếu niên có được tri thức truyền thừa của thần từ trong ngộng, mà Sơn Thần Cựu Phong chính là một phân thân khác ở thế gian này của vị thần kia, cho nên Cựu Phong mới bắt Nghiêm Mặc tới, bởi vì tộc Diêm Sơn bị diệt tộc, Lao Tư Tế đã chết, nó cần có một tư tế mới. Rất có thể vị thần đầu người thân chim kia chính là tổ tiên của tộc Diêm Sơn, tuy rằng không biết vì sao cậu thiếu niên này lại có được truyền thừa của huyết mạch tộc mình, nhưng tựa như bản thân Nguyên Chiến. Năng lực của hắn cũng đột nhiên mà tới, không ai có thể giải thích được, cũng không ai biết truyền thừa của tư tế rốt cuộc là như thế nào, có lẽ phương pháp cậu thiếu niên này có được tri thức chính là ngọn nguồn truyền thừa lúc ban đầu của tư tế. Còn về phần Cựu Phong vì sao không có bảo hộ tộc Diêm Sơn, có lẽ bởi vì vị tư tế đương nhiệm của tộc Diêm Sơn không có được truyền thừa chân chính, cũng không nắm giữ phương pháp hiến tế và triệu hồi thật sự. Nghiêm Mặc quan sát vẻ mặt hai người kia, biết mình gạt người thành công rồi. Như vậy hắn có thể bắt đầu tiến hành trải chăn và giải thích cho bước thứ ba. Khi còn nhỏ tôi không cách nào hiểu được lời của ngài ấy, rất nhiều câu từ tôi không hiểu. Tôi biết, lâu lâu lời cậu nói tụi tôi cũng không hiểu. Mạnh rất đồng cảm, nếu trong đầu tôi cũng có một vị thần luôn dùng phát âm kỳ quái nói chuyện với tôi, chắc tôi không chỉ đau đầu thôi đâu, mà phát điên luôn ấy. Nghiêm Mặc cười, nhưng chờ sau này tôi lớn lên, không biết vì sao tôi lại bắt đầu hiểu được những gì vị thần kia nói. Tạm thời gọi ngài ấy là thần đi. Nhưng tôi không biết những gì vị thần kia nói cho tôi là thật hay giả, tôi có rất ít cơ hội để nghiệm chứng, cho đến khi Nghiêm Mặc ra vẻ thần bí mà dừng câu chuyện lại. Làm tâm tình Nguyên Chiến ngứa ngáy không thôi, nhưng hắn lại không chịu chủ động hỏi tiếp, dù sao bên cạnh còn có một tên ngứa ngáy hơn cả hắn. Mạnh liền nhào tới truy vấn Nghiêm Mặc, cho đến khi cái gì? Cho đến khi vị thần kia bảo tôi đến một chỗ lấy một vài thứ, ngài nói đó là một phần truyền thừa để lại cho huyết mạch của ngài, cho tôi sử dụng chúng, và cũng chỉ có tôi mới có thể sử dụng. Nghiêm Mặc tự tìm lý do để mình có thể quang minh chính đại mà sử dụng kim châm và túi thảo dược. Còn về phần sau này cái cớ có bị lan truyền rồi dẫn tên tham lam nào đó tới ăn cướp hay không? Hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trừ phi hắn không bao giờ dùng các vật phẩm khen thưởng của sách hướng dẫn, nhưng đó là không có khả năng, bởi vì hắn còn gần 100 triệu điểm cặn bã phải giảm, mà nếu hắn dùng thì tất nhiên sẽ có một ngày phải tiết lộ, vậy còn không bằng trải đường ngay từ đầu, để tất cả mọi người biết đó là vật thần ban cho, đã nhận chủ, người khác có cướp cũng vô dụng. Hai mắt Mãnh và Nguyên Chiến đều sáng lên. Bảo bối truyền thừa của cổ thần, nghe đã thấy thật thần kỳ rồi. Nghiêm Mặc nói tiếp, có được những thứ đó tôi mới tin những tri thức mà tôi học được từ vị thần kia đều là thật và hữu dụng. Chờ khi tôi định nói chuyện này cho Tư Tế Đại Nhân thì tộc Trệ đã tấn công bọn tôi, mà sau đó tôi không thể không cùng một nhóm người trong tộc chạy nạn, kết quả lại bởi vì không có bao nhiêu sức chiến đấu, trên đường đi bị dã thú cắn trọng thương, bị tộc nhân vứt bỏ, cuối cùng bị A Chiến nhặt về. A Manh cảm thán một tiếng thật dài, liếc xéo bạn tốt của mình. Chiến. Mày đúng là may mắn mà, tuy tiện nhặt bừa về một người cũng nhặt được Tư Tế truyền thừa của tổ thần. Nguyên Chiến không muốn cười, nhưng vẫn không cẩn thận niết miệng, để lộ hàm răng, nhìn thế nào cũng thấy hắn đang đắc ý và tự mãn. Có điều thứ hắn đắc ý không phải như Manh nói, hắn nghĩ, ha ha. Hắn ngủ với một Tư Tế. Một Tư Tế có được truyền thừa chân chính của tổ thần. Ha ha ha. Làm sao bây giờ? Mới nghĩ vậy thôi mà hình như hắn cứng lên rồi. Cũng may là hắn đang ngồi trong lưu nước. Nghiêm Mặc cảm thấy ánh mắt Nguyên Chiến nhìn mình có gì đó không đúng lắm, tên đó cứ ngó ngó mình rồi lại còn liếm môi. Cái tên này miên man suy nghĩ gì vậy chứ? Tóc gáy Nghiêm Mặc đột nhiên dựng đứng, hắn cảm thấy thằng thanh niên ngồi trong lưu nước đang nhìn mình với ánh mắt ẩn chứa ít 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 và ít ít ít. Cái tên này, thân thể mới tốt lên được bao lâu? Là do tuổi trẻ dễ xúc động? Hay là do dược liệu hắn phối có vấn đề? Nguyên Chiến dùng ánh mắt bị ổi dâm loạn càn quét cơ thể Nghiêm Mặc một trận xong liền ép cơ mặt bày ra vẻ nghiêm túc nói, mày yên tâm, chuyện hôm nay mày nói cho tao với Mãnh, bọn tao sẽ không nói cho ai khác, tao và Mãnh lấy chiến hồn của mình ra thể. Mãnh lập tức nghiêm túc lại, ngồi thẳng lưng nói, đúng vậy, tôi dùng chiến hồn của mình thể, tuyệt đối sẽ không đem chuyện của cậu nói ra ngoài, nếu như vi phạm, chiến hồn sẽ bị thiêu rụi. Nguyên Chiến cũng lập lời thể giống như vậy. Người này đang bảo hộ hắn ư? Nghiêm Mặc rất kinh ngạc. Trong lòng cũng có chút cuốn bách. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm đối phương? Kỳ thật ánh mắt của đối phương không giống như những gì hắn nghĩ. Cũng đúng, chỉ cần không phải người đồng tính thật sự, thì có ai lại chảy nước miếng khi nhìn người cùng giới đâu. Như Mãnh, suốt ngày kêu muốn sờ hắn, kết quả cũng đâu có tay máy tay chân với hắn. Nghiêm Mặc vô đầu, không cho mình suy nghĩ lung tung. Được rồi, mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì, ít nhất cũng hắn không cần che giấu trước mặt hai người này nữa. Như vậy về sau hắn muốn làm gì cũng sẽ tiện hơn nhiều. Cậu thiếu niên nở một nụ cười hàm hậu lộ ra hai cái răng trắng, cảm kích nói, chuyện của tôi đã không hề giấu giếm gì mà nói cho các anh, vậy các anh có thể nói cho tôi biết một vài chuyện không? Chuyện gì? Mày muốn biết cái gì? Ánh mắt của Nguyên Chiến lúc này nhìn Nghiêm Mặc đã mang theo vài phần tín nhiệm, vị này cho tới bây giờ mới dám buông tâm cảnh giác đối với tiểu nô lệ nhà mình. Đương nhiên, đây cũng là nhờ việc khi hắn chống đỡ không nổi mà ngất đi. Nghiêm Mặc chẳng những không hại hắn, vứt bỏ hắn, thậm chí còn giúp hắn chữa thương và thăng lên cấp 3. Bởi vì trước kia tôi ở trong tộc vẫn luôn ngu đần đần, cho nên không rõ lắm việc phân chia cấp bậc và thăng cấp của chiến sĩ là như thế nào, các anh có thể nói cho tôi biết không? Nghiêm Mặc nói, theo thói quen mà tung mồi nhử, lần này có thể giúp A Chiến thăng cấp, tôi cảm thấy chỉ là trùng hợp, nhưng nếu các anh nói cho tôi biết chiến sĩ thăng cấp như thế nào, không chừng tôi thật sự có thể tìm ra được điểm then chốt để trợ giúp các anh thăng cấp. Đây cũng chẳng phải bí mật gì. Nghe Nghiêm Mặc nói, Nguyên Chiến và Mãnh cùng cười, chỉ cần người có tâm trở thành chiến sĩ đều biết chuyện này. Kỳ thật Nghiêm Mặc dựa vào ký ức thân xác cậu thiếu niên cũng có hiểu đôi chút, nhưng thiếu niên hắc giảo này cả ngày ngoại trừ ăn ngủ thì chỉ biết chơi bời lêu lổng, thờ ơ với rất nhiều việc, cho nên những gì cậu ta biết cũng chỉ là vụn vặt, không đủ để Nghiêm Mặc đưa ra kết luận gì về chuyện chiến sĩ thăng cấp. Nguyên Chiến giải thích kỹ càng tỉ mỉ, Nghiêm Mặc cũng chăm chú lắng nghe. Chương 44: Phiền muộn của Nguyên Chiến. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Bàn tay thô ráp nọ lại dán lên mông Nghiêm Mặc, chỗ này của tiểu nô lệ nhà hắn rất ấm áp, sờ rất đã. Nghiêm Mặc cho rằng mình sẽ nghe được một câu chuyện dài, ai ngờ Nguyên Chiến và Mãnh nói hai câu liền xong. Sửa sang lại một chút, nội dung mà hai người này nói là: khi các chiến sĩ cảm giác ở vị trí ấn đường của mình đột nhiên nóng lên, nóng lên liên tục thời gian lâu, có nghĩa là bọn họ sắp thăng cấp. Nếu thăng cấp thành công, bọn họ sẽ cảm giác rõ sự tinh nhạy của ngũ quan được đề cao một bậc, thể lực và tốc độ cũng tốt hơn trước kia, sức chiến đấu đương nhiên cũng sẽ mạnh hơn nữa. Nếu thăng cấp thất bại, thì vẫn như cũ, không có bất luận biến hóa gì. Nếu không rõ mình rốt cuộc có thăng cấp thành công hay không, vậy chờ 3 ngày sau, tìm người nhìn thử mặt mình là biết. Bởi vì thăng cấp thành công thì nội trong 3 ngày, trên mặt chiến sĩ sẽ tự động xuất hiện một hình xăm như để đánh dấu, hình xăm mỗi tộc sẽ khác nhau. Lại là ấn đường. Xem ra thể tùng của dân bản xứ là bộ phận dùng để mở ra năng lực thần bí nào đó. Như vậy có phải như hắn phỏng đoán hay không, ở thế giới cũ của hắn, người hiện đại không có dị năng là vì thể tùng đã thoái hóa. Lúc trước hắn vẫn luôn muốn tìm một hai người tự xưng là có năng lực đặc biệt để giải phẫu đại não bọn họ ra nhìn xem, đáng tiếc đến tận khi hắn rời khỏi thế giới đó, nguyện vọng này vẫn không được thực hiện. Nếu lúc ấy hắn có cơ hội giải phẫu những người này, rất có thể hắn sẽ tìm ra được điểm khác nhau giữa thể tùng của bọn họ và thể tùng của người bình thường. Làm sao bây giờ? Hắn thật muốn mô đầu Nguyên Chiến ra nghiên cứu một trận. Nguyên Chiến tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, hắn hỏi, tao ra ngoài được chưa? Da của tao nhăn hết lại rồi. Chưa được. Còn 10 phút nữa. Vì để mình nói chuyện tiện hơn, hai ngày nay Nghiêm Mặc dạy cho hai người bọn họ một ít khái niệm, đơn vị đo lường và thời gian thường dùng. Nhưng dạy thì dạy chứ hắn cũng mặc kệ bọn họ có hiểu hay không. Nguyên Chiến không biết 10 phút là bao lâu, tóm lại trước khi Nghiêm Mặc đồng ý cho hắn ra thì hắn chỉ có thể ngâm nước ấm. Nghiêm Mặc vì để dẹp loạn ham muốn giải phẫu của mình, hắn đành phải chuyển sang một đề tài khác để thỏa mãn tính tò mò, phương pháp huấn luyện chiến sĩ từ đâu tới vậy? Cái này mà cậu cũng không biết. Mạnh cảm thấy thật kỳ quái, tư tế tộc cậu và những người khác không nói cho cậu sao? Nghiêm Mặc nỗ lực nhớ lại, trong đầu loáng thoáng hiện lên nội dung liên quan. Vội vàng bắt giữ, phương pháp huấn luyện chiến sĩ có liên quan với Tam Thành. Đúng vậy. Mạnh gật đầu, có thể nói mọi chiến sĩ trong bộ lạc nguyên tế đều thuộc nằm lòng cái truyền thuyết này. Ngày xưa, thật lâu trước kia, truyền thuyết kể có một người từ phương xa tới mảnh đất này, tự xưng là sứ giả của thần điện Tam Thành, gã chỉ phương pháp huấn luyện chiến sĩ cho một vài bộ tộc để đổi lấy một lượng lớn xương thú. Những bộ tộc này có một điểm chung đó là, có thể nghe hiểu lời gã nói, ít nhất cũng có thể hiểu đại khái ý gã muốn nói là gì. Dựa theo phương pháp huấn luyện mà người này chỉ dẫn, rất nhiều bộ lạc đều trở nên cường đại, truyền thuyết về Tam Thành cũng nhờ vậy mà lan truyền. Người Tam Thành muốn nhiều xương thú như vậy làm gì? Nghiêm Mặc là một người tôn thờ thuyết âm mưu, hắn cảm thấy gã sứ giả của thần điện Tam Thành chắc chắn không có hảo tâm, ít nhất thì thứ gã ta có được tuyệt đối nhiều hơn cái giá mà gã phải trả. Mạnh lắc đầu, không biết. Nhiều xương thú như vậy, gã ta mang đi như thế nào? Không biết. Gã chỉ đến một mình sao? Đến như thế nào? Đi bộ hay là cưỡi ngựa, hay dùng phương pháp đặc biệt nào khác? Mạnh nhìn về phía Nguyên Chiến cầu cứu. Nguyên Chiến rất nghĩa khí mà ngăn cậu nô lệ nhỏ nhà mình lại, không để cậu ta tra tấn anh em của mình nữa. Hắn phất tay nói, mày đừng hỏi Mạnh, mày có hỏi lão tư tế thu thực, chỉ sợ lão cũng không biết được bao nhiêu đâu. Chuyện về sứ giả Tam Thành đã xảy ra rất lâu rồi, khi đó bộ lạc tuổi tao vẫn chưa sát nhập với nhau. Tao chỉ nhớ tư tế tộc tao trước khi chết từng nói một câu, nếu trong bộ lạc xuất hiện chiến sĩ cấp 5 trở lên, thì phải đến Tam Thành. Nhưng đi hướng nào, đi bằng cách nào, không ai biết, hơn nữa đến nay cũng không ai có thể đạt tới cấp 5. Vậy à? Nghiêm Mặc cảm thấy có điểm quái dị, hắn trầm ngâm nói, anh nói thử cho tôi nghe phương pháp huấn luyện của các anh đi, thuật lại đầy đủ. Theo lý thuyết, nếu phương pháp huấn luyện này hữu hiệu, không lý nào các anh vẫn luôn dậm chân ở cấp 4 mà không xuất hiện chiến sĩ cấp 5 hoặc cao hơn. Sắc mặt Nguyên Chiến biến đổi, ý mày là phương pháp huấn luyện mà gã sứ giả Tam Thành dạy cho bọn tao có vấn đề. Nghiêm Mặc cũng không dám khẳng định, theo tôi thấy tố chất thân thể của các anh, cho dù chỉ là rèn luyện, bình thường tự thân các anh cũng có thể đạt tới cấp 3. Mà phương pháp huấn luyện kia từ trước đến nay không giúp các anh xuất hiện chiến sĩ cấp 5 hoặc cấp cao hơn, ngay cả chiến sĩ cấp 4 cũng rất ít, ý nghĩa tồn tại như vậy, nói thật, chẳng có bao lớn. Tuy rằng tôi vẫn chưa biết các anh huấn luyện như thế nào, nhưng tôi cảm thấy phương pháp huấn luyện gã sứ giả đó dạy cho các anh rất có thể đã bị thay đổi hoặc cắt bớt, nó chỉ là phương pháp huấn luyện bước đầu mà thôi. Giống như cách quân đội dùng để rèn luyện và bồi dưỡng quân nhân ấy. Tuy rằng Nguyên Chiến và Mạnh không hiểu cái gì gọi là quân đội và quân nhân, nhưng ý của Nghiêm Mặc bọn họ nghe vẫn hiểu, không khỏi nhíu mày. Sau lần tâm sự đời hôm đó, hai ngày sau, đã là ngày thứ 8 sau trận tuyết rơi đầu tiên. Thời tiết hôm nay không tồi, Nghiêm Mặc không ngồi thuộc ra nữa, ném hết công chuyện cho nhị Mạnh, mình thì chạy ra bờ hồ nước mặn hái hạt giống cỏ đồng chưa bị bong ra. Cỏ đồng nơi này so với thế giới cũ của hắn có vẻ giỏi chịu rét hơn. Tuyết rơi rồi mà nó vẫn giữ màu đỏ sậm, hạt giống bong ra không bị khô héo nhiều, nhưng đại khái cũng vì trời lạnh, nếu lại mưa một trận hoặc trời đổ tuyết, mớ hạt giống chỉ sợ sẽ bong ra hết. Nguyên Chiến thuận lợi thăng cấp, thân thể cũng khôi phục lại, liền không chịu ngồi yên trong phòng, nhìn Nghiêm Mặc chạy quanh bờ hồ, hắn cũng chạy theo. Thấy cậu thiếu niên hái mớ quả hình ngũ giác, thế là cầm ra thú đi theo phía sau hái phụ. Nghiêm Mặc vô thức nhìn về phía sườn mặt người thanh niên bên cạnh, hắn biết những hình xăm trên mặt đối phương có một hàm nghĩa đặc biệt, nhưng lại không hề nghĩ những hình xăm đó không phải là do người xăm lên, mà là tự nhiên xuất hiện. Tỷ như trên xương gò má bên trái của Nguyên Chiến có ba hình tam giác nho nhỏ màu xanh đen giống nhau như lúc nằm chỉnh tề trên một hàng, mà hai ngày trước, ở vị trí đó chỉ có hai hình tam giác mà thôi. Cảm nhận được tầm mắt của Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến ngẩng đầu, cố ý xoay cái má trái của mình qua cho hắn xem, người tộc tao cho rằng hình tam giác tượng trưng cho dãy núi và mặt đất. Trên má phải của mãnh có hình lốc xoáy, ngọn lốc được tạo thành từ ba đường cong thì tượng trưng cho cái gì? Gió, tốc độ, lốc xoáy, ngọn lốc. Nghiêm Mặc giải thích cho hắn hiểu, Nguyên Chiến cười, cũng giống đấy, vậy chắc là gió đi, truyền thuyết nói tộc Phi Sa là hậu đại của thần gió và bò cạp Sa Mạc Chúa. Người và bò cạp. À không, thần và bò cạp. Hắn không cần cảm thấy quá ngạc nhiên. Nói cách khác, mãnh rất có khả năng sẽ thức tỉnh năng lực khống chế gió. Có thể. Nguyên Chiến đột nhiên cầm lấy tay Nghiêm Mặc, trước khi Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái mà rụt tay lại thì hắn đã thả vòng lòng bàn tay Nghiêm Mặc mớ trái cỏ đồng vừa hái được. Nghiêm Mặc nhìn một vốc nhỏ trái bồng lăn lăn trong tay, không nói gì một lúc lâu, sau đó mới bỏ hết vào túi thảo dược. Nguyên Chiến kéo tấm da thú qua tiếp tục hái, không phải ai cũng có thể thức tỉnh năng lực của thần tộc mình trước khi trở thành chiến sĩ, cũng không phải mày chỉ cần trở thành chiến sĩ thì có thể thức tỉnh, nhưng sự thật cho thấy sau khi trở thành chiến sĩ, cấp bậc càng cao, thì khả năng thức tỉnh huyết mạch truyền thừa ẩn trong người càng lớn, tụ trưởng bộ lạc tuổi tao cũng là sau khi trở thành chiến sĩ cấp 4 mới thức tỉnh năng lực của thần. Hả? Ông ấy thức tỉnh năng lực gì? Đôi mắt. Đôi mắt. Anh nói thị lực à? Ông ấy có thể nhìn ra xa hơn sao? Đúng rồi, thị lực của băng hình như cũng tốt lắm. Có lẽ người tộc Hắc Nguyên rất thích hợp làm cung tiễn thủ đi. Không hẳn. Nguyên Chiến không biết nên giải thích như thế nào, suy nghĩ một hồi mới nói, trong mắt tụ trưởng, động tác của chúng ta đều rất chậm. Tỷ như tao đánh mày một quyền, mày có thể không nhìn thấy tao ra tay như thế nào, nhưng trong mắt tụ trưởng, nếu một quyền này của tao là nhằm về phía ông, vậy ông chẳng những thấy rõ động tác, mà còn cảm thấy động tác của tao quá chậm. Mà chỉ cần ông ta ra tay với tốc độ nhanh hơn, là có thể đánh bay tao trước khi tao kịp đánh trúng ông ta. Hửm! Này chẳng phải là hiệu ứng mắt ứng sao? Nghiêm Mặc lại ngứa ngáy trong lòng, thật muốn giải phẫu đôi mắt của ông tù trưởng ra quan sát một phen. Mày đừng ở chỗ Cửu Phong nữa, dọn qua đây ở đi. Nguyên Chiến đột nhiên nói. Tay Nghiêm Mặc hơi dừng lại. Hắn cảm giác có người đang sờ mông mình, mà nơi này không có quần lót. Vậy là ngày hôm đó hắn cảm giác được mấy thứ dâm loạn trong mắt Nguyên Chiến kỳ thật không phải ảo giác có đúng không? Nghiêm Mặc không tránh né, cũng không đánh bay cái tay kia, hắn chỉ nhàn nhạt nói, anh có muốn làm tù trưởng một bộ lạc không? Bộ lạc của riêng mình. Bàn tay thô ráp đang sờ hắn hơi dừng lại, một bộ lạc ba người. Trong giọng nói còn ẩn chứa chút tự dễ ước. Chúng ta có thể nghĩ cách kéo một vài người từ bộ lạc Nguyên Tế tới, tỉ như Liệp với bọn Thảo Đinh. Cái tay kia rời đi, tao cũng muốn. Nhưng bộ lạc Nguyên Tế cách nơi này quá xa, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể đi được, bọn họ cũng không cách nào di chuyển trong mùa đông, trừ phi Cửu Phong chịu chở bọn Liệp đến. Cửu Phong sẽ không đồng ý đâu. Nó có thể chộp hai người các anh tới chơi với tôi đã cảm thấy rất khó tin rồi. Lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy hai người bị Cửu Phong chộp tới, còn tưởng rằng những người khác đều đã lành ít dữ nhiều, sau đó hỏi rõ mới biết những người khác đều không sao cả, hơn nữa bọn họ còn tìm được một quặng muối. Cũng đã lên ý định mang vài tảng muối về bộ lạc, để tư tế kiểm tra xem có thật sự là muối hay không, nếu không có vấn đề gì, mùa xuân năm sau bọn họ sẽ lên kế hoạch chiếm lấy mảnh đất đó. Cho nên lúc này, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn Liệp chắc đã trở về bộ lạc rồi. Nguyên Chiến cũng chỉ thuận miệng nói, chứ không thật sự muốn để Cửu Phong chở bọn Liệp lại đây, bởi vì một khi Cửu Phong xuất hiện trên bầu trời của bộ lạc, chắc chắn sẽ bị bọn họ công kích, vậy thì cuối cùng có chở bọn Liệp về hay không? Bộ lạc Nguyên Tế sẽ tử thương rất nhiều. Bất quá, cho dù không có người Nguyên Tế, chúng ta cũng sẽ không chỉ có ba người. Trong tâm Nghiêm Mặc thật ra không hề muốn đưa người Nguyên Tế đến đây, ít nhất trước khi hắn chưa có thế lực riêng của mình, trước khi hắn vẫn chưa hoàn toàn có chỗ đứng vững, thì điều đó là không thể. Bởi vì những người đó mà tới đây, với tính tình bá đạo của bọn họ, 89/10 sẽ giọng khách gát giọng chủ, hắn cũng không muốn chút thành tích mình vất vả làm ra phải chắp tay dâng hết cho người khác. Mày muốn ra ngoài tìm kiếm bộ tộc khác. Bàn tay thô ráp nọ lại dán lên mông Nghiêm Mặc, chỗ này của tiểu nô lệ nhà hắn rất ấm áp, sờ rất đã. Ừm. Nghiêm Mặc kiềm chế rồi kiềm chế, bây giờ hắn chưa thể trở mặt với cái bàn tay của tên chủ nhân khốn nạn này. Chỉ với ba người chúng ta, mày muốn thu phục một bộ tộc. Nguyên Chiến rất thực tế, cho dù Cửu Phong tham chiến, nhưng thứ mày muốn là tộc nhân, hay là nô lệ. Nghiêm Mặc không hề có ý định sử dụng vũ lực, cho dù có sử dụng, thì cũng chỉ là uy hiếp chứ không phải thương tổn thật sự, biện pháp từ từ sẽ nghĩ ra được. Chúng ta có thể thử tiếp xúc với vài bộ lạc nhỏ yếu thiếu muối thiếu đồ ăn trước. Dù là kẻ nhỏ yếu, nếu để bọn họ phát hiện chúng ta chỉ có ba người mà sở hữu cả một hồ nước mặn và rừng cây lớn như vậy, bọn họ cũng sẽ biến thành lang sói. Nguyên Chiến nói xong liền hóa thành lang sói trước, lúc hắn định nhào lên đè tiểu nô lệ nhà hắn kiêm tư tế đại nhân tương lai của hắn xuống, thì Nghiêm Mặc đã nhanh chóng đứng dậy nói, anh nói rất đúng, cho nên tôi định. Kiệt. Nghiêm Mặc nói còn chưa dứt lời. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu vút cao của Cửu Phong, tiếng kêu rất bén nhọn, tựa hồ đang phát ra ý cảnh cáo và uy hiếp. Lại nữa, hắn lại nghe hiểu, hắn cảm thấy Cửu Phong đang kêu, lũ quái hai chân đó lại tới nữa. Ta phải đuổi chúng nó cút đi. Nếu đây không phải ảo giác của hắn, nếu Cửu Phong nói quái hai chân là ý chỉ nhân loại, vậy thì kẻ tới đây là... người. Như nghĩ tới cái gì, có phải vận may của hắn lại tăng lên nữa không? Nghiêm Mặc kích động xoay người, chạy nhanh về phía Cửu Phong. Nguyên Chiến nhìn tiểu nô lệ chỉ kém chút nữa là tóm được đang chạy xa, hắn thật muốn giết chim. Chương 45, dị năng của Nghiêm Mặc. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Bây giờ tao đã tin mày thật sự là tư tế mà Sơn Thần Cửu Phong thừa nhận rồi. Nguyên Chiến đi theo, không lưng mà đi, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm khóe mắt trái của bờ hồ nước mặn. Hồ nước mặn rất lớn. Nếu không phải Cửu Phong ở trên trời kêu to, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện có người tới gần góc trái hồ nước mặn. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi băng qua biển cỏ đồng, đến bên cạnh hồ nước mặn. Nguyên Chiến đuổi theo phía sau, Nghiêm Mặc đi phía trước, thấy hắn cứ thẳng lưng mà đi liền giơ tay đè hắn xuống. Nghiêm Mặc quay đầu lại nhìn Nguyên Chiến một cái, liền nương theo tay hắn mà cong thắt lưng, học theo Nguyên Chiến đi nhẹ nhẹ. Mùa đông đi chân trần trên tuyết đã tan hết một nửa, cảm giác tê dại khỏi phải nói. Không biết thân thể dân bản xứ có phải đã thích ứng với hoàn cảnh sống nơi này rồi hay không, tay chân hắn lạnh run cầm cập, có bị nứt ra, nhưng lại không bị nứt thịt. Sau này nhất định phải làm một đôi giày mới được, nếu không chân hắn sẽ thê thảm lắm. Cửu Phong còn đang lượn vòng trên không trung, thỉnh thoảng kêu to. Nghiêm Mặc đi nhanh hơn, hắn lo chờ khi bọn hắn đuổi tới khỏe mắt trái của hồ nước mặn, thì đám quái hai chân đã rời đi rồi. Nhưng lo lắng của hắn chỉ là dư thừa. Chờ khi hắn và Nguyên Chiến chạy sang bên đó. Đám quái hai chân vẫn còn ở. Trước tiên phải nói một chút về địa hình chỉnh thể xung quanh hồ nước mặn. Nói từ trong ra ngoài đi, đại khái chia làm 3 tầng. Lần lượt là vùng đất chết, vùng đất trũng và vùng đất bình thường. Trong chu vi bờ hồ nước mặn, mảnh đất trong phạm vi này hầu như không có một ngọn cỏ, Nghiêm Mặc gọi chỗ này là tử địa, vùng đất chết. Ngoài vùng tử địa là dòng suối nhỏ chảy xuôi, biển cỏ đồng rậm rạp vun tùm mọc trong vùng đất trũng. Nước suối đầu nguồn trong vùng đất trũng như đến từ mạch nước ngầm dưới đất. Quanh năm không ngừng chảy, có dòng chảy vào hồ nước mặn, có dòng nguyện chuyển quanh, có chảy tới nơi khác, tỉ như gần khu núi đá mà bọn Nguyên Chiến ở. Mà ngoài vùng đất chúng là vùng đất bình thường, cỏ dại và các lùn cây mọc ở nơi gần vùng đất chúng nhất, ra xa hơn thì địa hình càng ngày càng phức tạp, có rừng cây, có thảo nguyên, đồi núi và hồ nước, vân vân. Địa hình và hệ sinh thái ở khỏe mắt trái hồ nước mặn cũng không khác gì lắm, nhưng địa thế nơi đó thấp hơn, muối của hồ nước mặn lắng đọng càng nhiều. Khiến vùng đất trũng nơi đó như bị tách ra, cỏ đồng rất thưa thớt, vùng tử địa thì rộng hơn. Hiện tại, vùng tử địa ở khóe mắt trái có một đám người đang đứng. Từ phía xa Nguyên Chiến đã nhìn thấy đám người kia, hắn kéo Nghiêm Mặc, dẫn Nghiêm Mặc đi đường vòng, băng qua vùng đất trũng, trốn sau lùm cây quan sát. Những người đó chắc cũng không nghĩ trong vùng cấm địa thần thánh này còn có những người khác sinh sống, phần lớn đều ngửa đầu nhìn không trung, chú ý quan sát hướng bay của Cửu Phong. Những người đó nhìn thấy Cửu Phong liền lôi một thiếu nữ từ trong đám người đẩy ra ngoài. Thiếu nữ kia đầu tóc rối bù, trên người chỉ có một tấm da thú sơ cứng, bị đẩy mà ngã trên mặt đất, tuy rằng bỏ dậy rất nhanh, nhưng cũng chỉ thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, không có chạy trốn, càng không kêu gào hay khóc lóc. Nghiêm Mặc kỳ quái, bọn họ đang làm gì vậy? Mày làm tư tế mà không biết hả? Bọn họ đang hiến tế, dâng tế phẩm cho Sơn Thần Cửu Phong, chắc là muốn dùng tế phẩm để trao đổi một ít nước mặn và muối đỏ. Nguyên Chiến nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn. Nói xong, còn há miệng thở dốc, rất muốn cắn cái vành tai nhỏ của tiểu nô lệ nhưng vẫn cố kiềm chế. Cửu Phong cũng không hiếm lạ gì tế phẩm như vậy. Nghiêm Mặc nói thầm, Cửu Phong còn đang oán giận trên bầu trời kia. Nguyên Chiến không phản bác, nhưng sau khi hắn cẩn thận quan sát hành động của những người này, liền khẳng định, trước kia bọn họ chắc chắn từng trao đổi thành công.